Chương 170, bất hủ kim tính chương 170, bất hủ kim tính như thế nào bảo thuật. Kim tính bất bại hủ, cho nên làm bạn vật bảo. Kim đan chân nhân thể nội chân khí điểm hóa long hổ, pháp lực hôn nguyên như nhất, nắm giữ một ít bất hủ đặc tính, liền có thể trộm thiên hóa mạng, dùng bất hủ kim tính làm cơ sở, thi triển ra cùng thiên địa cộng minh tam giai bảo thuật. Đây là ý gì? Đơn giản tới nói, trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể tùy ý ngự tức giận di chuyển, thi triển ra ngũ hành linh thuật, nhưng những này linh thuật sở dĩ có thể ngưng tụ thành hình, toàn bộ ỷ lại tại đan điền khí hải bên trong pháp lực. Tu sĩ đan điền khí hải bên trong pháp lực càng là bằng bạn, càng là tinh thuần, nhị giai linh thuật uy lực liền càng cao, tại linh căn thuộc tính phù hợp linh mạch chi địa, thuật pháp uy lực còn có thể tăng thêm một bước. Trái lại, như trúc cơ tu sĩ đan điền khí hải pháp lực mỏng manh không gì sánh được, lại không tại linh căn thuộc tính phù hợp linh mạch chi địa, có khả năng thi triển không ra nhị giai linh thuật, thậm chí khả năng nhận đến linh thuật phản vệ. Nhưng tam giai bảo thuật không giống. Kim đan chân nhân cho dù không sử dụng đan điền khí hải bên trong địa sát chân khí, không tại linh căn thuộc tính phù hợp linh mạch chi địa, vẻn vẹn lấy bất hủ kim tính làm cơ sở, cũng có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động tiên địa chi lực, thi triển ra uy lực nghiền ép nhị giai linh thuật tam giai bảo thuật. Bởi vì nhị giai linh thuật quyết định bởi tại thuật giả, mà tam giai bảo thuật quyết định bởi ở thiên địa. Cá nhân pháp lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi một phương thiên địa linh cơ sự mênh mông. Đương nhiên, tam giai bảo thuật mặc dù cường hành, có thể mang theo thiên địa chi uy, nhưng cũng phải nhìn cỡ nào tồn đang sử dụng. Nếu là kết thành kim đan, vạn tà khó khăn xâm kim đan chân nhân thi triển, tự nhiên là có thể rất hoàn mỹ phát huy ra tam giai bảo thuật uy lực, trong nháy mắt liền có thể chấn áp trúc cơ tu sĩ. Nhưng nếu là còn chưa bước vào tam cảnh yêu tướng, ngưng tụ ra bất hủ kim tính pháp lực tam giai bảo thú thi triển, uy lực khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Bởi vì bảo thú thi triển tam giai bảo thuật cũng không phải là dùng bất hủ kim tính làm cơ sở, mà là bằng vào thể nội được trời ưu ái huyết mạch cưỡng ép phát động. Dù vậy, nhị cảnh bảo thú phóng thích bảo thuật cũng có thể tại đối mặt nhị giai linh thuật thời điểm chiếm cư ưu thế cực lớn, thậm chí xuất hiện thiên về một bên nghiền ép, trừ phi cả hai tu vi khoảng cách cách xa. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ thần thức không kịp chờ đợi hướng về kim đan pháp mạch chỗ sâu nhìn lại. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn, nhị giai tuyệt phẩm linh thuật lưu kim lần đã lột sắc thành tam giai bảo thuật. Thiên phú, lưu kim thể phẩm giai, tam giai trung phẩm bảo thuật hiệu quả, thể phiếm lưu quang, thủy đức nhập kim, ngoại kỳ dị nhu, nội ẩn chí cương. Lưu kim thể chí cương chí nhu, có thể tiêu giải nhất giai dị thuật, miễn trừ tuyệt đại bộ phận nhị giai linh thuật, đoạn thể trọng sinh. Chú thích: Thiên phú bảo thuật hải nạp vạn xuyên có thể tăng lên lưu kim thể phẩm giai, ngưng tụ ra một ít bất hủ kim tính. T. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Khó trách tiên minh tu sĩ đều hướng tới truy cầu huyết mạch cường hãn đồng tham thú. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là ngưng tụ bất hủ kim tính cửa này liền có thể làm khó vô số nhị giai linh thú. Mà tam giai bảo thú dựa vào thể nội phát mạch tích chứa tam giai bảo thuật, lại có thể dễ dàng mà đột phá hàng rào này, đề cao thật lớn tấn thăng tam cảnh yêu tướng xác suất. Đây chính là nhị giai linh thú cùng tam giai bảo thú ở giữa huyết mạch khoảng cách. Có kim đan mang bay, kim đan tại ta đã mất ngăn. Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng, thần thức nhìn về phía lỗ xác phía sau nạp hải thiên phú. Thiên phú, hải nạp vạn xuyên phẩm giai, tam giai trung phẩm bảo thuật hiệu quả, dùng vàng làm thuyền, dùng thủy làm biển, hải nạp vạn xuyên, đoạt thiên địa tạo hóa trả lại bản thân, giữ bản thân bất hủ kim tính. Chú thích, lưu kim thể bảo thuật càng mạnh, hải nạp vạn xuyên thôn vệ trả lại hiệu quả cũng sẽ tăng gấp bội. Nắm giữ cái này hai đại bảo thuật, kim đan cần phải có thể vượt cấp chiến thắng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không biết có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh một trận. Trần Bắc Vũ lẩm bẩm nói, hắn không biết rồi trúc cơ trung kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu, nhưng biết được tam giai bảo thú hàm kim lượng khủng bố cỡ nào. Nếu là kim đan liền vượt một tiểu cảnh giới đánh bại trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều làm không được, tam giai bảo thú cũng không trở thành nhận vô số tiên minh truy phủng. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ thu hồi kim đan, lấy ra Lan Sơn Vân Trúc lệnh bài, đi ra tam giai tu luyện thất. Ta hiện nay có phải hay không cái kia xưng hô ngươi là Trần Tán Nhân? Hứa Linh Linh trêu chọc nói, ngữ khí khó nén hâm mộ. Chỉ là tháng một không thấy, Trần Bắc Vũ tinh khí thần phản phất đổi một người. Không hề nghi ngờ, kim đan hẳn là thuận lợi tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu. Trần Bắc Vũ liếc nàng một mắt, khẽ cười nói, có thể, nhanh hô một tiếng ta nghe một chút. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi chỉ là đồng tham thú tấn thăng nhị cảnh, vẫn còn không tính là trúc cơ tán nhân. Hứa Linh Linh nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khuê Mật, các ngươi dự định khi nào thì xuất phát tham gia thi đại học thi vòng 2. Nghe nói như thế, Từ Tử Tình nhìn về phía Trần Bắc Vũ, khoảng cách thi vòng 2 bắt đầu còn có tháng một thời gian, nếu không chúng ta trước giờ đi qua. Nếu không phải Lan Sơn Vân Trúc chủ xí nghiệp nhóm nói có một chín xích hỏa kiếp xuất hiện, nàng bây giờ còn đang tu luyện thất vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học mà toàn lực bán bọn. Có thể. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, vậy chúng ta liền định thứ hai vẽ xe đi. Bình Trần thôn quê nhà ga. Yên tâm, ta khẳng định có thể thi đậu 13 tiên tông. Nhìn thấy phụ mẫu ánh mắt, Trần Bắc Vũ thản nhiên cười nói. Tiên minh thi đại học thi vòng 2 vừa có thể tại thí sinh vị trí phủ thành tham dự, cũng có thể tiến về thí sinh báo danh tông môn tham dự. Khác biệt duy nhất chính là cái trước miễn phí, cái sau thì cần muốn giao nạp nhất định ghi danh phí tổn. Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống lướt nhau, cùng nhau mở miệng, nếu không chúng ta bồi ngươi đi qua. Không cần, các ngươi tại nhà bên trong chờ đợi tin tức liền được. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, quả quyết cự tuyệt. Hắn chuyến đi này là vì hội chiến tiên minh thiên tiêu, thi đậu bích tiêu tiên tông, không cần thiết phụ mẫu cùng đi. Thúc thúc Gazi, các ngươi tốt. Từ Tử Tình thân mặc quần trắng một mình xuất hiện. Nàng ôn luyện cười một tiếng, lệnh phụ mẫu hai mắt người hơi sáng. Đúng lúc này, phụ hí xe lửa đến địa điểm. Trần Bắc Vũ cáo biệt phụ mẫu, cùng Từ Tử Tình cùng một chỗ leo lên tiến về Thiên Diễm Châu xe lửa. Từ Viễn Không huyện đến Thiên Diễm Châu đường xá xa xôi, dọc đường Thịnh Nguyên Châu, yêu cầu 2 ngày 2 đêm thời gian. Từ Tử Tình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhanh chóng xẹt qua, không nhịn được hít sâu một hơi. Khó được gặp ngươi khẩn trương một lần. Trần Bắc Vũ chủ động mở ra chủ đề. Không có cách, thi đậu 13 tiên tông khó khăn quá cao. Từ Tử Tình nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt khó nén hâm mộ. Năm ngoái thi đại học thi vòng đầu điểm số đạt tiêu chuẩn, lựa chọn tại Thiên Diễm Tiên Tông tham dự thi đại học cuối cùng thử tu sĩ có 127.860 người, nhưng chúng tuyển cuối cùng nhân số chỉ có 60. Tỷ lệ là 2.131, tỷ số chúng tuyển liền không. Không năm cũng chưa tới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa những cái kia tại huyện thành đứng tại đỉnh điểm thiên tài tu sĩ cho dù ghi danh 13 tiên tông, cũng sẽ biến thành châu quận thiên chi tiêu tử bối cảnh bảng, liền pháo hôi cũng không gọi được. Thực ra Tử Tình trong lòng cũng minh bạch, nàng dựa vào luyện khí 9 tầng tu vi rất khó thi đậu tiên tông, xác suất cao sẽ trở thành pháo hôi một trong. Nhưng tại Thiên Diễm Tiên Tông tham dự tiên minh thi đại học có lẽ là nàng đời này duy nhất có thể tiếp xúc tiên tông cơ hội. Dù sao nàng cũng không phải Trần Bắc Vũ, tuổi còn trẻ liền có thể tấn thăng luyện khí siêu hạng, đồng tham thú bước vào nhị cảnh, thi vào tiên tông căn bản là 10 phần chắc 9. Chương 171, Xích Long Hồng Vận chương 171, Xích Long Hồng Vận Lũ Huỳnh Đạo, Thịnh Nguyên Châu. Bích Tiêu Trạm. Cáo biệt từ Tử Tình, Trần Bắc Vũ mới vừa xuống xe, liền bị trước mắt lít nha lít nhít biển người rung động. Trắng, xanh biếc, xanh, cam, vàng. Biển người phía trên, vô số đạo rực rỡ màu sắc khí vận quang huy giống như muốn hiện ra mụ Trần Bắc Vũ con mắt. Khá lắm, Bích Tiêu Thành không hổ là Thịnh Nguyên Châu trực thuộc chủ thành, cái khác không nhiều, chính là thiên tài tu sĩ nhiều. Mới đi qua mấy phút, Trần Bắc Vũ liền gặp được hai vị bình thường khó được thấy một lần kim sắc khí vận tu sĩ. Các loại, đó là cái gì? Trần Bắc Vũ ánh mắt lập tức bị Bích Tiêu Trạm khách quý thông đạo một nam một nữ hai bóng người hấp dẫn. Đi tại thiếu niên bên trái thân hình cao, mũi cao thẳng, khóe môi cụp xuống, thân mang một bộ màu đen đạo bào, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu nữ, mắt lộ vẻ mơ ước. Một bên thiếu nữ thì là trên người mặc trắng thuần rộng rãi đạo bào, vẫn như cũ khó mà che giấu trước người sung mãn. Không đánh phấn cũng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ cùng tự nhiên đoan trang nhường nàng tại xuất hiện trong nháy mắt đó liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy kinh ngạc không phải thiếu nữ bề ngoài, mà là đỉnh đầu nàng bên trên xích hồng khí vận hết sạch sáng chói. Thiếu nữ trên đỉnh đầu khí vận không phải là tinh hồng ách tức giận, cũng không phải chẳng lành kiếp nạn, mà là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hồng vận, tựa như một đầu xích long tới lui tại bên người nàng thủ hộ. Cùng đầu kia xích long khí vận so sánh, huyền bào thiếu niên trên đỉnh đầu kim sắc khí vận cũng là muốn lộ ra ảm đạm không ít. Kim sắc khí vận phía trên quả nhiên còn có càng mạnh khí vận. Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Nếu như nói màu cam khí vận đại biểu tam giai, kim sắc khí vận đại biểu tứ giai, xích sắc khí vận chẳng lẽ lại là đại biểu ngũ giai? Không, không đúng. Kim sắc khí vận cũng không vượt qua màu cam khí vận quá nhiều, cần phải đại biểu tam giai cực hạn, mà xích sắc khí vận thì hẳn là hư hư thực thực tứ giai. Thiếu nữ bước chân dừng lại, ánh mắt vô ý thức nhìn một phía. Ngay tại vừa rồi, trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác bị người dòm nó. Làm sao vậy, biểu muội? Thẩm Khung thận trọng nói. Cho dù niên kỷ của hắn lớn, bối phận cao, tại biểu muội trước mắt vẫn như cũ được bảo trì tôn kính, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bởi vì biểu muội Thẩm Theo Tuyết là bị Thái Âm Động Thiên cử đi tuyệt thế thiên tiêu, mà hắn chỉ là trong tộc có chút thiên phú, yêu cầu tham gia tiên minh thi đại học tu sĩ mà thôi. Không có việc gì, hẳn là ảo giác. Thẩm Theo Tuyết lắc lắc đầu, tại vạn chúng chú mục phía dưới tiếp tục cất bước tiến lên. Nàng có trong tộc lão tổ bàn cho tứ giai huyền khí hộ thần, cho dù là Nguyên Anh chân quân động dùng thần thức cũng nhìn không ra nàng hư thực. Huống chi nơi này là Bích Tiêu Thành, là Bích Tiêu Tiên Tông địa bàn. Cho dù hóa thần chân tôn cũng không dám tại Bích Tiêu Tiên Tông trên địa bàn mạo muội làm cản, an toàn của nàng tính đầy đủ có thể đạt được bảo đảm. Tốt cảm giác bén nhạy. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Cùng quê quán xa xôi huyện nhỏ bất đồng, Bích Tiêu Thành khắp nơi đều có tiên minh thiên tiêu. Hắn nếu không phải ẩn tàng trong đám người, dùng con mắt nhìn qua dò xét cái kia đạo xích long quang huy, chỉ sợ đệ nhất thời gian liền sẽ bị thiếu nữ kia nhận ra được. Đệ xuống trong lòng kinh ngạc, Trần Bắc Vũ rời đi nhà ga, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát Bích Tiêu Tiên Tông báo danh điểm vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Tông báo danh điểm xếp đầy hàng dài. Thật vất vả xếp hàng đến phiên Trần Bắc Vũ, phụ trách thu nhận học sinh Đồng Nhan lão sư cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay vung lên, một tấm thi đại học thi vòng 2 đơn đăng ký liền xuất hiện tại cái trước trên tay. Đưa ra chuẩn khảo chứng, thẻ căn cước, sau đó điền vào mẫu xác minh giao nộp tin tức. Trước khi đến Thịnh Nguyên Châu phía trước Trần Bắc Vũ đã tại Bích Tiêu Tiên Tông trang web chính thức nộp 1000 linh nguyên phí báo danh. Bởi vậy hắn xác nhận tin tức không sai về sau, rất nhanh liền cầm tới một tấm Tiên Tông tạm thi hành chứng cùng Tiên Tông chuẩn khảo chứng. Chỉ là Tiên Minh thi vòng 2 còn chưa bắt đầu, Trần Bắc Vũ còn không thể thông qua tạm thi hành chứng ngồi trước truyền tống trận hướng trong truyền thuyết phúc địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại vạn chúng mong đợi phía dưới, hơn 20 ngày trong nháy mắt liền tới. Tiên Minh 24523 năm ngày 12 tháng 6. Ngày này là phổ thông cao đẳng tu tiên trường học chiêu sinh Tiên Minh thống nhất thi vòng 2 bắt đầu thời gian. Bích Tiêu Tiên Tông, hải vực rộng lớn, sóng lớn cuồn cuộn. Một gốc thông thiên triệt địa kiến mục tự thành một giới, tụ lại cả tòa phúc địa thiên địa linh cơ. Mà tại phúc địa bên ngoài trường thi, đến từ tiên minh các nơi tu tiên thiên kiêu đều là hội tụ ở chỗ này. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Những này tiên minh tiên kiêu sẽ tại thi đại học thi vòng 2 sau khi bắt đầu tiến hành long tranh hổ đấu. Chỉ có thu hoạch được hạng A đánh giá bên thắng mới có tư cách tiến vào 13 tiên tông, trở thành huy hoàng chói mắt tân tinh. Đến mức còn lại kẻ thất bại thì là biến thành tân tinh hiển lộ rõ ràng tư chất thực lực bối cảnh bảng. Thật là nồng nặc thiên địa linh cơ, nếu có thể ở nơi này tu luyện liền tốt. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng phát bệnh, nơi này chính là khảo thí địa điểm, tùy ý thổ nạp linh khí sẽ bị trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Nghe nói lần này thi vòng 2 rất nguy hiểm, hủy bỏ khảo thí tư cách nói không chừng còn là chuyện tốt. Nghe lấy chung quanh thí sinh nói chuyện với nhau, Trần Bắc Vũ cất bước hướng về lầu 3 trường thi đi đến. Lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần trước tại nhà ga ngẫu nhiên gặp Huyền Bảo thiếu niên cùng hắn là cùng một cái trường thi. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, Huyền Bảo thiếu niên lần này cũng không phải vật làm nền, mà là trong đám người tiêu điểm. Không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể cùng Thẩm Khung một cái trường thi. Cái gì? Hắn chính là Thẩm Khung? Có thí sinh hơi biến sắc mặt, ánh mắt ước mơ nhìn về phía Huyền Bảo thiếu niên. Phong Nguyên Thẩm gia thế nhưng là Thịnh Nguyên Châu tiếng tăm lừng lẫy chân tôn quý tộc, trong tộc lao tổ chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hóa thần chân tôn. Thẩm Khung có thể tại Phong Nguyên Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xông ra một chút danh tiếng, thực lực có thể nghĩ. Hy vọng lần này khảo hạch không phải đấu pháp, bằng không muốn hỏng việc. Có tu sĩ lẩm bẩm nói. Nghe được lời nói này, Trần Bắc Vũ trong mắt ngược lại lộ ra vẻ chờ mong. Đấu pháp tốt. Đối Trần Bắc Vũ tới nói, Viễn Không huyện quá nhỏ, căn bản không tìm được đáng giá nghiêm túc đối thủ cạnh tranh, cho dù là đổi lên một cấp Vẫn Long phủ cũng là như thế. Sở dĩ hắn không chối từ vạn dặm từ Viễn Không huyện đổi tới Bích Tiêu Tiên Tông tham dự thi đại học, chính là vì cùng rất nhiều tiên minh thiên kiêu phân cao thấp, biết được chính mình tại tiên minh thế hệ tuổi trẻ bên trong ở vào cỡ nào trình độ. 3, 2, 1. Tùy theo trường thi trên màn hình lớn đếm ngược về không, một vị trên người mặc đạo bào màu xám, tóc hoa dâm uy nghiêm lão giả xuất hiện tại hết thảy thí sinh trong tầm mắt. Ta là Giang Xuyên, là giới này tiên minh thi đại học thi vòng hai người tổng phụ trách cùng bình phán trưởng, sau đó liền để ta tới hướng các ngươi giảng thuật lần này khảo hạch kỹ càng quy tắc cùng các ngươi cần phải đối mặt đối thủ. Nói đến đây, lão giả lời nói một trận, các ngươi dự thi địa điểm làm Sửu Viên Tinh. Sửu Viên Tinh là tiên minh trăm năm trước tại Mên Mông trong tinh hà bắt được một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu, viên tinh cầu này kẻ thống trị đồng thời không phải nhân tộc, mà là một loại tên là xấu vượn đặc thù yêu thú. Mà các ngươi khảo hạch nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tại Sửu Viên Tinh sinh tồn thời gian vượt qua một tháng. Trong khi làm nhiệm vụ, căn cứ biểu hiện của các ngươi, sinh tồn thời gian càng dài, chỗ có thể thu được nhiệm vụ đánh giá liền sẽ càng cao. Đúng rồi, lần khảo hạch này không khỏi chém giết, các ngươi có thể tùy ý mà làm, nhưng lại cấm chỉ mang theo pháp bảo phụ lục ngoại hạng vật. Lão giả nghiêm mặt nói, cùng lần trước thi đại học cuối cùng thử bất đồng, năm nay thần hư cảnh đi qua cải tạo thăng cấp. Các ngươi nếu là vẫn lạc tại Sửu Viên Tinh, căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ, có 1% xác suất trực tiếp tử vong, 1% xác suất cảnh giới rơi xuống, 3% xác suất thần thức trọng thương, 5% xác suất hôn mê tháng 1. Lời vừa nói ra, trường thi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 172, Sửu Viên Tinh chương 172, Sửu Viên Tinh nói đùa cái gì, 1% tỷ lệ tử vong. Tiên minh tham quân tàn tật dẫn đầu cũng bất quá là 4% mà thôi, lần này tiên minh thi đại học thi vòng 2 tàn tật dẫn đầu thế mà đạt tới 5%, đây cũng quá khoa trương. Chúng ta là tới tham gia thi đại học, không phải đi tìm cái chết. Nghe được người phụ trách lời nói này, trường thi lập tức xôn xao một mảnh. Một chút thí sinh sắc mặt biến đổi không chừng, thậm chí dâng lên từ bỏ tiên minh thi vòng 2 suy nghĩ. Một nhóm tham sống sợ chết cả bã, không xứng cùng ta làm bạn, nhìn thấy trên mặt mọi người thấp thỏm lo âu, Thẩm Khung ánh mắt đông nhiên trở nên lăng lệ. Tiên minh lần này thi đại học thi vòng 2 cải cách có lẽ là đúng. Tu tiên chi tranh ban đầu tăng tốc. Một nhóm nhà ở bên trong lớn đóa hoa đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng lại chịu không được gió táp mưa xa. Còn không bằng đem tài nguyên giao cho bọn hắn những này có can đảm trực diện sinh tử tu sĩ. Trần Bắc Vũ không có mở miệng, mà là lặng lặng mà nhìn xem màn hình lớn bên trong lão giả. Hắn tất nhiên dám ký sinh tử văn tự, liền có trực diện tử vong giác ngộ. Nếu là liền điểm ấy giác ngộ đều không có, hắn cũng không có khả năng tu luyện tới luyện khí siêu hạng cảnh giới. Lần khảo hạch này một khi tiến vào, liền không hề từ bỏ tuyển hạng. Tại không thể đối kháng tình huống dưới, các ngươi có thể lựa chọn tự sát rời khỏi, tránh cho tại thần hư cảnh bên trong nhận đến đổi thương thế nghiêm trọng mà vẫn lạc. Bất quá lựa chọn tự sát sẽ để cho các ngươi thi vòng 2 khảo hạch đánh giá trên phạm vi lớn hạ xuống. Nói đến đây, lão giả lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, là lựa chọn trốn tránh trở thành hèn nhát, vẫn là lựa chọn dũng cảm tiến tới, chứng minh chính mình ưu tú, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Ta tuyên bố, phổ thông cao đẳng tu tiên trường học chiêu sinh thống nhất thi vòng 2 hiện nay bắt đầu. Ông vừa mới nói xong, ở đây thí sinh phía trước đều là xuất hiện một màn ánh sáng. Đó là thần hư cảnh tiếp dẫn ánh sáng. Thí sinh đụng chạm tiếp dẫn ánh sáng, liền có thể đem bản thân lực lượng cùng đồng tham thú hình chiếu đến dự thi địa điểm Sửu Viên Tinh, tiến hành sinh tử cạnh tranh. Ta nhất định đoạt giải nhất. Ông cố này kiên định niềm tin, Thẩm Khung không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước. Thần hư cảnh tiếp dẫn ánh sáng sẽ ở 3 hơi sau biến mất, trong lúc này, không có phóng ra bộ pháp thí sinh coi là từ bỏ tiên minh thi vòng 2. Người phụ trách gần chứa pháp lực thanh âm vang vọng toàn bộ phúc địa bên ngoài, lệnh vô số thí sinh trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ mắt lộ chiến ý, hướng về phía trước phóng ra một bước. Mục tiêu của hắn không chỉ là thành công vượt qua lần này tiên minh thi đại học thi vòng 2, mà là quét ngang quần anh, cầm xuống tối cao đánh giá, nhất cử chấn động 13 tiên tông. Sửu Viên Tinh. Trần Bắc Vũ mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ linh khí mỏng manh sơn lâm. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn đệ nhất thời gian thi triển liễm tức thuật giảm xuống bản thân tồn tại cảm, chợt thôi động thần thức xem xét chung quanh tình huống. Lại là linh khí suy sụp mạt pháp thời đại. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại. Cùng tại tiên minh nam hoang bất động, phương này thiên địa linh cơ không còn, không khí cũng tràn ngập quái dị kim loại mùi vị, khiến hắn cảm thấy rõ ràng khó chịu, vô ý thức phong bế bản thân hết thể lỗ chân lông. Cũng may hắn đan điền khí hải bên trong pháp lực tự thành tuần hoàn, cho dù không phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa linh cơ cũng có thể thời gian dài bảo trì bản thân trạng thái. Ùng ùng. Kim đàn lúc này tựa như một đầu kim sắc đai lưng quấn quanh ở Trần Bắc Vũ bên hông, vẻ mặt mang theo mê mang. Chú ý thu liễm khí cơ. Trần Bắc Vũ liếc kim đàn một mắt. Cái sau ngoan ngoãn làm theo, một đôi kim sắc thẳng đứng con ngươi tò mò dò xét xung quanh. chỉ thấy nơi xa đen nhánh đất màu mỡ bên trên, mười mấy tên áo rách quần manh nông phu ngay tại cố sức vung quốc, trên cổ của bọn hắn đều đeo một viên màu đen thiết hoàn. Thiết hoàn kết nối nặng nề xiềng xích, đem đám này nông phu khóa tại trong ruộng không được rời đi. Mà tại ruộng đồng biên giới, một đầu thân cao 2 mét màu xám vượt người trên người mặc lỗ rách quần jean, bàn tay bưng lấy gạch đầu lớn nhỏ công năng điện thoại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trong lúc này, cái nào nông phu dám đình chỉ động tác, màu xám vượt người liền cầm lên roi điên cuồng quất. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại. Liên một đầu không có pháp lực, thoạt nhìn 10 điểm yếu đuối xấu xí vượt người đều có thể nô dịch mười mấy tên nam tử trưởng thành. Phương này thế giới thật sự là để cho người ta nhìn xem khó chịu. Cùng lúc đó, Sửu Viên Tinh Bắc Bộ căn cứ quân sự bên ngoài, kho vừa nhìn lên trước mặt mắt lộ cảnh giới 6 đầu xấu vượng, thanh y nữ tu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, mới vừa thông qua thần hư cảnh giáng lâm liền rơi vào bầy quanh. Đã các ngươi muốn tìm cái chết, cũng trách không được ta vì để tránh cho tung tích bại lộ, chính lan quả quyết xuất thủ diệt khẩu. Chỉ thấy mấy đạo hỏa đạn nổ tung, năm đầu xấu vượng lập tức đầu lâu nghiền nát ngã xuống đất. Thấy thế, duy nhất sống sót xấu vượng sắc mặt đại biến, giơ tay lên súng nhắm ngay Trịnh Lan. Phanh phanh phanh. Viên đạn liên phát, dùng 360 phút 1S cực nhanh đánh út về phía Trịnh Lan. Nhàm chán đồ chơi. Trịnh Lan mắt lộ khinh miệt, thôi động pháp lực lên mình, nhẹ nhõm né tránh viên đạn, chợt lấn người tiến lên, một quyền đánh ngất xỉu trước mắt xấu vượng. Nàng lưu một người sống không phải là bởi vì không đành lòng, mà là vì thu thập được càng nhiều tình báo. Đúng lúc này, Trịnh Lan trong lòng đống nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vô ý thức thôi động pháp lực hình thành hộ thể che chắn. Bèn, tùy theo sóng xung kích vang lên, một viên ước chừng 13 cm dài hơn kim loại viên đạn dừng lại ở trước mắt nàng. Có thể Trịnh Lan sắc mặt lại trở nên càng phát ra khó coi. Bèn, bèn, bèn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hộ thể che chắn tán loạn, Trịnh Lan đầu lâu, trái tim cùng nơi ngực nở rộ huyết hoa, xuất hiện to bằng miệng chén thông suốt tổn thương. Làm sao có thể? Trịnh Lan con ngươi co rụt lại, mất đi ý thức, trở thành cái thứ nhất vẫn lạc bị loại thí sinh. Bích Tiêu Tiên Tông, phúc điệu bên ngoài quảng trường, vô số cái tiểu màn hình tổ hợp thành một cái to lớn vô cùng màn hình. Mà tại màn ảnh khổng lồ trước mắt, 20 cái khí tức bất phàm kim đan chân nhân thôi động thần thức, cẩn thận quan sát thí sinh biểu hiện, để tùy thời làm ra đánh giá. Đúng lúc này, trong đó một cái tiểu màn hình bỗng nhiên biến thành đen trở tối. Một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ thế mà chết tại mấy chục thanh súng ngắm phía dưới, cái này thuộc về có chút khoa trương. Tiểu cô nương này năng lực ứng biến quá kém, phát hiện viên đạn quỹ tích thế mà không kịp thời gian tránh ra, mà là định dùng hộ thể pháp lực toàn bộ đỡ được. Một cái kim đan chân nhân lắc lắc đầu. Loại này vô năng biểu hiện đều không có tư cách để bọn hắn làm ra thi vòng 2 đánh giá, thần hư cảnh tự động liền sẽ phán định làm đỉnh dưới. Thân làm giới này tiên minh thi đại học thi vòng 2 người tổng phụ trách, Giang Xuyên cũng là khẽ lắc đầu. Sửu Viên Tinh bên trên xấu vượn mặc dù không tu pháp lực, nhưng chúng nó nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực sát thực không nhỏ. Đặc biệt là có thể trong nháy mắt phá hủy hòn đảo sinh thái bom kinh khí, hắn hoạch tâm uy lực giống như có thể so sánh kim đan chân nhân tự bạo, có thể trong nháy mắt giết chết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng loại vũ khí này rất khó mệnh chung một tôn kim đan chân nhân, chớ nói chi là lệnh kim đan bất lạc. Bởi vì bom kinh khí bộc phát quá mức cứng nhắc. Tại vũ khí hạt nhân dẫn bạo phía trước kim đan chân nhân đã sớm Nazi rời đi bạo tạc trung tâm Abi. Hy vọng lần này có thể có một cái xuất chúng người kế tục. Giang Xuyên ánh mắt nhìn về phía màn hình. Từ trên mặt nổi nhìn, lần này khảo hạch là sinh tồn nhiệm vụ, thí sinh sinh tồn thời gian càng dài, đánh giá càng cao, thực ra là tâm tính khảo hạch. Chương 173, ba pha đạn chương 173, ba pha đạn tại xấu vượn thống trị nô dịch nhân tộc thời đại, tiên minh thế hệ tuổi trẻ thí sinh đến tuột cùng có thế nào biểu hiện? Là không ngoảnh đầu sinh tồn nhiệm vụ, bắt trước tiên minh tổ tiên tiến hành phản kháng, đại khai sát giới, vì nhân tộc mở ra một con đường. Vẫn là vì sinh tồn nhiệm vụ, lạnh nhạt không thèm chú ý đến nhân tộc tình cảnh, một thân một mình nhận thế, tránh đi xấu vượn nhất tộc. Cũng hoặc là thuận thế nguy trang, thêm vào xấu vượn nhất tộc, cùng hắn thông đồng làm bậy, xem người thế giới khác tộc làm gà con dê, chỉ vì tốt hơn hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ. Muốn đến nơi này, Giang Xuyên ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Sửu Viên Tinh, ung ung. Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đi thôi. Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Cái này thế giới ban đầu như thế. Sửu Viên Tinh nhân tộc sở dĩ sẽ bị xấu vượn nô dịch, đơn giản là thực lực không đủ. Thân vị nhân tộc, Trần Bắc Vũ giờ phút này cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cân nhắc đến thi đại học thi vòng 2 sinh tồn nhiệm vụ tầm quan trọng, hắn vẫn là không có mạo muội độc thủ. Kho bữa. Đúng lúc này, đầu kia xấu vượn dường như đói bụng, theo tay cầm lên trên đất hộp cơm mở ra. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, nhìn về phía xấu vượn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng không gì sánh được. Bởi vì trong hộp cơm trưng bày đồ vật không phải đồ ăn, mà là thi thể. Một bộ 3 tuổi hài nhi chân cụt tay đứt. Kim Đản nuốt nước miếng một cái, bản năng dùng mình một cái. Thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, nó có thể rõ ràng nhận ra được trong lòng chủ nhân trước nay chưa có sát ý vì phát tiết trong lòng cảm xúc. Trần Bắc Vũ không có sử dụng thuật pháp, thân ảnh liên tục chất động, 6 bước vượt qua 50 trượng khoảng cách, một cước đá vào xấu vượn lồng ngực. Oeng! Cái sau phảng phất bị một đài vận tốc hơn 100 cây số đại vận đục vào, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn xương cốt nội tạm triệt để tan, hóa thành một vòng huyết ảnh ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Tại tử vong thời điểm, nó thậm chí chưa kịp phản ứng, trên mặt vẫn như cũ treo hưng phấn nụ cười, chớ nói chi là lấy ra bên hông súng ngắn tiến hành phản kích. Hô! Trần Bắc Vũ nhìn cũng không nhìn một mắt sau lưng mơ hồ huyết đục, phun ra một ngụm trọc khí. Thân vị nhân tộc, hắn có không cho vượt qua ranh giới cuối cùng. Có thể coi là giết đầu này xấu vượng, Trần Bắc Vũ sát ý trong lòng vẫn không có mảy may yếu bớt, thậm chí càng phát ra nồng đậm. viên tinh cầu này nhân tộc sao có thể thế yếu đến trình độ như vậy, nhường xấu vượn nhất tộc xem như gà con dê đồng dạng làm thịt. Nhìn thấy xấu vượn chết đi, tại trong ruộng lao động nông phu đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Một chút lá gan tương đối nhỏ nông phu thậm chí trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất, chiều Trần Bắc Vũ không ngừng quỳ lạy, tùy ý trên quần nước át lan tràn tới mặt đất. Trần Bắc Vũ không để ý đến nông phu, ánh mắt nhìn qua nơi xa lờ mờ có thể thấy được đại lộ, nơi đó có một tòa dùng nhân loại đầu lâu đúc thành kinh quan. Tu tiên giả siêu phàm thoát tục, theo lý mà nói sẽ không đem mặt khác một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu phàm nhân coi là đồng tộc, chớ nói chi là vì vậy mà tâm tình chập chờn. Nhưng Trần Bắc Vũ không giống, trên viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật nhường hắn lờ mờ hồi tưởng lại mấy phần trí nhớ của kiếp trước. Đi tờ mở sinh tồn nhiệm vụ. Trên viên tinh cầu này xấu vượn tất nhiên dám ăn người, như vậy hắn liền giết vượn. Huống chi từ trên lý luận tới nói, hắn đem hết thể ăn thịt người xấu vượn giết chết, sống đến cuối cùng cũng coi là hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ, có lẽ có thể làm cho thi vòng 2 khảo hạch đánh giá trở nên cao hơn. Chỉ là hắn làm như thế, lần này khảo hạch tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí yêu cầu đối mặt một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu lực lượng vũ trang. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ đi đến máu thịt bè bét xấu vượn trước mắt, bàng bạc thần thức trong nháy mắt phun trào, bắt giữ hắn tàn hồn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua siêu hồn, hắn có thể hiểu rõ ràng viên tinh cầu này lực lượng vũ trang, để làm ra ứng đối. Mới vượn tự do quốc gia, mới vượn nhất tộc, khoa học kỹ thuật vũ khí, đạn hạt nhân, nặng cơ quan tháo. Tam vị nhất thể, kết hợp sát thương cùng phòng ngự năng lượng cơ quan tháo, tầm bắn 10 cây số, mỗi phút đồng hồ có thể bắn ra 21.000 phát tù nở kẹn vàng năng lượng tử đạn, có thể đồng thời khóa chặt theo dõi hơn ngàn cái nhỏ bé mục tiêu, uy lực có thể thiêu cháy sân mạch. Tại Trần Bắc Vũ nhanh chóng hiểu rõ xỉu viên tinh khoa học kỹ thuật lực lượng thời điểm, một chiếc không xạ dụ tổ bị máy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung. Rầm rầm rầm. Dưới phi cơ phương nòng súng không ngừng phun ra hỏa hoa, mấy chục viên đạn hướng về Trần Bắc Vũ bắn ra. Sĩ viên tinh tuần tra vệ tinh trải rộng toàn cầu, vệ tinh lên giá bố trí lượng tử ra đa cùng nhiệt cảm ứng hệ thống có thể trong vòng 1 phút dò xét mấy trăm cây số bên trong vật thể, phạm vi dò xét xa nhất là 1.500 vạn cây số. Ngay cả luyện khí tu sĩ thả ra liễm tức thuật pháp cũng khó có thể che đậy lượng tử ra đa cảm ứng, khó trách lần này sinh tồn nhiệm vụ kỳ hạn là 1 tháng. Lục soát xong tình báo, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chạy nhanh đến viên đạn. Phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ tại khoảng 3 trượng, mà Trần Bắc Vũ thần thức phạm vi bao phủ nhưng là dòng giá 60 trượng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trần Bắc Vũ nếu là nguyện ý, có thể làm được dễ dàng nhục thân tránh ra viên đạn. Cho dù viên đạn tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, hắn cũng có thể trước giờ cảm ứng làm ra tránh ra. Nhưng Trần Bắc Vũ lại không có né tránh ý nghĩ, mà là bàn tay di chuyển nhanh chóng, đem hết thể viên đạn toàn bộ tóm vào trong tay bóp thành nhất đoàn hợp kim vũ cục. Quá yếu, muốn đối phó ta, các ngươi ít nhất phải phái ra một đoàn bọc thép vừa binh. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, trên không trung không xạ dụ tổ bị máy luyện giống như pháo hoa bạo tạc. Kia lối thành, tại xấu vượn nhất tộc quật khởi trước đó, nơi này đã là liên tiếp nhân tộc các quốc gia phồn hoa thành trấn, bây giờ lại biến thành xấu vượn nhất tộc căn cứ quân sự. Thật sự là cướp chó, ta lại thua. Một đầu độc nhãn xấu vượn ném đi người phiếu, giơ tay lên súng, trực tiếp bắn giết nơi xa tứ chi quỷ xuống đất nam nhân. Cũng là bởi vì nuôi nô lệ không dùng, chạy quá chậm, nó mới có thể thua tiền. Không phải ta nói, ngươi người nuôi thực tế không được. Một đầu khác tóc vàng xấu vượn cười ha ha, cầm lấy huyết tiểu một uống xuống. Lại đến so một lần này ta đánh cược 10 tờ UNZ vàng. Độc nhãn xấu vượn cầm lấy trên bàn một cái thịt bắp đùi gặm ăn, ngựa khí có chút bất mãn. Không thể lại cược, nhiệm vụ quan trọng. Tóc vàng xấu vượn nói. Nghe nói như thế, độc nhãn xấu vượn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta tại căn cứ quân sự vui chơi giải trí tốt bao nhiêu, không cần thiết nghe tới mặt sắp xếp đi treo chọc những cái kia kỳ quái nhân loại. Đó cũng không phải là nhân loại. Tóc vàng xấu vượn đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời. Người gặp qua nhục thân tránh ra súng ngắm, tiện tay vung lên liền có thể cách không giết chết cường tráng mới vượn nhân loại. Sở dĩ ta mới nói kỳ quái. Độc nhãn xấu vượn thấp giọng nói. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, ngươi đang sợ cái gì? Tóc vàng xấu vượn khinh miệt nói, lại nhân loại kỳ quái cũng là gốc cắt bọn sinh vật, là gốc cắt bọn sinh vật liền không khả năng đề kháng vũ khí nóng uy lực. Chỉ cần chúng ta hỏa lực đủ mạnh, trên cái thế giới này liền không có không giải quyết được nhân loại. Súng ngắm không được liền súng máy không được liền súng phóng tên lửa không được liền xe bọc thép không được liền có thể lượng cơ quan pháo, năng lượng cơ quan pháo không được liền hạch đạn đạo không được liền ba pha đạn phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Tóc vàng xấu vượn vươn ra hai cánh tay, ngữ khí tôn sùng. Đừng nói giỡn, nếu là phía trên dẫn bạo 3 pha đạn, chúng ta đến lúc đó cũng phải cùng chết. Độc nhãn xấu vượn lắc đầu. Viên Vương khát vọng hư vô mở mịt trường sinh, mong muốn nghiên cứu đám kia kỳ quái nhân loại, thu hoạch trường sinh bí mật. Mà nó chỉ nghĩ hưởng phúc bảy nát. Chương 174, năng lượng cơ quan pháo chương 174, năng lượng cơ quan pháo tính toán luôn, chẳng lẽ lại ngươi muốn kháng mệnh. Tóc vàng xấu vượn ánh mắt trở nên lạnh. Tạ ơn ti đặc biệt, ngươi thật sự cho rằng đạn đạo không cần tiền a? Độc nhãn xấu vượn tính toán rộn vứt xuống tay bên trong xương cốt, không nói gì nói, đám kia nhân loại kỳ quái nào có dễ giết như vậy, chớ nói chi là bắt sống. Liên dựa vào thành căn cứ chuyện mới vừa phát sinh ngươi cũng không phải không biết, nơi đó thế nhưng là đồn trú dòng dã một cái vượn đoàn biên chế. Kết quả 1 vạn vượn binh, 500 môn pháo cối, 300 lượng xe bọc thép đều bị một cái đáp lấy cự như nhân loại chính diện đánh tan. Kia lỗi thành căn cứ binh lực chỉ có 2.000, ngươi để cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Tính toán rộn nhổ một ngụm nước bọn, cái kia cùng gọi ta chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Rất tốt, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Nói xong lời hung ác, tóc vàng xấu vượn tạ ơn ti đặc biệt quay người dự định rời đi. Như thế nào, muốn không nên độc thủ, thấy hai đầu xấu vượn cao tầng đàm phán không thành, Quý mới vừa ý niệm nói, không nội, chờ chúng nó lạc đàn thời điểm lại động thủ, chúng ta cũng tốt thay thế thân phận, lẫn vào xấu vượn cao tầng. Cổ Sắt cười một tiếng, hoàn thành thi vòng 2 sinh tồn nhiệm vụ biện pháp có rất nhiều chủng, chỉ có đồ đần mới có thể cứng đối cứng. Hắn cùng Quý mới vừa đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ, âm thầm giết chết 2 đầu xấu vượn binh sĩ, thay xả đổi cột sau thành công lẫn vào kia lỗi thành căn cứ quân sự. Sau đó bọn hắn chỉ cần đem căn cứ quân sự 2 cái cao tầng tính toán rôm cùng tạ ơn ti đặc biệt cùng một chỗ thôi miên, liền có thể thần không biết quỷ không hay khống chế toàn bộ kia lỗi thành, mượn nhờ xấu vượn nhất tộc thế lực thành công sinh tồn 1 tháng, thu hoạch được hạng A đánh giá, thuận lợi thi vào 13 tiên tông. Nhưng vào lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện mê vụ làm rối loạn bọn hắn vô cùng. Không phải đâu, thế mà thật có đồ đần mong muốn cứng đối cứng, Cổ Sắt sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Quý mới vừa cũng có chút không kèm được. Bọn hắn thật vất vả mới lén vào xấu vượn quân đội, kết quả là bị mặt khác thí sinh đâm lưng. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, Cổ Sắt phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng của hắn mắng thì mắng, nhưng cũng hiểu rõ tiên minh tu sĩ không có mấy cái là kẻ ngu. Dám can đảm tới cửa khiêu khích sửu viên tinh căn cứ quân sự tiên minh tu sĩ tuyệt đối tu vi bất phàm. Hai người bọn họ luyện khí 9 tầng tu sĩ nếu là dám mạo hiểm đầu, nói không chừng sẽ bị coi là đối thủ cạnh tranh cho trực tiếp xử lý. Kỳ quái, kia lỗi thành tại sao có thể có sương mù? Tạ Ân Ti đặc biệt hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia lỗi thành lâu dài khô giáo, nó trú đóng ở kia lỗi thành 20 năm liền chưa từng gặp qua một lần sương mù. Huống chi hôm nay khí hậu không có khả năng xuất hiện sương mù, là có chút kỳ quái. Tính toán rộp đứng người lên, cầm lấy mang theo người pháo cối. Thấy độc nhãn xấu vượn cầm vũ khí lên, Tạ Ân Ti đặc biệt rêu cợt nói, lá gan của ngươi thật sự là càng ngày càng nhỏ, tính toán luôn. Đúng lúc này, căn cứ quân sự đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo nhắc nhở âm thanh. Sẽ không phải. Tạ Ân Ti đặc biệt cùng tính toán rộp giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều là nhất biến, bước nhanh chạy hướng căn cứ trung tâm khống chế. Trời ơi, thế mà có người có thể đạp không mà đi. Tại quân sự ra đa nhắc nhở dưới, trong căn cứ 2000 tên vượn binh đệ nhất thời gian vào vị trí, ánh mắt khóa chặt không trung như ẩn như hiện bóng người, tùy thời chuẩn bị hỏa lực bao trùm. Mà Trần Bắc Vũ thì là đạp ở trên không, hai mắt túi nhìn phía dưới nhỏ bé căn cứ quân sự. Chỉ có 2000 đầu vượn binh, hơi ít, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, thôi động đồng tham thủ ấn, phóng thích kim đạn tiên phú linh thuật giao long như thế, bước về phía trước một bước, quát khẽ nói, "Trấn." Ầm ầm. Kinh lôi thanh âm ầm vang vang lên. Rõ ràng trên bầu trời bóng người chỉ là đơn giản bước ra một bước, có thể trong căn cứ quân sự 2000 đầu vượn binh đều có thể cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp trùng điệp ép ở trong lòng. Đặc biệt là ở ngoại vi phụ trách cảnh giới, khoảng cách Trần Bắc Vũ gần nhất 500 đầu vượn binh. Bọn chúng đều là thân thể chấn động, không chịu nổi cỗ uy áp này, xương cốt đập tan phát ra bạo hưởng, sủi lơ thành bùn, thất khiếu chảy máu mà chết. Tiến vào xe bọc thép 100 vượn binh hơi tốt một chút, ánh mắt bò đầy tơ máu, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng thảm, mất khống chế chiều đồng đội nã pháo, oanh sập không ít căn cứ kiến trúc. Chỉ có thân ở tại căn cứ quân sự trung tâm khống chế 400 vượn binh có thể miễn trừ bi áp đại bộ phận ảnh hưởng, không có mất lý trí. Cái này chẳng lẽ lại là trúc cơ bi áp? Cổ quyết tâm bẩn nhảy một cái. Hắn đây là đi thôi cái gì cứ chó bẩn rủi, tham gia tiên minh thi đại học thi vòng 2 đều có thể gặp được vạn người không được một trúc cơ tu sĩ. Quý mới vừa sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Cổ Sắt, thần thức truyền âm nói, làm sao bây giờ? Tiếp tục xem tiếp, thực tế không được, chúng ta liền đem cái này 2 đầu xấu vượn quan quân xem như đầu danh trạng. Cổ Sắt cắn răng. Cùng lúc đó, tính toán rộp cùng Tạ Ân Ti đặc biệt nhìn xem trên màn hình lớn bóng người, đều là trong lòng rẽ run, mắt lộ vẻ khó tin. A, vượn thần ở trên. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chỉ là bước về phía trước một bước, kia lỗi thành căn cứ đóng giữ 2000 vượn binh liền tử thương hơn phân nửa. Trang chiến dịch này bọn chúng đến tột cùng phải đánh thế nào? Nhanh khởi động căn cứ năng lượng cơ quan tháo. Tạ Ân Ti đặc biệt nhìn về phía tính toán rộp, không giết đầu kia quái vật, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tính toán rộp hít sâu một hơi, đè nén xuống sợ hãi trong lòng. Rút nhẹ nhẹ ngón tay thông qua thân phận nghiệm chứng, ấn mở căn cứ mạnh nhất năng lượng cơ quan pháo trong chặng 21000 khởi động cái nút. Ầm ầm. Tùy theo điện cơ tiếng oanh minh vang lên, căn cứ dịch ép trụ cột đem nặng 40 tấn năng lượng vũ khí nâng cử ra mặt đất. Hợp kim cái đế tiết ép phiệt phun ra xương trắng, làm 10 cái 30 mm họng pháo tiến hành hạ nhiệt độ. Chợt 10 cái họng pháo trận liệt hoàn thành tự kiểm xoay tròn, rãnh nòng súng ma sát bắn tung tóe ra hỏa tinh, điều chỉnh góc độ nhắm ngay Trần Bắc Vũ, bắt đầu tự động đường đạn truy tung quá chặt. Cùng lúc đó, xe bọc thép bên trên vượn binh cũng khôi phục lý trí, đem họng pháo nhắm ngay đạp không mà đi Trần Bắc Vũ. Vâng, vâng, vâng. 10 cái họng pháo dùng 8000 chuyển 1 phút đồng hồ tốc độ xoay tròn, tại 2 phút đồng hồ bên trong bắn ra 42000 phát đạn xuyên giáp. Mỗi viên đạn tốc độ vượt qua 14-20 phút một s, hình thành không chỗ có thể trốn kim loại dòng lũ, uy thế kinh thiên động địa, có thể xé nát bất luận cái gì gốc cắt bọn sinh vật. Có thể làm sao? Tính toán rộp nuốt nước miếng một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình lớn lít nha lít nhít của sáng màu trắng. Đó là điện từ năng lượng thôi động đạn xuyên giáp vạch phá không khí hình thành dày đặc khói bụi. Rất nhanh, mấy phút trôi qua, tùy theo năng lượng cơ quan pháo tắt máy, của sáng khói bụi chậm rãi tiêu tán, trên không trung người khủng bố ảnh cũng biến mất theo vô tung. Mục tiêu đã tiêu diệt. Nhìn xem trên màn hình lớn nhắc nhở, tóc vàng xấu vượn Tạ Ân Ti đặc biệt lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười, tính toán luôn, ta đã sớm nói, tại tuyệt đối hỏa lực trước mắt, nhân loại yếu đuối không chịu nổi. Hy vọng như thế. Tính toán rộn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Căn cứ trung tâm khống chế vượn binh cũng nhẹ nhàng thở ra, song trưởng vỗ ngực, phát ra cổ tiếng cười quái dị. Ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng đánh không lại viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Cổ Sắt lông mày nhẹ chau lại, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Quả thật, đám này xấu vượn nghiên cứu vũ khí nóng uy lực có thể so với trúc cơ, nhưng cũng không nên có thể giết chết một vị trúc cơ tu sĩ. Không đúng, làm sao xương trắng còn không có tán đi, Quý Mới vừa chợt thấy không ổn. Chương 175, một người diệt thành. Chương 175, một người diệt thành căn cứ trung tâm không chế. Ùng ùng. Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không cần ngươi xuất thủ. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, không nhìn chung quanh cảm xúc kích động của mình, ánh mắt nhìn về phía trên màn hình lớn rách nát không chịu nổi thành trấn cùng xe bọc thép. Thủy Mục làm miễn, chỉ có đồ đần mới có thể tại chỗ đứng đấy bất động bị xem như bia ngắm đánh. Tại Viễn Dương Mù Khinh điều khiển dưới, xe bọc thép cùng năng lượng cơ quan pháo nhắm ngay mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là xấu vượn nhất tộc ở lại tia lỗi thành cùng căn cứ xe bọc thép. Đi qua xe bọc thép đạn pháo cùng năng lượng cơ quan pháo song trọng tẩy lễ, tia lỗi thành bên trong sống sót xấu vượn đã có lác đác không có mấy, chỉ còn lại trung tâm khống chế đám này vừa binh. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ tiến lên một bước, theo tay cầm lên độc nhãn xấu vượn mang theo người xuống tiểu liên, mà đối phương lại không có chút nào phát giác. Phương này thiên địa linh cơ không còn, cùng tiêu hao pháp lực phóng ra thuật pháp so sánh, sử dụng súng ống tính so sánh hiển nhiên cao hơn. Mà súng ống tại tu sĩ tay bên trong có thể phát huy ra tới uy lực cũng xa thắng xấu vượn. Cục, cục, cục. Tùy theo vỏ đạn rơi xuống đất, Trần Bắc Vũ tiếp tục đổi đạn. Rất nhanh, căn cứ trung tâm khống chế vượn binh toàn bộ tử vong, chỉ còn lại một đầu tóc vàng xấu vượn quan quân cùng hai cái ngụy trang kém tiên minh thí sinh. Cho đến lúc này, Trần Bắc Vũ mới giải trừ Huyễn Xương Mù Khinh huyễn thuật. Thế giới bỗng nhiên biến ảo. T. Nhìn xem đầy đất xấu vượn thi thể, người trong không khí tràn ngập dị sát vị, Cổ Sắt không nhịn được hít sâu một hơi, quả quyết giải trừ bản thân ngụy trang, miễn cho trước mắt vị này một người diệt thành trúc cơ sắt thần thuận tay đem chính mình cũng làm thịt rồi. Tiền bối, người một nhà. Thời khắc mấu chốt, Quý Mới vừa không chút do dự nói ra tiên minh ngữ, cho thấy bản thân thân phận. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tinh thần hoàng hốt tóc vàng xấu vượn. Không, không có khả năng. Nỉ non một câu, ta ơn ti đặc biệt rốt cục phản ứng kịp, mặt lộ vẻ hoảng sợ nằm sấp nằm trên mặt đất, mong muốn cầu xin tha thứ. Lần này Trần Bắc Vũ không có giơ lên súng tiểu liên, mà là cố ý khống chế sức mạnh, một cước đá nát tóc vàng xấu vượn lồng ngực. Nhường cái sau ánh mắt bạo lùi, trong miệng thổ huyết, nặng nề mà đâm vào trên màn hình lớn, còn sót lại một hơi cảm thụ điểm cuối của sinh mệnh đến ngược. Chỉ vì trên người đối phương mặc cùng trang sức tài liệu đều là bắt nguồn từ nhân tộc thi hải, chế tạo quá trình huyết tinh tàn nhẫn. Nhìn thấy một màn này, Cổ Sắt cùng Quý Mới vừa đều là trái tim siết chặt, sợ bước phía sau có trận. Dù sao tiên minh thi vòng 2 nhưng không có văn bản rõ ràng quy định thí sinh không cho phép tự giết lẫn nhau. Hô. Không để ý đến hai cái tiên minh thí sinh, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, thôi động thần thức lục soát tóc vàng xấu vượn linh hồn bên trong tin tức. Ra người chi trống, con kiến tẩy tủy chất mẫu. Cho dù Trần Bắc Vũ tận lực xem nhẹ tóc vàng xấu vượn trong trí nhớ cực kỳ tàn ác từng màn, tâm tình vẫn như cũ có chút nặng nề. Nguyên nhân không gì khác, Sửu Viên tinh nhân tộc địa vị thật sự là thấp đủ cho giận rồi, liền thí nghiệm dùng chuột bạch cũng không bằng. Không phải vậy Trần Bắc Vũ cũng sẽ không thay đổi kế hoạch, đại khai sát giới. Bích Tiêu Thiên Tông. Nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, một vị thân mặc hắc bảo kim đan chân nhân lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, điểm kích cơ sở dữ liệu điều ra thí sinh tin tức. Trần Bắc Vũ, 19 tuổi, thủy hệ thiên linh căn, xuất thân từ Ú Bình Đạo Khai Nguyên Châu Thiên Diễn quận Vẫn Long phủ Viễn Không huyện Bình Trần thôn quê. Xem hết tài liệu, Bùi Hoành trong lòng khẽ nhúc đích, lập tức nổi lên đảo chân tưởng tâm tư. Vì cam đoan khảo thí tính công bình, Tiên Minh thi đại học thi vòng 2 bình phán quan đều là xuất thân từ 13 tiên tông cùng 79 thượng tông kim đan chân nhân, mà Bùi Hoành chính là lệ thuộc vào Ngọc Sợi Thô tiên tông kim đan đạo sư. Bước này hạt giống tốt lưu cho Bích Tiêu Tiên Tông sự thật đáng tiếc, chẳng bằng thêm vào Ngọc Sợi Thô Tiên Tông. Bùi Hoành thầm nghĩ trong lòng, cho dù cách lấy màn hình, hắn cũng có thể một mắt nhìn ra Trần Bắc Vũ sở học công pháp là Bích Tiêu Tiên Tông Vạn Pháp Quy Lưu Kiến Một Thiên Thư, tu luyện tới luyện khí siêu hạng cảnh giới, bên hông quấn quanh đồng tham thú vẫn là nhị cảnh tiểu yêu. Bước này tư chất, cho dù đặt ở Ngọc Sợi Thô Tiên trong tông cũng coi là không sai tồn tại. Lão Bùi, ngươi đang cười cái gì? Một cánh tay bỗng nhiên nắm ở Bùi Hoành bả vai. Liên quan gì đến ngươi? Bùi Hoành cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh nói, tại luyện khí tu sĩ trong mắt, Kim Đan chân nhân tiên phong nói tức giận, huyền giống như người trong chốn thần tiên. Có thể Kim Đan chân nhân cũng là tu sĩ, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố cùng thất tình lục dục. Lão Bùi, thua trong tay của ta hạ cứ như vậy khó mà tiếp nhận sao? Cánh tay chủ người cười nói, Triệu Vô Trần, ngươi là muốn cố ý gây sự sao? Bùi Hoành lông mày nhẹ trao lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mặt như lạnh ngọc, lông mày có kim văn, trên người mặc giả sắc pháp bảo tuổi trẻ nam tu. Triệu Vô Trần, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tam giai thượng phẩm trận sư, kiêm nhiệm Bích Tiêu Tiên Tông trận đạo lão sư, đồng thời cũng là Bát Hoang Chân Tôn môn hạ đệ tử, Bích Tiêu Tiên Tông chân chính truyền nhân. Gây sự ngược lại không đến nỗi. Triệu Vô Trần cười một tiếng, trực tiếp lộ quyền, ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, cái này thí sinh, chúng ta Bích Tiêu Tiên Tông muốn. Nói xong, không đợi Bùi Hoành trả lời, Triệu Vô Trần ánh mắt liền nhìn về phía trên màn hình lớn Trần Bắc Vũ. Bộ này không đem Kim Đan chân nhân để ở trong mắt bộ dáng, trực tiếp chọc giận Bùi Hoành. Cân nhắc đến bây giờ trường hợp cùng giữa hai người thực lực sai biệt, Bùi Hoành đôi mắt nhắm lại, không có động thủ, mà là chuẩn bị mở ra một cái giá cao mã nửa đường ngăn chặn. Nghe được Triệu Vô Trần cùng Bùi Hoành hai người nói chuyện với nhau, ở đây Kim Đan chân nhân liếc nhau một cái, đều là cười nhạt một tiếng, không lấy làm lạ. Bởi vì chiêu sinh một chuyện, Ngọc Sợi Thô Tiên Tông cùng Bích Tiêu Tiên Tông thường xuyên xảy ra tranh đấu, bọn hắn thấy nhiều cũng thành thói quen, thậm chí lười nhắc cùng hai tông này tranh đoạt người kế tụ. Duy chỉ có Giang Xuyên hứng thú, thần thức quan sát thí sinh lại tăng thêm Trần Bắc Vũ một người. Làm ở đây duy nhất Nguyên Anh chân quân, trong mắt Giang Xuyên, Sửu Viên tinh khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng cũng có một chút biết tròn biết méo chỗ. Đi qua tiên minh nhiều lần kiểm tra, hơn 20 ngày về sau, cảm nhận được uy hiếp xấu vượn nhất tộc sẽ liều lĩnh bắn ra hết thảy bom tinh khí, đem mặt đất triệt để san bằng. Không phải vậy cao tầng cũng sẽ không đem tiên minh thi vòng 2 sinh tồn thời gian định là một tháng. Mà Trần Bắc Vũ đám người phá hủy căn cứ quân sự cử động lại quá mức cao điệu, không thể nghi ngờ thật to tăng tốc cái này vừa vào trình. Sửu Viên tinh sâu dưới lòng đất 2000 mét, mới vượn nhất tộc nghị hội sảnh. 36 con thân cao 2 mét, lông tóc hơi vàng xấu vượn vẻ mặt trang nghiêm, lặng lặng nhìn về phía nghị hội sảnh trên cùng chí cao vô thượng vương tọa. Nơi đó ngồi mới vượn nhất tộc vương. Tại đông đảo mới vượn cao tầng nhìn soi mói, thân cao chỉ có 1m8 viên vương đứng dậy, đứng tại vương tọa bên trên, bắt đầu phát biểu trước khi chiến đấu diễn thuyết. Cùng lúc đó, vương tọa phía trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát ra Sửu Viên tinh toàn cầu căn cứ quân sự bị tiên minh thí sinh đuổi vừa bị diệt đại lượng video. Kim Như không nhìn đạn đạo, một cước diệt thành. Cây cối lan tràn, chỉnh cái căn cứ biến thành rừng rậm nguyên thủy, vô số dây leo đem vượn binh giết chết. Mưa to liên miên, hồng thủy ngập trời, bao phủ mấy vạn vượn binh, một đầu kỳ lạ kính ngư ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Nhân loại lăng không, chớp mắt tiến vào trung tâm công chế, lệnh năng lượng cơ quan pháo bắn loạn xạ, tiêu diệt vượn binh cùng bộ đội thiết giáp. Nhìn thấy trong video cảnh tượng khó tin màn hình ảnh, ở đây xấu vượn đều là sắc mặt đại biến. Một chút mắt sắc mới vượn cao tầng thậm chí có thể phát hiện, những này cự thú trên thân đều tồn tại nhân loại thân ảnh. Chúng ta viên tộc là viên tinh cầu này vương giả, mà nhân tộc chỉ là nô lệ. Viên Vương ánh mắt liếc nhìn cao tầng, đề nghị, vì ứng đối với mấy cái này người lai lịch không rõ loại, ta quyết định bắt đầu dùng bom tinh khí, đem những này nhân loại cùng quái thú cùng một chỗ vây sắt thành tạt bã. Chương 176, Nhiệt Thẩm Duyệt Động chương 176, Nhiệt Thẩm Duyệt Động khẳng định muốn sử dụng bom tinh khí sao? Chúng ta còn có mạnh nhất sát lục binh khí không có sử dụng. Ngươi nói sẽ không phải là quân đội mới nhất nghiên cứu mà ra huyết tương giảm bất pháo a? Đồ chơi kia mặc dù uy lực so năng lượng cơ quan pháo mạnh hơn, mệnh trung sau có thể bộc phát ra tương đương với 200 tấn TNT tương đương 2 lần bạo tạc, nhưng lại tồn tại một cái chí mạng khuyết điểm, phạm vi công kích quá nhỏ. Ngươi là sợ đánh không trúng? Đúng vậy, cùng hắn vận dụng huyết tương giảm bất pháo, không bằng vận dụng bom khinh khí cày một lần, đem uy hiếp trước giờ bóp chết. Ta đồng ý, chỉ cần xác định đại khái đả kích phạm vi, đám kia kỳ quái nhân loại coi như sẽ sử dụng miễn thuật, tốc độ di chuyển lại nhanh, cũng chạy không thoát bom khinh khí tẩy lễ. Có thể dạng kia tổn thất quá lớn. Tổn thất quá lớn cũng so vong cốt tốt, vạn nhất đám kia kỳ quái nhân loại tìm tới nơi này, đem chúng ta khống chế lại, mới vượn nhất tộc đem sẽ trở thành nhân tộc nô lệ. Nghe lấy viên tộc cao tầng kịch liệt thảo luận, Viên Vương có chút đứng không yên. Nó ánh mắt nhìn chung quanh chúng vượn, trầm giọng nói, ta quyết định sử dụng 3 pha đạn, ai tán thành, ai phản đối. Toàn cầu thần bí xuất hiện kỳ quái nhân loại đã có đối mới vượn nhất tộc thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nó nếu không kịp thời làm ra ứng đối, ẩn sâu tại sâu dưới lòng đất 2000 mét Viên Vương cũng có lẽ sẽ trở thành kế tiếp bị hủy diệt căn cứ quân sự. Đó là Viên Vương không thể nào tiếp thu được sự tình. Cùng hư vô mở miệng trường sinh so sánh, nó đổi để ý chính là quyền lợi của mình cùng sinh mệnh. Đến mức bom khinh khí bạo tạc sau tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu, thương vong đến cỡ nào thảm trọng, cái kia đều không phải là Viên Vương quan tâm độ vật. Không chút nào khoa trương nói, nếu là bom khinh khí có thể thuận lợi giải quyết hết những cái kia kỳ lạ nhân loại, cam đoan mới vượn nhất tộc thống trị cùng địa vị. Đừng nói tử vong trăm vạn, cho dù chết vong ngàn vạn, ngay cả mấy trăm triệu mới vượn, đối Viên Vương tới nói cũng bất quá là một con số mà thôi. Vì tại sau đó làm dịu viên tộc tầng dưới chốt cảm xúc, nó đã có chuẩn bị mở một cái thắng lợi khánh điển tuyên cáo mới vượn nhất tộc thắng lợi. Nghe nói như thế, 36 con mới vượn cao tầng đều là trầm mặc, bọn chúng đều không nghĩ gánh chịu đeo danh, lựa chọn ngầm thừa nhận Viên Vương đề nghị. Hết thảy tọa độ đã khóa chặt. Số 1 đạn tọa độ, vĩ độ bắc 54-13 kinh độ đông 120-14, 3 pha đạn tương đương làm 2 năm mở tờ. Số 2 đạn tọa độ, vĩ độ bắc 84-34 kinh độ đông 33-23, 3 pha đạn tương đương làm 24 mở tờ. Số 3 đạn tọa độ, vĩ độ bắc 20-25 kinh độ đông 122-56, 3 pha đạn tương đương làm 2 mở tờ. Viên Vương ngón tay chỉ động, đưa vào lượng tử ra đa xứng đôi mục tiêu đả kích cỏ. Sau đó từng cái thông qua khẩu lệnh nghiệp chứng, chìa khóa nghiệp chứng, huyết mạch nghiệp chứng, vân tay phân biệt cùng bộ mặt phân biệt, đem phát động 3 pha đạn tiến hành đả kích mệnh lệnh truyền đạt cho từng cái hạch tác chiến bộ môn. Xin điền vào đặc thù có lần nữa nghiệm chứng thân phận. Nghiệm chứng thông qua, diệt thế giả đã giải trừ khóa chặt. 3 pha đạn chuẩn bị phát xạ, đếm ngược, 10, 9, 8. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh tin tức, Viên Vương lộ ra thị nụ cười máu. 3 pha đạn phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Mặc kệ đám kia kỳ lạ nhân loại cầm giữ có bản lĩnh gì, đều khó có khả năng tại diệt thế giả 3 pha đạn hạ may mắn còn sống sót. 3, 2, 1. Tùy theo đếm ngược về không, xấu vượn nhất tộc bố trí tại toàn cầu các nơi phát xạ tỉnh bắt đầu rung động kịch liệt, phát ra tựa như cự thú viễn cổ thức tỉnh rên rỉ. Oeng! Nâng lên khí châm lửa, đôi lửa phun trào, mấy trăm miếng 3 pha đạn lập tức lên không, hướng về dự định đả kích mau chóng đuổi theo. Căn cứ quân sự chỉ huy vượn cũng vào giờ khắc này nhìn thấy cả đời khó quên hình ảnh, tùy theo đại lượng sương mù phun trào, từng đầu đỏ tía hỏa diễm thôi động đông đảo 3 pha đạn phóng lên tận trời, tựa như bầu trời bắt đầu rớm máu. Sửu Viên tinh Bắc Bộ, một chỗ căn cứ quân sự. Thẩm Khung lơ lửng giữa không trung. Tại hắn phía dưới, một đầu quái vật khổng lồ ngay tại tứ ngược. Đó là một đầu thân dài vượt qua 20 mét cự thú, hắn song giác xoắn ốc, đầu lâu giống như ngưu, bốn vó sinh ra vân vân đệm thịt, toàn thân bao trùm to bằng miệng chén kim sắc lân phiến, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thản nhiên ánh sáng nhạt. Nếu là Trần Bắc Vũ ở đây, một mắt liền có thể nhận ra đây là đại hoang bắc thú ghi chép bên trong ghi lại nhị giai thượng phẩm linh thú vàng lan tê giác. Vàng Lan Tê Giác không có sử dụng pháp lực, chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất liền sẽ nổi lên gợn sóng, đem căn cứ quân sự xe bọc thép đều lật tung, nhẹ nhõm giết chết trong xe vượt binh, bao quát bên ngoài hoang mang chạy trốn mấy trăm vượt binh. Vô số viên đạn xạ kích tại Vàng Lan Tê Giác lân phiến, lại ngay cả phòng ngự đều không phá được. Tốt ở Mỹ. Thẩm Khung đôi mắt ngưng lại, hướng về phía trước rỗi ra tay phải, mấy chục viên chạy nhanh đến đạn pháo lập tức đỉnh trệ tại giữa không trung. Những này đồ chơi trả lại các ngươi. Vừa mới nói xong, những này đạn pháo dùng tốc độ nhanh hơn đánh út về phía pháo đài, nhấc lên hiện lên vòng tròn đồng tâm khuyết tán kịch liệt sóng xung kích. Những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ. Đang trùng kích đợt tác động đến dưới, một cô gió nóng mang theo bê tông tạt bã, hóa thành chí mạng viên đạn, cướp đi mấy chục xấu vượn tính mệnh, lưu lại một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà hình phễu bom. Sau 10 phút, Vàng Lan Tê Giác đỉnh chỉ sát lục, toàn bộ căn cứ quân sự đã không có sống sót vượn binh. Thần Cung liếc qua trên mặt đất thi thể, mắt lộ chán ghét, thật là một đám xấu xí yêu thú, khó trách sẽ bị tiên minh mệnh danh là xấu vượn. Bỏ họ. Vàng Lan Tê Giác thấp kêu một tiếng, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Nghe được, Thần Cung trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, không có cách, đám này xấu vượn thực lực quá yếu, phát minh khoa học kỹ thuật vũ khí cùng đồ chơi không có gì sai biệt. Cũng liền cái kia năng lượng cơ quan pháo có chút ý tứ, đáng tiếc cũng không kiên nhẫn hủy đi. Bỏ họ. Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết tiên minh là thế nào thôi diễn ra tới thi vòng 2 tử vong dẫn đầu. Thẩm Cung càng nói càng cảm thấy kỳ quái, không phải hắn cuồng vọng. Nếu như sĩ viên tinh khoa học kỹ thuật vũ khí chỉ có loại trình độ này, hắn đầy đủ có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí tùy ý lấy đi viên vương tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cung hơi biến sắc mặt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời khủng hoảng, phảng phất có cái gì kinh khủng nguy cơ sắp giáng lâm. Đi mau, bỏ họ. Vàng Lan Tê Giác cũng đã nhận ra nguy hiểm, con Thẩm Cung hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà mặc kệ nó làm sao chạy, trong lòng cái kia cẩu nguy cơ từ đầu đến cuối không có thối lui, thậm chí trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đáng giận, trốn không thoát. Thẩm Cung không do dự nữa, thể nội bàng bạc pháp lực toàn bộ tuôn ra, phối hợp đồng tham thú bàng làn tê giác phóng xuất ra mạnh nhất phòng ngự thuật pháp. Cùng lúc đó, ba pha gậy tại tầng bình lưu giải thể, 250 vạn tấn tương đương đầu đạn hạt nhân bắt đầu thành than. Tùy theo bạch mang nở rộ, phóng xuất ra hết thể năng lượng, từ xa nhìn lại, phảng phất có viên thứ hai thái dương từ đường chân trời dâng lên, nhấc lên trùng trùng điệp điệp mây hình ấm, tại khu vực trung tâm bộc phát ra hơn 100 triệu độ C nhiệt độ. Đó là đủ để trong nháy mắt khí hóa sắt thép, pha lê hóa mặt đất kinh khủng nhiệt độ cao, xa không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Chớ nói chi là Thẩm Khung một cái luyện khí siêu hạn tu sĩ. Chương 177, đạn hạt nhân chi long chương 177, đạn hạt nhân chi long lầu 3 trường thi. Thẩm Khung sắc mặt trắng bệnh, miệng phun tiên huyết, thân thể không tự chủ được nửa quỳ trên mặt đất, đây là thần thức thụ trọng thương biểu hiện. Nguy hiểm thật, Thẩm Khung ánh mắt mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Cố lực lượng kia quá mức kinh khủng, tựa như kim đan một kích. Còn tốt hắn thỏa mãn quả quyết, tại pháp lực tán loạn, làn da thành than bong ra từng mảng thời điểm trước giờ lựa chọn bản thân chấm dứt, không phải vậy rất có thể vẫn lạc tại thần hư cảnh bên trong. Hô. Thẩm Khung phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, cương ép bóp tắt trong lòng e ngại. Thân làm Phong Nguyên Thẩm gia tử đệ, hắn có thể thừa, nhưng không thể dùng sợ. Thẩm Khung miễn cưỡng lên tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện cùng một trường thi thí sinh đều đã đào thải, hắn là trễ nhất thức tỉnh thí sinh. Không, không đúng, còn có một người còn chưa đào thải. Thẩm Khung đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa mảy kiếm tinh mâu, khí vũ hiên ngang thí sinh, đúng là hai mắt nhắm chặt Trần Bắc Vũ. Sâu sắc nhớ kỹ Trần Bắc Vũ bề ngoài đặc thù, Thẩm Khung tại Tiên Minh nhân viên công tác ra hiệu hạ rời trường thi. Bích Tiêu Tiên Tông, thần hư cảnh phòng quan sát. Giang Xuyên nhìn màn ảnh bên trong mặt trời nhỏ lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Sông Chân Quân, ba pha đạn trước giờ dẫn bạo sẽ dẫn đến sửu viên tinh hoàn cảnh trở nên ác liệt không gì sánh được, đào thải rơi tuyệt đại bộ phận thí sinh, chúng ta yêu cầu tham gia sao? Bùi Hoành ánh mắt tôn kính nhìn về phía Giang Xuyên, cho dù trước mắt vị này Nguyên Anh Chân Quân chỉ là nhất đạo phân chiêm mà ra thần niệm phân thân, cũng không phải là bản tôn giáng lâm. Không cần. Giang Xuyên mỉm cười. Kiếm Viên Tiên Tông, Thiên Diễm Tiên Tông cùng Đại La Tiên Tông thí sinh huyên náo quá vui mừng. Có một cái kiệt ngạo bất tuần thí sinh thậm chí điều khiển hết thảy xấu vượn cao tầng, đem chọn cái sửu viên tinh mặt đất san thành bình địa, đào thải rơi hết thảy người cạnh tranh, thu hoạch được giáp bên trong đánh giá. Cùng mấy cái này tiên tông đau đầu thí sinh so sánh, Bích Tiêu Tiên Tông thí sinh đã coi như là rất an phận, căn bản không yêu cầu tham gia. Vừa nghĩ đến đây, Giang Xuyên cho Thẩm Khung một cái ớt bên trong thi vòng 2 đánh giá. Tiểu gia hỏa này là cái không sai người kế tục, nếu như không phải làm việc quá mức cao điệu, vị xấu vượn nhất tộc định là số 1 trọng điểm mục tiêu đặc kích, nói không chừng có cơ hội thoát đi ba pha đạn hạch tâm phạm vi bao trùm. Ở đây Kim Đan chân nhân cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, xem ở Phong Nguyên Thẩm gia trên mặt mũi, không hẹn mà cùng cho Thẩm Khung một cái ớt bên trong đánh giá. Không có cách, thí sinh lựa chọn bản thân chấm dứt sẽ để cho thi vòng 2 khảo hạch đánh giá trên phạm vi lớn hạ xuống, bọn hắn đã có đủ cho Thẩm gia mặt mũi. Chỉ có Triệu Vô Trần cùng Bùi Hoành hai người tràn đầy phấn khởi nhìn màn ảnh bên trong Trần Bắc Vũ. Sửu viên tinh bom khinh khí mạnh tuy mạnh, dẫn bạo sau hình thành thái dương đường kính ước chừng 3 cây số, nhiệt độ siêu 1 độ C, nhưng lại tồn tại một cái nhược điểm chí mạng. Một tên luyện khí cực hạn tu sĩ nếu như có thể tại đạn hạt nhân bạo tạc trước đó phản ứng kịp, thoát đi tuyệt đối chí tử khu vực, trước giờ sử dụng thuật pháp chui xuống đất 400-500 mét, có rất lớn xác suất có thể còn sống xuống tới. Trái lại, nếu là tu sĩ vận khí không tốt, khoảng cách chí tử khu vực quá gần lời nói, cho dù độn xuống lòng đất, cũng có khả năng chết tại đạn hạt nhân sóng xung kích đưa tới địa chân phía dưới. Đến mức không trốn không tránh, đón đỡ ba pha đạn. Đừng nói giỡn. Không có phù lục linh khí trận pháp ngoại hạng vật hộ thân, đừng nói luyện khí tu sĩ, liền xem như trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lần thứ nhất trực diện ba pha đạn cũng phải trọng thương vẫn lạc. Chỉ có ngưng tụ bất hủ kim tính kim đan chân nhân mới có thể không tổn hao gì né tránh, chính diện đón đỡ ba pha đạn. Nếu như Trần Bắc Vũ tiếp xuống làm việc đủ vững vàng, hiểu được phòng ngừa chủ đáo, trước giờ giấu vào sâu dưới lòng đất, ngược lại là có cơ hội tránh thoát ba pha đạn hạch tâm tẩy lễ, thu hoạch được hạng A dùng thượng đánh giá. Kia lỗi thành căn cứ trung tâm công chế, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Bắc Vũ giết hết thể số vượng, quay người dự định rời đi. Mau chạy đi. Rời đi căn cứ trước đó, Trần Bắc Vũ hảo tâm nhắc nhở một câu. Căn cứ quân sự luôn hãm, số vượng nhất tộc tuyệt đối sẽ có hành động. Hắn không sợ, không có nghĩa là hai cái luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng có thể. Nghe nói như thế, Cổ Sắt cùng Quý Mới vừa liếc nhau, đều là không có lên tiếng. 19 tuổi trúc cơ, loại cấp bậc này thiên tài tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chọc nổi tồn tại. Cho dù đối phương hủy diệt căn cứ quân sự, đã đưa bọn họ lén vào xấu vượn nhất tộc cao tầng kế hoạch thất bại, không cách nào thu hoạch đến cao hơn đánh giá, Cổ Sắt cùng Quý Mới vừa cũng không dám mở miệng chỉ trích. Nhưng trong lòng bọn họ cái kia cổ bất khí nhưng thủy chung không cách nào tan đi. Hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Trần Bắc Vũ lắc đầu, mang theo kim đạn thôi động tung đảo đạp hư, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Cú mặc kệ Trần Bắc Vũ làm sao tăng thêm tốc độ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại dùng mình nguy cơ, tựa như giỏi trong xương đồng dạng đi theo chính mình. Bị khóa định rồi sao? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, nhìn chăm chú xanh thẳm bầu trời, thần thức thôi động đến cực hạn. Vào giờ khắc này, hắn nhìn đến chạy nhanh đến, sắp nổ tung đầu đạn hạt nhân. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Tại sống chết trước mắt, Trần Bắc Vũ phúc trí tâm linh, kích phát ra thể nội hết thể tiềm lực. Chân hắn đạp khả quẻ, một bước mưa rào lên, một bước sóng lớn lạc, trong nháy mắt Nazi trăm trượng khoảng cách, đây chính là tung đảo đạp hư đạt tới cảnh giới viên mãn tiêu chí. Có thể Trần Bắc Vũ lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Không, như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần muốn tốc độ nhanh hơn. Trần Bắc Vũ đang điền khí hải bên trong thể lỏng pháp lực trong nháy mắt hòa tan, hóa thành quần quần không dứt bàng bạc pháp lực thôi động tung đảo đạp hư, liên tiếp phóng ra năm bước, một hơi vượt qua 500 trượng khoảng cách. Nazi kết thúc, Trần Bắc Vũ miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, thân thể khó có thể chịu đựng trong thời gian ngắn liên tục Nazi phù hợp. Nhưng dù cho như thế, Trần Bắc Vũ cũng chỉ là miễn cưỡng thoát đi ra đạn hạt nhân tuyệt đối chí tử khu vực. Vâng. Tùy theo ba pha đạn bạo tạc, hỏa cầu bành trướng nở rộ, thời khắc này, thái dương ầm vang dâng lên, làm vạn vật mang đến tuyệt đối hủy diệt. Dừng ở đây rồi. Khoảng cách gần quan sát mặt trời dâng lên, Trần Bắc Vũ trong lòng tuôn ra bất đắc dĩ. Chỉ cần 0.6 giây, cực nhanh bành trướng hỏa cầu liền sẽ đem hắn khí hóa thành một mảnh hư vô. Cái này căn bản cũng không phải là luyện khí tu sĩ có khả năng chống cự lực lượng. Đang lúc Trần Bắc Vũ dự định tự sát, trước giờ kết thúc thần hư cảnh thí luyện, não hải bên trong đông nhiên chuyển đến kim đạn ý niệm. Ùng ùng. Kim đạn mắt lộ vẻ kiên định, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng biến đại. Nó mong muốn hóa long. Ai dám ngăn cản Trần Bắc Vũ thi vào 13 tiên tông, chính là ngăn cản nó hóa long. Chỉ là một viên mặt trời nhỏ mà thôi. Nếu như là tại cái này quả mặt trời nhỏ hạch tâm bộc phát khu vực, kim đạn sẽ không chút do dự đi theo chủ nhân chạy trốn, để nhất thời gian rời khỏi thần hư cảnh khảo hạch. Có thể tại nơi này, kim đạn mặc dù cảm nhận được một cố khó nói lên lời nguy cơ, nhưng lại có mấy phần chắc chắn đo lấy. Vậy liền giao cho ngươi. Trần Bắc Vũ lộ ra vui mừng mỉm cười, tùy ý kim đạn đem hắn nuốt vào trong bụng. Liền kim đạn cái này sợ hàng đều có tự tin tại đạn hạt nhân chi sống sót, hắn thân làm ngự thú sư, đương nhiên sẽ không nhu nhược đến tự sát rời khỏi khảo hạch. Giống. Cảm nhận được đồng tham khế ước truyền đến bàng bạc pháp lực, kim đạn ngoại thân lân phiến nở rộ kim mang, phối hợp bản thân huyết mạch đem tam giai trung phẩm bảo thuật lưu kim thể thôi động đến cực hạn. Ầm ầm. Tùy theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang lên, vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao cùng siêu ép sóng xung kích nhấc lên hủy diệt hết thể bên mông quần quận dư ba, săn bằng hết thể kiến trúc, tựa như tận thế giáng lâm. Mà tại thái dương bốc hơi mặt đất cái kia trong nháy mắt, một vòng nhỏ không thể thấy kim mang lại phá lệ dễ thấy, tựa như đạn hạt nhân chi long. Chương 178, bên trên ba tiên tông chương 178, bên trên ba tiên tông tùy theo thái dương biến mất, phong bạo yên diệt, nặng nề khói bụi tràn ngập thiên địa, đem bầu trời xanh thẳm nhuộm thành màu đen xám. Tí tách, bầu trời hạ xuống hơi mưa, đó là tính phóng xạ bụi bặm cùng nhiệt độ cao thiêu đốt sinh ra than hạt hình thành sền sệt hắt thủy, tựa như thượng thiên bút tích. Mà tại ba pha đạn trung tâm vụ nổ, một cái đường kính ước chừng 3 cây số kinh khủng hố to đống nhiên xuất hiện, hố to mặt ngoài thổ nhưỡng cũng bị bức xạ nhiệt nóng chạy thành pha lê trạng thái đặc thù vật chất. Theo lý mà nói, ác liệt như vậy hoàn cảnh sẽ không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Có thể ở giây tiếp theo, một vòng kim mang phóng lên tận trời, cấp tốc thoát ly mưa đen phạm vi bao phủ, sau đó rơi xuống đất, lộ ra một đầu kim sắc cá dao. Kim đản lắc đầu, không nhìn trước mắt khói bụi, hé miệng phun ra Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ vừa mới xuống liền nhìn về phía kim đản, phát hiện cái sau ngoài thân bao trùm đại lượng cho bụi, lân phiến lông tóc không tổn hao gì. Thế, ngươi bây giờ đã có mạnh như vậy? Trần Bắc Vũ mắt lộ chấn động. Hắn biết rồi kim đản tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu sau thực lực tăng vọt, nhưng cũng không nên như thế không hợp thói thường, liền đạn hạt nhân đều có thể nhẹ nhõm không nhìn. Chẳng lẽ lại hắn đánh giá thấp kim đản thực lực? Kim đản hiện nay đã có thể cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ so sánh. Nhận ra được Trần Bắc Vũ trong lòng chấn động, kim đản tiêu ngạo ngẩng đầu sọ, phun ra một cái khói đen. Ùng ùng. Chỉ là vết thương chí mạng mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong, kim đản mắt tối sầm lại, ngất đi. Cứ việc tam giai bảo thuật lưu kim thể có thể giúp nó triệt tiêu mất đạn hạt nhân tuyệt đại bộ phận uy lực, nhưng này kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng xung kích vẫn như cũng nhường kim đản nhận đến không nhỏ nội thương, chỉ là lân phiến phòng ngự quá mạnh, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, đệ nhất thời gian thôi động hồi xuân thuật trị liệu kim đản. Thẳng đến kim đan khí tức dần dần khôi phục ổn định, Trần Bắc Vũ mới thở dài một hơi. Sâu dưới lòng đất 2000 mét, mới vượn nhất tộc nghị hội sảnh. Thẻ vừa, nhìn xem trên màn hình lớn điểm đỏ một cái tiếp theo một cái biến mất, Viên Vương không nhịn được dùng hai tay đánh ra lồng ngực. Không sai, chính là như vậy. Tại mới vượn nhất tộc cuối cùng vũ khí trước mắt, nhân loại chỉ có thể thất bại thảm hại. Có thể một giây sau, Viên Vương trợn to hai con người, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn chưa từng ảm đạm điểm đỏ. Làm sao có thể? Trên đời này không có khả năng tồn tại ba pha đạn không cách nào tiêu diệt nhân loại. Viên Vương mất đi tất cả lực lượng, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại vương tọa bên trên, trong miệng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, 36 con sấu vượn cao tầng cũng là nụ cười biến cương, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Vài đầu không thể nào tiếp thu được hiện thực sấu vượn cao tầng thậm chí dùng sức đập đầu mình, phát ra ý tứ không rõ kêu to. Không để ý đến nổi điên viên tộc nghị viên, một đầu sấu vượn thất thần nói, "Xong, chúng ta sẽ thành viên tộc tội nhân." "Không, chúng ta còn không có thua." Viên Vương cưỡng ép nâng lên một hơi, ánh mắt nhìn về phía hết thảy cao tầng, "Viên tộc Vĩnh Bất Vino, ta muốn chấp hành ngọc nát kế hoạch. Ba pha đạn giết không chết những cái kia kỳ quái nhân loại lại như thế nào, chúng ta có thể phát xạ hết thảy ba pha đạn, san bằng mặt đất, cải biến mới vượn tinh mặt đất hoàn cảnh. Đám kia kỳ quái nhân loại coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại bước xạ hạt nhân hạ không ăn không uống." Nghe nói như thế, viên tộc các nghị viên lẫn nhau đều là không có phản đối. Bọn chúng rất rõ ràng thành làm nô lệ hạ tràng. Cùng hắn viên tộc bị thua, bọn chúng luân vì nhân tộc nô lệ, muốn sống không được muốn chết không xong, chẳng bằng quay con toi một lần. Bích Tiêu Tiên Tông, thần hư cảnh phòng quan sát. Nhìn xem màn hình lớn bên trong hình ảnh, mấy cái kim đan chân nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thưởng thức Trần Bắc Vũ đến chết đều không nhắc phía trước chấm dứt, rời khỏi thần hư cảnh cử động, nhưng lại không cho rằng cái sau có thể ngăn cản đạn hạt nhân oanh kích. Không nghĩ đến người này thật làm được. Duy chỉ có Song Chân Quân vẻ mặt một mực giữ vững bình tĩnh, cho Trần Bắc Vũ một cái giáp bên trong đánh giá. Sửu Biên Tinh dùng 4000 năm phát triển ra tới cấp cuối bom khinh khí quả thật không tệ, nhưng cẩn thận tính ra, cũng bất quá là 50 người đầu đuôi liên kết một đời thôi. Cùng Tiên Minh kế thừa viễn cổ nhân tộc mấy trăm vạn năm tu tiên lịch sử cải cách mà thành ngự thú tu chân văn minh so sánh, Sửu Biên Tinh văn minh khoa học kỹ thuật cùng đất cát không khác. Trần Bắc Vũ kháng đạn hạt nhân bất tử cử động tuy đáng giá tán thưởng, nhưng Giang Xuyên đổi thưởng tức chính là hắn tâm tính, sở dĩ cho cái giáp bên trong đánh giá. Tiểu tiểu một cái viễn không huyện, lại có thể dưỡng ra như thế mầm tiên. Bùi Hoành đôi mắt hơi co lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện ở đây kim đan chân nhân đều là thần sắc bình tĩnh, không tiếp tục nhìn trên màn hình Trần Bắc Vũ một mắt. Một nhóm lao hồ ly. Bùi Hoành trong lòng thầm mắng một tiếng. Thiên tài khó được, đặc biệt là tuổi còn trẻ liền có thể khế ước nhị cảnh bảo thú ngự thú thiên tiêu. Ở đây 13 tiên tông kim đan hơn phân nửa đã có động tâm, chỉ là còn cần muốn xem thử xem Trần Bắc Vũ cuối cùng thử biểu hiện. Phiền toái. Triệu Vô Trần đôi mắt ngưng lại. Hắn có lòng tin đè xuống Bùi Hoành, nhưng không có nắm chắc cùng bên trên 3 tiên tông cường giả tranh chấp. Cái gọi là bên trên 3 tiên tông chính là 13 tiên trong tông bài danh một mực ở vào ba vị trí đầu tiên tông, phân biệt là Ngọc Thanh Tiên Tông, Thượng Thanh Tiên Tông cùng Thái Thanh Tiên Tông. Cái này Tam Đại Tiên Tông là thực lực tiếp cận nhất năm đại động thiên tu tiên tông môn. Chuyên môn nếu là bên trên 3 tiên tông liên hợp lại cùng nhau, đồng khí liên trì, thậm chí có năng lực cùng động thiên phân cao thấp. Lần này Tiên Minh thi vòng hai người tổng phụ trách Giang Xuyên Chân Quân chính là xuất thân từ đệ nhất tiên tông Ngọc Thanh Tiên Tông. Nếu như Song Chân Quân nguyện ý ném ra ngoài cảnh ô lưu, không có mấy cái Tiên Minh thí sinh bỏ được cự tuyệt. Hô. Triệu Vô Trần phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía trong màn hình Trần Bắc Vũ. Vì để tránh cho phức tạp, hắn quyết định tại cuối cùng thử trước khi bắt đầu liền thay Tiên Tông nhận lấy Trần Bắc Vũ. Sửu Biên Tinh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh hơn 20 ngày đi qua. Vì cam đoan thống trị, cảm nhận được uy hiếp xấu vượn nhất tộc không tiếc bất cứ giá nào, bắn ra hết thể bom kinh khí, oanh tạc mặt đất, ý đồ dùng ác liệt hoàn cảnh kéo chết hết thể tiên minh tu sĩ. Hấp thụ giáo huấn Trần Bắc Vũ giấu ở hẻm núi sâu trong lòng đất không có ra ngoài, tránh thoát từng vòng nổ hạt nhân, thẳng đến sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng này chút chưa kịp phản ứng tiên minh thí sinh liền thảm rồi. Cho dù là bọn họ ngụy trang thành viên tộc tướng quân, cũng vô pháp thông qua thân phận nghiệm chứng xét duyệt, ngược lại bị treo cao tại Sửu Viên Tinh bên ngoài lượng tử ra đa khóa chặt vị trí, sau đó thu hoạch được một viên ba pha đạn ban thưởng. Ngày thứ 30 kết thúc, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn một mắt mở tối bầu trời. Nếu không phải tinh cầu bên ngoài lượng tử ra đa từ đầu đến cuối khóa chặt vị trí, vừa rời đi hẻm núi lòng đất liền có dự cảm bất tường, hắn thật nghĩ xông vào xấu vượn nhất tộc nghị hội sảnh, đem đám kia xấu vượn cao tầng giết cái không còn một mảnh. Ông. Một giây sau, thiên điệu đống nhiên biến ảo, Trần Bắc Vũ phát hiện chính mình người đã ở tại trường thi, trung quanh không có một cái nào thí sinh, ngược lại đứng đấy một cái khí chất thượng giai lục y nữ tu. Thi vòng hai khảo hạch kết thúc, ngươi có thể rời đi. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, mang theo kim đản đi ra trường thi, chuẩn bị ăn cơm. Tại Sửu Viên Tinh chờ đợi tháng một thời gian, hắn thế nhưng là không có cái gì ăn. Kết quả Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, trong màn hình biểu hiện thời kỳ thời gian nhưng là ngày 12 tháng 6 10 giờ, hiện thực thời gian vẹn vẹn qua 2 giờ. Quả nhiên là huyễn cảnh. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Rời đi thần hư cảnh về sau, kim đản nhận đến thương thế cũng biến mất theo, phản phất lúc trước phát sinh hết thảy đều là ảo tưởng. Chương 179, phá ách kim đan chương 179, phá ách kim đan Bích Tiêu Tiên Tông, phúc địa bên ngoài, Thanh Tùng Tư Yến. Nhìn xem thực đơn bên trên đắt đỏ thức ăn, Trần Bắc Vũ nhắm mắt. Trần Bắc Vũ vốn cho rằng Bích Tiêu thành giá hàng đã có đủ cao, kết quả Bích Tiêu Tiên Tông nhà ăn giá hàng càng kỳ quái hơn, tùy tiện một bản thức ăn giá bán đều cao tới mấy chục linh nguyên, tương đương với mấy viên nhất giai thượng phẩm dị đan. Khá lắm, Bích Tiêu Tiên Tông đây là coi bọn họ là thành heo mập giết ta. khó trách Viễn Không huyện tu sĩ không có một mạch sông vào Bích Tiêu thành loại này châu thành. Ngoại trừ mua không nổi vé xe lửa bên ngoài, chỉ sợ càng lớn nguyên nhân là bất lực sinh tồn, liền tu hành chi phí đều tích lũy không xuống, không bằng tại gia tộc phát triển. Điểm một bàn ngông sư tử, Trần Bắc Vũ nhìn về phía nhà An đại sảnh bốn phía, phát hiện lui tới tiên minh thí sinh đều ít nhất là lục sắc nhất giai khí vận, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đỉnh đầu tam giai màu cam khí vận thí sinh. Ông Trần Bắc Vũ màn hình bắn ra thứ ba tin tức, một thì lại đến từ tại phụ mẫu, một thì lại đến từ tại từ tử tỉnh, cuối cùng một thì lại đến từ tại Hứa Linh Linh. Trần Bắc Vũ đầu tiên ấn mở Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ tin tức. Nhi tử, nghe nói lần này thi vòng 2 rất khó, chết không ít người. Nhận ra được phụ mẫu lo lắng, Trần Bắc Vũ mang theo đắc ý trở về một cái tin tức, chỉ là thi vòng 2, làm sao có thể khó được đến ta? Ta đã thuận lợi thông quan, cần phải có thể thu hoạch được một cái không sai đánh giá. Ấn mở từ tử tỉnh tin tức, Trần Bắc Vũ đôi mắt cụp xuống. Từ tử tỉnh vận khí không tốt lắm, bởi vì nàng không am hiểu huyền thuật ngụy trang, sở dĩ không có lén vào Sửu Viên Tinh cao tầng, mà là tìm một cái hoang sơn giã linh nhận tàng tung tích, dự định cầu thả đến tháng 1 sinh tồn thời gian kết thúc. Kết quả tại ngày thứ 25, xấu vượn cao tầng tập thể nổi điên, chiều toàn cầu phát xạ mấy vạn viên ba pha đạn, ở tàng tại sơn mạch tiềm tu từ tử tỉnh cũng không có tránh thoát cái này vòng nổ hạt nhân. Vì để tránh cho tại thần hư cảnh bên trong vẫn lạc, dẫn đến bản thể nhận đến nghiêm trọng tương thế, không cách nào tham gia đến tiếp sau cuối cùng thử, từ tử tỉnh lựa chọn trước giờ tự sát, nhường thi vòng 2 khảo hạch đánh giá trên phạm vi lớn giảm xuống. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ trong lòng thầm than, thiên minh cuối cùng thử khó khăn so thi vòng 2 cao hơn. Từ tử tình tu vi chỉ là luyện khí 9 tầng, thi vòng 2 thất bại, không có thể thu được một cái tương đối cao đánh giá, sau đó rất khó thi đậu 13 tiên tông. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ lại ấn mở Hứa Linh Linh tin tức. Lần này là một tin tức tốt. Tại hắn tham dự thiên minh thi vòng 2 thời điểm, Hứa Linh Linh thành công thu hoạch được thiên diễm tiên tông chuyên môn linh thú thiên diễm hổ tán đồng, thuận lợi thông qua đặc biệt chiêu. Vài chục năm gian khổ học tập khổ tu, quả nhiên không kịp đệ nhị cố gắng. Trần Bắc Vũ trong lòng nhà rảnh về nhà rảnh, nụ cười trên mặt lại khó mà che giấu. Hồi phục xong hết thảy tin tức, Trần Bắc Vũ mở ra Tiên Minh trang web chính thức. Không ngoài dữ liệu, hôm nay nhiệt tìm kiếm đầu đề tất cả đều là cùng Tiên Minh thi vòng 2 có quan hệ. Trần Bắc Vũ tùy ý ấn mở một cái nhiệt tìm kiếm, bình luận bên trong phần lớn tiếng mắng một mảnh, đều tại nhà rảnh lần này Tiên Minh thi vòng 2 rất hố. Bọn hắn những này thí sinh nếu là gây sự, đại khai sát giới, trực tiếp liền bị đạn hạt nhân vây tạt. Nếu là không gây sự, lựa chọn nhất cái địa phương ẩn cư, cũng sẽ bị đạn hạt nhân nổ, đồng thời khảo hạch đánh giá sẽ còn biến thấp. Bởi vì thi vòng 2 khảo hạch không chỉ có là sinh tồn năng lực, còn có trong khi làm nhiệm vụ biểu hiện, một vị cầu thả căn bản không chiếm được cao đánh giá. Mong muốn thu hoạch được hạng A đánh giá, thí sinh nhất định phải đánh giết xấu vượn cao tầng đồng thời không chết vào đạn hạt nhân, đây không thể nghi ngờ là một cái chật vật nhiệm vụ, có thể hoàn thành thí sinh lắc đắc không có mấy. Các ngươi liền không thể siêu hồn ngụy trang lẫn vào xấu vượn nhất tộc cao tầng. Có người đưa ra dị nghị, cho rằng giới này thí sinh thực tế quá túi bắp. Đạn hạt nhân mạnh thì mạnh, nhưng chỉ cần thí sinh làm việc cẩn thận một chút, rất dễ dàng liền có thể lẫn vào xấu vượn cao tầng, thậm chí đưa chúng nó toàn bộ điều khiển. Ha ha, ngươi đi thử một chút. Sửu Viên Tinh bên ngoài có vài chục cái dò xét khoảng cách xa nhất là 1500 vạn cây số lượng từ ra đa vệ tinh, có thể không nhìn huyễn thuật, tại ngươi vừa mới giáng lâm Sửu Viên Tinh thời điểm liền khóa chặt vị trí, ngươi có bản lĩnh ngụy chứa một cái ta xem một chút. Cái này bình luận điểm khen lượng cao tới mấy trăm vạn. Cho dù ngươi thành công ngụy trang làm viên tộc cao tầng cũng vô dụng, lượng từ ra đa vệ tinh có thể dùng toàn cục theo thôi diễn hành động của ngươi quy tích. Một khi ngươi rời đi căn cứ quân sự, xuất hiện cùng xấu vượn nhất tộc hàng ngày suy luận không hợp cử động, ra đa vệ tinh liền sẽ đem ngươi coi là trọng điểm giám sát mục tiêu, đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Cái này bình luận thu hoạch được mấy chục vạn điểm khen. Đồ ăn liền lượn nhiều. Đại La Tiên Tông đệ nhất trường thi có người điên thuận lợi lén vào viên tộc cao tầng, điều khiển toàn bộ Sửu Viên Tinh lực lượng quân sự, phát ra hết thảy đạn hạt nhân oanh kích mặt đất, thuận liền tới cái toàn cầu diễn thuyết, đem ta cũng cho nổ chết rồi. Cái này bình luận điểm khen lượng tối cao, cao tới mấy ngàn vạn. Đang lúc Trần Bắc Vũ sở vẹm soát nội kình, một bàn sắc hương vị đều đủ ngộng sư tử đặt ở trên bàn hắn, sau đó lại mang lên lục đạo vừa nhìn liền rất đắt thức ăn. Ta chỉ chọn một bàn ngộng sư tử, ngươi có phải hay không đưa sai thức ăn? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, con ngươi hơi co lại. Chỉ vì người tới mặt như ngọc, lông mày có kim văn, thân hình cao, đỉnh đầu kim sắc khí vận, thoạt nhìn có chút bất phàm, căn bản không giống như là đưa đồ ăn phục vụ viên. Có thể liều cái bàn, ăn một bữa cơm sao? Triệu Vô Trần cười một tiếng. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Trung quanh bàn trống còn nhiều, rất nhiều, đối phương tìm tới hắn rõ ràng là có việc. Cơm ăn đến một nửa, Kim Văn Nam tử bỗng nhiên lấy ra một bình mùi vị cực hương rượu nhưỡng. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ ánh mắt, Triệu Vô Trần mở miệng nói, đây là dùng thành tinh quả nho sản xuất nhị giai linh tiểu xanh ở đâu say, uống một chén. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Người xa lạ rượu hắn cũng không dám uống, đặc biệt người xa lạ này thoạt nhìn phá lệ không đơn giản. Không có để ý Trần Bắc Vũ cự tuyệt, Triệu Vô Trần nhấp mấy ngụm rượu ngon về sau đi thẳng vào vấn đề, ngươi có muốn hay không muốn gia nhập Bích Tiêu Tiên Tông? Tự nhiên là nghĩ. Trần Bắc Vũ chân thành nói. Nơi này chính là Bích Tiêu Tiên Tông phúc địa bên ngoài trường thi, tại nơi này thí sinh 10 cái bên trong có 9 cái mong muốn thi vào Bích Tiêu Tiên Tông. Triệu Vô Trần mỉm cười, đối phương trả lời đồng thời không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ta có thể cho ngươi một cái cử đi danh ngạch, muốn ký kết nhập học khế ước sao? Trần Bắc Vũ mắt lộ ngoài ý muốn. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt, xin lỗi, so với cử đi, ta càng muốn tham dự tiên minh cuối cùng thử, kiểm tra bản thân hạn mức cao nhất. Bích Tiêu Tiên Tông tuy tốt, nhưng cũng so ra kém năm đại động tiên một trong thái âm động tiên. Nếu như hắn tại tiên minh cuối cùng thử mà biểu hiện ưu việt, có lẽ có thể gây nên năm đại động thiên hứng thú. Cho dù cái này xác suất cực thấp, Trần Bắc Vũ cũng nghĩ thử một lần. Triệu Vô Trần đôi mắt ngưng lại, mở ra bảng giá, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào Bích Tiêu Tiên Tông, ta có thể nhận lời, ngươi có thể tại 100 năm thời gian bên trong có thể thu hoạch được một viên phá ách kim đan. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, chợt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, xin lỗi, ta muốn thử lại lần nữa. Lời hứa của ta tùy thời hiệu quả, đây là ta phương thức liên lạc. Triệu Vô Trần không có nhiều lời, mà là lấy ra một tờ danh thiếp đặt lên bàn, chợt đứng dậy rời đi. 13 Tiên Tông để ý tu tiên tiên tài sao? Để ý, nhưng cũng không để ý chút nào. Chương 180, nội môn thi đấu chương 180, nội môn thi đấu vì cái gì không thèm để ý chút nào. Tại 13 Tiên Tông cao tầng trong mắt, cái gọi là tu tiên thiên mới bất quá là trong ruộng mỗi năm đều hội trưởng đi ra giao hẹn, cắt một gốc dạ còn có một gốc dạ. Bởi vậy 13 Tiên Tông không hề thiếu tu tiên thiên tài. Mặt khác, Tiên Tông chân chính cao tầng tu sĩ hơn phân nửa đều tại dốc lòng tu luyện, để cầu tu luyện thành tiên. Tiên Tông trên mặt nổi nắm giữ quyền quyết định thường thường là một chút tu vi chỉ trệ không tiến hóa thần chân tôn. Những này hóa thần chân tôn vì giữ gìn Tiên Tông hiện tại lợi ích cách cục, thường thường không muốn đầu nhập tài nguyên, bồi dưỡng ủng hộ ra tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, trừ phi bị kia thiên kiêu lệ thuộc vào bản thân nhất mạnh hoặc là Tiên Tông cao tầng nhất mạnh. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Tiên Minh thi đại học bên trong khó gặp một lần tiên tiêu, ngay cả bên trên ba Tiên Tông thấy cũng sẽ động tâm. Nói đùa cái gì? Bây giờ Tiên Minh ngự thú văn minh cường thịnh, tu sĩ tuổi thọ phóng đại. Đừng nói ngàn năm trước, liền xem như một vạn năm trước, Tiên Tông những cái kia vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu cũng đều còn tiếp tục học tập, thậm chí có một bộ phận đã có đăng đỉnh trở thành tiên trưởng bối tổ. Tại bọn hắn mà nói, Tiên Minh thi đại học bên trong một năm này xuất hiện tu tiên thiên kiêu bất quá là có chút thiên phú hậu bối mà thôi. Thu cùng không thu đồng thời không rõ ràng khác biệt. Những này tiên trưởng bối tổ nếu là nguyện ý hao phí tài nguyên, liền xem như một đầu trùng cũng có thể nuôi dưỡng thành bay lượn chân trời giao long, huống chi trong tộc thiên tài cũng không phải là trùng, mà là kế thừa bọn hắn bộ phận tư chất tiềm long. Trừ phi ngươi là Tiên Minh hiếm có thể trực tiếp bảo đảm đưa vào năm đại đầu tiên, không cần tham gia Tiên Minh thi đại học chân chính tiên kiêu. Loại cấp bậc này tu tiên thiên kiêu ngay cả bên trên ba tiên tông cũng phải vì đó coi trọng, thậm chí không tiếc tiêu phí đại đại giới đào gấp tượng. Tại Triệu Vô Trần trong mắt, Trần Bắc Vũ xem như tu tiên thiên tài, nhưng cùng động thiên thiên kiêu so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Hắn sở dĩ nguyện ý mở ra phá ách kim đan bảng giá, chính là đang đánh cược Trần Bắc Vũ chưa khả năng tới tính. Trần Bắc Vũ xuất thân xa suốt gia đình, cùng Bích Tiêu Tiên Tông công pháp cực kỳ phù hợp, năm gần 19 tuổi liền đem vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư tu luyện tới thập nhất trọng, tương lai rất có cơ hội đem thiên thư tu luyện viên mãn, tấn thăng hoàn mỹ lực khí, bái nhập tông môn hóa thần chân tôn môn hạ. Ngược lại là cái thông minh tiểu tử rời đi thanh tùng tư hiến phía trước Triệu Vô Trần liếc Trần Bắc Vũ một mắt. Hắn có thể hiểu được Trần Bắc Vũ treo giá ý nghĩ, từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là thiên tài đối tự thân thiên phú một loại tự tin. Nhưng cái khác tiên tông căn bản không có khả năng mở ra cao hơn hắn bảng giá. Trừ phi Trần Bắc Vũ có thể tại Tiên Minh cuối cùng thử bên trong liền qua ba cửa ải, chứng minh chính mình mới tỉnh. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, cầm lấy trên bàn ngọc chất danh thiếp. Bích Tiêu Tiên Tông, Triệu Vô Trần. Từ đầu đến cuối, Trần Bắc Vũ đều không có hoài nghi thân phận của đối phương. Nơi này là Bích Tiêu Tiên Tông, không có người tu sĩ nào gan lớn đến dám giả mạo Bích Tiêu Tiên Tông chiêu sinh lão sư. Chỉ là mọi thứ đều có đại giới, vị này Triệu lão sư nhận lời phá ách kim đan tuy tốt, nhưng lại rất giống vẽ bánh nướng hứa hẹn. 100 năm thời gian quá dài, hắn không bằng làm gì chắc đó, tại tháng sau Tiên Minh cuối cùng thử đánh ra thanh danh, thu hoạch được Tiên Tông coi trọng. Đến lúc đó hắn có thể thu được đãi ngộ có lẽ không chỉ là phá ách kim đan, mà là càng là thật hơn tế ban thưởng. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ cẩn thận thu hồi danh thiếp, đứng dậy rời đi thành Tùng Tư Hiến. Cái kia Hoa Hoa, cái kia bỏ bớt. Bích Tiêu Tiên Tông mặc dù có đối thí sinh mở cửa tu luyện độ phủ, nhưng thu phí cực cao, một tháng liền muốn 2000 linh nguyên, kém xa tại Nam Hoang Thủy Nguyệt Vũ cư tu luyện có lời. Nam Hoang, Huyền Cơ Các. Triệu Sư Minh, ta muốn lại mua sắm một chút điểm cống hiến. Trần Bắc Vũ nói. Nhiều ít điểm cống hiến? 15000 nghe nói như thế, Triệu Hằng chấp sự nhìn xem Trần Bắc Vũ, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Trước đó vì để cho Trần sư đệ ghi nợ ân tình, hắn đặc biệt dùng 2:1 giá cả bán đi 3000 điểm cống hiến tông môn, hiện trong tay đã không có nhiều ít điểm cống hiến. 15,000 điểm cống hiến quá nhiều, ta yêu cầu hỏi một chút đồng môn. Triệu Hằng lần này không dám đáp ứng. Phiền phức Triệu sư minh, lần này mua sắm tỷ lệ có thể để điều chỉnh đến 4:1. Trần Bắc Vũ xin nhờ nói. Hắn đã có thu hoạch được danh sách đệ tử thân phận, có thể hối đoái thiên diễn luân chuyển công còn cần 15,000 điểm cống hiến. Chỉ dựa vào hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn gom góp như thế lượng lớn điểm cống hiến. Không có cách, Trần Bắc Vũ chỉ có thể sử dụng khắc kim tràn giá cả phương thức mua sắm điểm cống hiến. Trần sư đệ, không phải vấn đề linh thạch. Nói đến đây, Triệu Hằng có chút dừng lại, giải thích nói, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, tông môn đệ tử vì tại thi đấu bên trên bộc lộ tài năng, cơ bản đều đem điểm cống hiến tiêu đến 7-8 phần. Tông môn cách mỗi thời gian 10 năm liền sẽ tổ chức một lần nội môn thi đấu. Cùng ngoại môn thi đấu bất đồng, nội môn thi đấu long tranh hổ đấu, bài danh top 100 người có thể thu hoạch được 1000 điểm cống hiến cùng danh sách đệ tử thân phận. Bài danh 10 vị trí đầu người có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng một viên trung phẩm trúc cơ đan hoặc đồng giá 1 vạn điểm cống hiến. Danh liệt 3 vị trí đầu người có thể tiến vào chuyển công điện chọn lựa một môn trúc cơ bí pháp, càng là có cơ hội thu hoạch được trong tông môn kim đan trưởng lão coi trọng, bái nhập trưởng lão môn hạ, nhảy lên trở thành nội môn tân quý, thậm chí đi cạnh tranh tông môn chân truyền chi vị. Bởi vì nội môn thi đấu không cấm linh khí, phụ lục, đan dược ngoại hạng vật. Một chút xuất thân cao quý tông môn đệ tử vì tại thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, phần lớn lựa chọn dùng điểm cống hiến vũ trang chính mình, dẫn đến trong khoảng thời gian này điểm cống hiến tông môn giá trị nước lên thì thuyền lên. Tại trên chợ đen tỷ lệ thậm chí khoa trương đến 5-1. Nội môn thi đấu, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, lập tức biết rồi sự tình có chút khó làm. Cho dù hắn một mực tại tông môn bế quan tu luyện, cũng hiểu biết nội môn thi đấu đối tông môn đệ tử tầm quan trọng. Triệu sư minh, thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Trần Bắc Vũ mở miệng hỏi. Nội môn cường giả đông đảo, trúc cơ tu sĩ vừa nắm một bò to. Nếu như nội môn thi đấu cùng thi đại học cuối cùng thử thời gian không có trùng hợp, hắn ngược lại là có thể tham dự một phen. Cho dù cuối cùng không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, kiếm lấy không đến 1 vạn điểm cống hiến cũng có thể kiểm nghiệm một cái hắn cùng kim đàn thực lực. Sau 3 tháng, Triệu Hằng nói, rời đi Huyền Cơ Điện, Trần Bắc Vũ lại tiến về nhiệm vụ điện một chuyến. Hắn phát hiện có thể kiếm lấy số lượng lớn điểm cống hiến nhiệm vụ đại đều cần ra ngoài tông môn mà lại nương theo lấy nguy hiểm, còn lại nhiệm vụ cũng vô pháp dùng lượng giới con đường tại thời gian ngắn hoàn thành. Thế là Trần Bắc Vũ quả quyết bóp tắt kiếm lấy điểm cống hiến suy nghĩ, tại Thủy Nguyệt Ú cư tu luyện hơn nửa tháng, lại ngưng tụ ra một giọt thể lỏng pháp lực. Thẳng đến tiên minh cuối cùng thử sắp bắt đầu, hắn mới có thể thôi động thập phương chi môn trở lại Bích Tiêu Thành thuê lại nhị giai độc phủ, vận dụng cuối cùng nhất đạo màu cam khí vận. Đi qua Trần Bắc Vũ trong khoảng thời gian này thôi động thần thông vận dưỡng, hỗn độn trong trời đất du đãng màu cam khí vận so sánh với nhất đạo càng thêm sáng tỏ. Hy vọng lần này cuối cùng thử có thể làm cho ta thi vào năm đại đầu tiên. Tương thuận tâm nguyện, Trần Bắc Vũ duỗi ra ngón tay điểm tại khí vận kim trung. Bút hồng. Tùy theo âm vang ngừng ngắt tiếng chuông vang lên, chuông bên trong màu cam linh ngư hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Có táo không có táo đánh một gậy. Mặc kệ màu cam kỳ ngộ phải chăng có thể thực hiện tâm nguyện, Trần Bắc Vũ vận dụng cựu tức phục khí thần thông đều sẽ thử một lần. Bạn nhất trở thành đâu? Chương 181, cuối cùng thử tranh phong chương 181, cuối cùng thử tranh phong tiên minh 24.523 năm ngày 12 tháng 7 8 giờ. Hôm nay là thi đại học cuối cùng thử chính thức mở ra thời gian. Bích Tiêu Tiên Tông Phúc Địa bên ngoài, đệ ngũ trường thi. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện tham dự cuối cùng thử thí sinh so thi vòng 2 rõ ràng thiếu một mạng lớn. Ông! Trường thi màn hình lớn sáng lên, Giang Xuyên Chân Quân thân ảnh tùy theo xuất hiện, bắt đầu tuyên bố thi đại học quy tắc. Năm nay cuối cùng thử khảo hạch làm tranh phong. Sau đó các ngươi sẽ tiến vào tranh phong cảnh, ngẫu nhiên khiêu chiến tranh phong cảnh từ xưa đến nay thu nhận sử dụng hết thể tiên minh tu sĩ hư ảnh. Có thể thuận lợi đánh bại tu sĩ hư ảnh, thông qua một quan thí sinh có thể thu hoạch được gất cấp đánh giá, thu hoạch được bái nhập 7-9 tượng tông tư cách. Liên qua 2 quan người có thể thu hoạch được hạng A đánh giá, thu hoạch được bái nhập tiên tông tư cách. Liên qua 3 cửa ải người có thể thu hoạch được giáp thượng đánh giá, thu hoạch được bái nhập bên trên 3 tiên tông tư cách, trở thành tiên minh tương lai tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh chân quân. Nghe nói như thế, 10 cái phụ trách giám thị kim đan chân nhân lông mày nhẹ chau lại, duy chỉ có mấy cái kim đan chân nhân thần sắc bình tĩnh. Lần này thi đại học cuối cùng thử quy tắc mặc dù để cho người ta nghe lấy rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, tại 13 tiên trong tông, bên trên 3 tiên tông đúng là độc nhất cấp tồn tại. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, nhạy bén nhận ra được không đúng. Tình huống như thế nào? Tại Giang Xuyên chân quân trong miệng, bái nhập bên trên 3 tiên tông trở thành nguyên anh chân quân phảng phất là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chẳng lẽ lại hắn nguyện vọng chọn sai rồi? Cùng linh căn thuộc tính phù hợp so sánh, từ đầu đến cuối chiếm cứ tiên tông bài danh 3 vị trí đầu bên trên 3 tiên tông ngược lại là tốt hơn chỗ đi. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ hơi nhướng mày. Liên qua 4 quan người có thể thu hoạch được 2 giáp đánh giá, thu hoạch được thân thỉnh tiên minh tiên khảo tư cách, bái nhập năm đại đầu tiên. Nói đến đây, Giang Xuyên chân quân có chút dừng lại, vì cam đoan khảo hạch tính công bình, tranh phong cảnh nội tu sĩ hư ảnh tu vi sẽ cùng các ngươi ở vào cùng một cảnh giới. Nghe được, ở đây thí sinh trong mắt đều là mắt lộ vẻ cùng nhiệt. Tại tiên minh tu sĩ trong mắt, năm đại động tiên thế nhưng là trí cao vô thượng thánh địa. Nếu là bọn họ có thể liền qua 4 quan, thu hoạch được 2 giáp đánh giá, chẳng lẽ có thể làm dạng rỡ tổ tông, bị tiên minh lịch sử chố ghi khắc. Một nhóm ngu xuẩn thầm không niết miệng, thầm nghĩ trong lòng. Liền qua tranh phong cảnh 4 quan nào có đơn giản như vậy. Tranh phong cảnh nội thu nhận sử dụng tu sĩ hư ảnh không chỉ có tiên minh mỗi 1 năm tham dự thi đại học đông đảo thí sinh, cũng có năm đại động tiên tuyệt thế thiên kiêu hư ảnh. Loại kia tuyệt thế thiên kiêu có thể là vượt cấp giống như uống nước, cùng cảnh giống như vô địch tồn tại. Tranh phong cảnh cửa thứ tư xuất hiện tu sĩ hư ảnh có 10 thành xác suất là xuất thân từ năm đại động thiên kiêu, vậy căn bản không phải hắn có thể người giả bị đụng tồn tại. Người sang tại tự hiểu, thẩm khung mục tiêu rất đơn giản, chính là liền qua 2 quan, thu hoạch được hạng A đánh giá, thành công bái nhập Bích Tiêu Tiên Tông. Giờ phút này, trên màn hình lớn Giang Xuyên chân quân còn tại giới thiệu quy tắc. Thí sinh có thể mang theo linh khí, phụ lục, trận bàn ngoại hạng vật tiến vào tranh phong cảnh, số lượng không giới hạn. Lời vừa nói ra, trường thi sinh biên biểu lộ ngàn vạn, có mặt người lộ mừng rỡ, cũng có người tức giận bất bình. Cái này không công bằng. Một người mặc phổ thông thí sinh bỗng nhiên cao giọng nói, không sai, nếu như dựa vào ngoại vật liền có thể tranh phong vượt quan, lần này tiên minh cuối cùng thử chính là tu tiên quý tộc trò chơi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Bắc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu là tiên minh cuối cùng thử quy tắc đơn giản như vậy thô bạo, hắn có thể đoán được, năm nay có thể thi vào 13 tiên tông thí sinh đều là xuất thân tu tiên quý tộc, bình dân tu sĩ tăng lên con đường sẽ bị triệt để phá hỏng. Kỳ quái, chẳng lẽ lại đây là tiên minh cao tầng chuyên môn làm con em bình dân thiết lập thành lũy? Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đừng nhìn tiên minh hiện nay độ cao hiện đại hóa, vạn linh áp tờ bên trên thậm chí có kim đan chân nhân mở trực tiếp dạy học. Nhưng bọn hắn dạy học kiến thức đều không phải là đỉnh tiêm phá cảnh bí pháp, mà là tu tiên gia tộc cũng biết một chút phổ thông phá cảnh kỹ xảo. Không chỉ tiên minh, ngay cả kiếp trước của hắn cũng tồn tại rất nhiều ẩn hình thành lũy, đặc biệt là tin tức phương diện kiến thức thành lũy. Không phải kẻ có tiền có thể dự đoán tương lai, mà là bọn hắn thân ở cao tầng, có thể thông qua các mặt tin tức cùng tình báo thắng được tiên cơ, kiếm lấy đại lượng tài phú. Đợi đến người bình thường phản ứng kịp, muốn phải mượn nhờ những tin tức này đi theo lên xe, thường thường sẽ cao điểm ra trận, trở thành đợi rết dê béo. Lần này thi đại học cuối cùng thử chẳng lẽ lại cũng là như thế? Trước giờ đạt được tin tức quý tộc đệ nhị sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh khí phụ lục ngoại hạng vật, như bình dân tu sĩ thì là bắt đầu thi cùng ngày người cuối cùng biết được. Cũng may Trần Bắc Vũ cẩn thận, tại thi đại học bắt đầu nửa năm trước liền mua sắm tốt phù hợp bản thân linh khí, chỉ là hắn không có con đường mua sắm uy lực càng mạnh nhị giai phụ lục. Thiên Minh thi đại học công bằng công chính. Dường như biết rồi thí sinh trong lòng còn có bất mãn, Giang Xuyên Chân Quân trầm giọng nói, tranh phong cảnh cùng thần hư cảnh bất đồng, thí sinh mang theo linh khí phụ lục nhiều phản mà không là một chuyện tốt. Thí sinh sử dụng linh khí phụ lục càng nhiều, tranh phong cảnh nội tu sĩ hư ảnh sử dụng linh khí phụ lục cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, dẫn đến vượt quan khó khăn trên diện rộng tăng lên. Nếu như các ngươi mong muốn thu hoạch được một cái thành tích tốt, dễ sử dụng nhất dùng thành hệ thống linh khí phụ lục. Bằng không, một vị dựa vào ngoại vật sẽ chỉ làm các ngươi đổ vào cửa thứ nhất. Lời vừa nói ra, đã sớm biết khảo hạch nội dung thí sinh từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Ngược lại là những cái kia sắc mặt tức giận bất bình thí sinh trở thành đoàn người tiêu điểm. Một chút thí sinh thậm chí đối với cái này lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiên Minh lại không phải lần đầu tiên mở ra tranh phong cảnh, liền điểm ấy quy tắc cũng không biết được cũng dám chất vấn Tiên Minh cao tầng quyết định, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhưng bọn hắn không biết, xuất thân phổ thông thí sinh căn bản không có con đường hiểu rõ những này kỹ càng tình báo. Những này thí sinh chỉ biết nói Tiên Minh lần trước mở ra tranh phong cảnh là 50 năm trước, quy tắc là thí sinh không cho phép mang theo ngoại vật. Trần Bắc Vũ cũng thở dài một hơi. May mắn hắn suy đoán có sai. Có một câu nói làm cho tốt, cái mông quyết định đầu. Trần Bắc Vũ xuất thân xa suốt gia đình, mong muốn tu tiên chỉ có thể theo dựa vào chính mình cố gắng. Tiên Minh hiện nay nếu là liền duy trì thi đại học quy tắc mặt ngoài công bằng đều làm không được, cho dù hắn thành công thi vào 13 tiên tông, cũng rất có thể lấy không được cái kia có thiên tài đãi ngộ. Lần này tranh phong chỉ có tiến không có lùi, chỉ có chân chính thiên tiêu mới có thể đi đến cuối cùng. Ta tuyên bố, phổ thông cao đẳng tu tiên trường học chiêu sinh thống nhất cuối cùng thử chính thức bắt đầu. Giang Xuyên Chân Quân vừa mới nói xong, tranh phong cảnh tiếp dẫn ánh sáng nở rộ, Trần Bắc Vũ trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình giờ phút này thân ở tại một mảnh thành kim lôi đài, trung quanh hư không có 72 đạo xiển xích rủ xuống, đem chọn cái lôi đài triệt để phong tỏa. Mà tại ngoài lôi đài, cùng một chỗ mặt ngoài phủ kín đỏ sẫm lốm đốm ngọc bia dần dần biểu hiện văn tự. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, luyện khí siêu hạn tranh phong cảnh đối thủ, Tiên Minh 240 cấp 13 thí sinh Lý Nguyên Bá, cảnh giới làm luyện khí siêu hạn, Lý Nguyên Bá. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại. Cái này tranh phong cảnh thực biết ngẫu nhiên, một theo liền cho hắn theo ra một cái hơn 500 năm trước đối thủ cũ. Chỉ là cái tên này nghe tới có chút quen hay. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Vẫn Long phủ Tiềm Sơn Lý gia có một vị tương đối nổi danh kim đan chân nhân, kỳ danh cũng là Lý Nguyên Bá, bị Vẫn Long tu sĩ ca tụng là chấn động lôi chân nhân. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía trước lôi đài phương dần dần ngưng thực bóng người. Mặc kệ danh tự phải chăng trùng hợp, hắn hiện nay cần việc cần phải làm chỉ có một kiện. Cái kia chính là phối hợp kim đan, đem trước mắt cái này tên là Lý Nguyên Bá tu sĩ hư ảnh triệt để làm vãi. Chương 182, 12 sát tiễn chương 182, 12 sát tiễn giống. Tùy theo lôi quang nổ tung, một đầu thân dài 2 trượng, giáp lưng tím đậm, ngoại hình giống như rùa giống như cá sấu, bụng sinh tứ chảo mang mảng linh thú đống nhiên xuất hiện, tản mát ra cuồng bạo không gì sánh được uy thế. Chủng loại: Tử Lôi 33, tên tục tránh xét cá sấu, thuộc tính: Lôi huyết mạch, nhị giai thượng phẩm đạo hạnh, 49 năm thiên phú, lôi đầm lĩnh vực, tiêu hao thể nội lôi túi năng lượng, đem đại địa hóa thành có điện vũ bùn, chấn động lôi phản xung, hấp thu thiên địa hạ xuống lôi đỉnh tiến vào phân khởi trạng thái, tất cả năng lực đề cao 3 đến 5 thành. Nhận ra đầu này linh thú thân phận, Trần Bắc Vũ mắt lộ hiểu rõ. Hắn đoán không lầm, trước mắt vị này tay cầm trọng truy, trước người có Tử Lôi 33 chờ lệnh thiếu niên tu sĩ đúng là Vẫn Long phủ Kim Đan chân nhân Lý Nguyên Bá. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không dám kinh thường, ngừng thở, tay bên trong xuất hiện nhị giai thượng phẩm linh khí 12 nguyên thần sắc cùng, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Dù sao hắn giờ phút này đối mặt chính là tương lai có thể thành tựu Kim Đan, đồng thời tại Vẫn Long phủ bên trong nổi danh thiên kiêu hình chiếu. Sửu Như Băng Sơn. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng tụ, đan điền khí hải bên trong thể lỏng pháp lực trong khoảnh khắc hội tụ tại trên bàn tay, chậm rãi kéo ra sát cùng dây cung. Ông, tùy theo pháp lực lưu chuyển, Trần Bắc Vũ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu cao lớn uy mãnh xỉu như hư ảnh, tản mát ra vô hình cảm giác áp bách, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Là 12 địa chi luân chuyển sát tiễn chân quyết thức thứ hai, xỉu như băng sơn tụ lực thời gian càng dài, mũi tên uy lực càng lớn, tối cao có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy lực một kích. Nhận ra được uy hiếp, Lý Nguyên Bá hình chiếu bước chân đạp mạnh, thân ảnh hóa thành lôi đình lấp lóe tại Trần Bắc Vũ hướng trên đỉnh đầu. Tay bên trong trọng truy quấn quanh hồ quang điện, cao cao giơ lên, mang theo thế không thể đỡ lực lượng ngang nhiên chủy dưới, phát ra nộ lôi tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, hắn đồng tham thú Tử Lôi 334 chân đạp đất, xa hơn thắng chủ tốc độ của con người bắn vọt đến Trần Bắc Vũ sau lưng, ý đồ cùng Lý Nguyên Bá vừa lên một về sau, hình thành giáp công chi thế. Nhìn xem cự truy xé rách không khí, trong nháy mắt tới gần, Trần Bắc Vũ động tác chưa biến, băng sơn tiện thế vẫn như cũ tụ lực. Bởi vì hắn giờ phút này không là một người tại chiến đấu. Giống. Kim đạn phát ra giao long uy thế, tựa như kim sắc giao long phóng lên tận trời, đầu lâu nên tiếp cự truy. Cái đuôi phát lực quăng về phía Tử Lôi 33. Ầm, ầm. Tùy theo kim thạch giao kích hai âm thanh liên tiếp vang lên, Lý Nguyên Bá hai cánh tay bật tan, miệng phun tiên huyết, tay bên trong cự truy chốc ra, dùng tốc độ nhanh hơn hướng về sau nhanh lùi lại, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tán loạn. Mà Tử Lôi ba ba hạ chàng thảm hại hơn, cho dù nó vô ý thức lui lại tránh thoát chạm mặt tới công kích, cũng không bị kim sắc đuôi cá chính diện mệnh trùng, nhưng kim đảng cái đuôi bên trong ẩn chứa tinh thuần pháp lực vẫn như cũ cách không oanh bạo giáp lưng, đem hắn ép làm một bãi thịt nát. Trần Bắc Vũ buông xuống sắc cung, ánh mắt lộ ra một ít ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ đánh giá cao thực lực của đối thủ, cũng không cần hắn xuất thủ, kim đảng tiện tay một kích liền có thể tùy tiện nghiền chết tuổi nhỏ kim đan cùng hắn đồng tham thú. Đổi sát từ tới nói, giữa song phương khoảng cách giống như thiên lũy. Cho dù là kim đan chân nhân thời kỳ thiếu niên hình chiếu, tại kim đảng trước mắt cũng là cùng sâu kiến không khác, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Ùng ùng, kim đảng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ bộ dáng như lâm đại địch, nó còn tưởng rằng hai cái này hình chiếu có thể dùng luyện khí tu vi bộc phát ra so sánh trúc cơ thực lực. Ai ngờ cùng giấy một dạng, nó chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái liền đệ chết. Ông, tại kim đảng miểu sát tu sĩ hư ảnh sát na, phụ trách giám thị 13 tiên tông tu sĩ đều là thần thức khẽ nhúc đích, ánh mắt nhìn hướng Trần Bắc Vũ. Có thể một giây phá địch, đầu này dị chủng hoàng kim lân cũng không phạm. Bùi Hoành tán dương, luôn chiều so chủ mạnh, cái này tại tiên minh là tương đối hiếm thấy một việc. Trần Bắc Vũ có thể tại ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian bên trong đem đồng tham thú bồi dưỡng đến loại tình trạng này, nói là ngự thú thiên kiêu cũng không quá đáng. Một vị cơ bắp chống lên áo bào đại hán vạm vỡ bình tĩnh nói, vậy cũng là bất phàm. Nhị cảnh vượt cấp chiến lược khí, xuất hiện loại kết quả này rất bình thường. Xác thực, đầu này hoàng kim lân nếu là có thể tẩu giao thành công, có lẽ có thể trở thành tam giai thượng phẩm bảo thú. Thân mặc áo xanh tu sĩ kim đan khẽ cười nói. Triệu Vô Trần liếc ngải kính một mắt, không có nhiều lời. Động Huyền Tiên Tông kim đan chân nhân đại đều am hiểu nhìn rõ huyền cơ, thôi diễn mệnh cách. Bởi vậy mỗi năm tiên minh thi đại học, Động Huyền Tiên Tông chân nhân coi trọng thiên tài tu luyện, còn lại tiên tông chân nhân cũng sẽ thử ném ra ngoài cảnh ô lưu, chủ yếu chính là một cái tín nhiệm. Duy chỉ có bên trên ba tiên tông chân nhân một mực bảo trì độc hữu phong cách, từ không xuống đài, trừ phi thật có làm bọn hắn động dung tiên tiêu xuất hiện. Giờ phút này ngải kính cố ý nói ra khế ước hoàng kim lân thai hại, chẳng lẽ lại cũng là cùng hắn bình thường, coi trọng Trần Bắc Vũ tư chất. Tranh phong cảnh, người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, luyện khí siêu hạn tranh phong cảnh đối thủ, tiên minh 24 cấp 122 thí sinh Bùi Nhẹ Ảnh, cảnh giới làm luyện khí siêu hạn, tùy theo ngọc bi văn chữ tán đi, Trần Bắc Vũ sau lưng chuyển đến không rét mà run tử vong nguy cơ. Hắn hô hấp cứng lại, vô ý thức thôi động tung đảo đạp hư, một bước Nazi trăm trượng khoảng cách. Vâng, tùy theo cuồng phong nhấc lên, Trần Bắc Vũ trước kia vị trí chỗ ở nổ ra một cái hô to. Thật là âm hiểm ra hỏa. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, linh hải thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bắt được bên phải hư không không phối hợp chỗ. Kim đản, không cần chủ động xuất kích, thầy ta hộ thân. Ý niệm hạ xuống, Trần Bắc Vũ kéo ra sát cung dây cùng, mũi tên nhắm ngay bầu trời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu mão thỏ hư ảnh. Chi kỷ khó gặp, đối thủ khó được. Kim đản xuất thủ tuy có thể nghiền ép đánh bại cửa thứ hai thiên kiêu hư ảnh, nhưng cũng sẽ nhường hắn mất đi ma luyện đấu pháp kỹ nghệ cơ hội. Thật bất và gặp được một cái đồng dạng am hiểu huyền thuật lao âm không đúng. Khó được gặp được một tính cách đồng dạng vững vàng thiên tài tu sĩ, hắn vừa vặn có thể cầm hắn làm buổi luyện, kích phát ra bản thân đấu pháp tiềm lực. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ quán chú pháp lực, trường cánh tay kéo cùng, sát cung lập tức sinh ra 9 chi trắng xanh sen lẫn thủy tiễn hiện lên hình quạt triển khai. Mão thỏ liền tinh. Trong nháy mắt, 9 mũi tên liên phát, dính liền nhau thủy tiễn hiện lên bắt đầu trận hình phóng hướng thiên không, chợt hạ xuống. Tựa như ánh trăng tản mát đại địa, tại vô thanh vô tức ở giữa bức ra ẩn tàng trong hư không bóng ma. Vâng. Người kia thân cao chín thước, rộng giống như đỉnh, lập như sắt tháp, trên mặt vắt ngang lấy hai đạo màu nâu tím vết đao, thoạt nhìn phá lệ hung lệ. Hắn thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một chuôi ngoại hình khoa trương đến cực điểm hổ đao hướng lên vạch một cái, liền đem nhanh đến mức khó mà tin nổi chín chi mao thỏ tiễn thế đều chặn đường, sau đó đột nhiên ném ra hổ đao. Giống. Tùy theo tiếng hổ gầm nổ tung, Trần Bắc Vũ thân thể có chút cứng đờ. Chuôi này hổ đao đông nhiên biến hóa thành chiều cao 2 trượng, vai cao người thân thiết, toàn thân lông tóc giống như vàng nhị giai thượng phẩm linh thú nứt phong hổ cấp tốc bổ nhào vào trước mặt hắn. Tại trong thoáng chốc, Trần Bắc Vũ phảng phất nhìn thấy mình bị nứt phong hổ xé vì làm hai nửa hạ tràng. Có thể Trần Bắc Vũ ánh mắt không sợ, không nhìn gần ngay trước mắt nứt phong hổ, tay phải hóa thành tàn ảnh kéo đi dây cung, bắn ra lít nha lít nhít thủy tiễn. Thần long mây mưa, tiễn lạc phong lên, mây tụ mưa lạc. Thôi động thần long tiễn thế, Trần Bắc Vũ vào giờ khắc này hóa thân thành hành vũ long vương, biến mất tại mưa lớn bên trong, không thấy thân ảnh. Chương 183, tranh phong khó khăn chương 183, tranh phong khó khăn lúc buốt. Mưa rào tầm tã hạ xuống, vô số giọt mưa xuyên thấu vết đao đại hán cùng nứt phong thân hổ thể chất. Một giây sau, tại kim đản ánh mắt kinh ngạc dưới, đại hán cùng nứt phong hổ thân ảnh bỗng nhiên hóa thành bọt biển tiêu tán tại trong nước mưa. Hiển nhiên, cho dù kim đản nắm giữ thuộc chân thủ huyễn bực này thiên phú, đối nguyên thuật kháng tính vẫn như cũ không cao. Duy có thần thức cường hãn Trần Bắc Vũ đệ nhất thời gian phát hiện không đúng, quả quyết thôi động thần long tiết thế, hô mưa gọi gió, bài trừ huyễn cảnh. Không phải vậy kim đản bây giờ căn bản phản ứng không kịp. Bất quá cũng không quan trọng, tranh phong trên đài kim đản vốn là Trần Bắc Vũ cố ý lưu cho đối thủ mồi nhử. Trần Bắc Vũ kéo ra dây cùng, đôi mắt nhắm lại, pháp lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhắm ngay kim đản dưới thân thể phương. Dân hồ liên hồn, tiễn này có thể quấn quanh thần thức, bộc phát ra ẩn chứa hổ sát chi uy một kích. Giống. Tại mũi tên ngưng kết mà thành sát na, cung thai nổi lên hiện một đầu dần hổ hư ảnh, phát ra chấn nhiếp thiên địa gào thét, lệnh phương viên trăm trượng khí lưu sụp đổ trở thành sự thật không. Ẩn nấp tại bóng ma bên trong một người một thú cũng tại cái này trong nháy mắt hiện ra tung tích, đồng thời tại dần hổ uy hiếp phía dưới, một hơi thời gian bên trong không cách nào điều động thể nội pháp lực. Màu xanh trắng mũi tên phá toái hư không, phản phất giống như rơi tinh quang không, dùng bá đạo chi thế đầu tiên là xuyên qua một đầu lông tóc nổ tung phổ xi, lại đem hắc y nữ tu hình chiếu nối liền nhau, cùng nhau đinh tại mặt đất. Nhìn phía xa chậm rãi tiêu tán điểm sáng, Trần Bác Vũ buông xuống sắc cung. Dựa theo sông chân quân công bố tranh phong quy tắc, cửa thứ hai tu sĩ hư ảnh hơn phân nửa đến từ 13 tiên tông thiên tiêu, thực lực bất phàm. Đồng thời, đùi nhẹ ảnh phối hợp đồng tham thú thả ra huyễn thuật có thể nhẹ nhõm che đậy kim đạn thần thức cùng ngũ giác, cũng chứng minh đối phương là có thể vượt cấp cùng nhị cảnh tiểu yêu giao chiến ngự thú thiên tiêu. Có thể thành thật mà nói, có lẽ là cùng là am hiểu huyễn thuật tu sĩ, tranh phong cảnh cửa thứ hai khó khăn so Trần Bắc Vũ trong dự đoán muốn thấp hơn không ít. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Có lẽ là ta quá mạnh mẽ, cũng có lẽ là kỳ ngộ phát động, để cho ta gặp được tương đối yếu đối tu sĩ hình chiếu. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Không sai, cho dù là xuất từ 13 tiên tông thiên kiêu hình chiếu, cũng có phân chia mạnh yếu. Bích Tiêu tiên tông, tranh phong cảnh phòng quan sát. Bùi Hoành nhắm mắt. Ở đây Kim Đan chân nhân cũng là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bùi Hoành. Lần này tranh phong cảnh cụ hiện tu sĩ hình chiếu thuộc về có chút xảo diệu. Bùi Nhẹ Ảnh xuất thân quý hồ Bùi gia, tại 300 năm trước tu thành Kim Đan chân nhân, cùng Bùi Hoành cùng thuộc về một mạch, bây giờ đã là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu là theo huyết mạch bối phận để tính, Bùi Nhẹ Ảnh có thể nói là Bùi Hoành tộc tỷ, hai người quan hệ mật thiết, thường có giao thủ, chỉ là cái sau thua nhiều thắng thiếu. Kết quả cùng cảnh giao phong, Bùi Nhẹ Ảnh hình chiếu liền Trần Bắc Vũ một mũi tên đều không tiếp nổi, cái này không thể nghi ngờ nhường ở đây Kim Đan trong lòng hiểu rõ một chút. Bùi Hoành hình chiếu nếu là gặp được Trần Bắc Vũ, hơn phân nửa cũng là thảm bại kết cục. Bất quá cái này cũng bình thường. Trần Bắc Vũ dùng luyện khí siêu hạng cảnh giới, đem Tiễn Tông 12 địa chi luân chuyển sát tiễn chân quyết tu luyện tới loại trình độ này, chiến lực đã cùng chúc cơ tu sĩ không khác, có thể một mũi tên bắn giết luyện khí siêu hạn hình chiếu cũng không hiếu kỳ. Lệnh ở đây Kim Đan chân nhân cảm thấy ly kỳ ngược lại là Trần Bắc Vũ thần thức thiên phú. Tại tranh phong bên trong, Trần Bắc Vũ triển lộ thần thức có thể cùng chúc cơ tu sĩ so sánh. Không phải vậy căn bản không tránh thoát được Bùi Nhẹ Ảnh cuộc đời phù du miễn cảnh, chớ nói chi là tình chuẩn tìm tới hình chiếu vị trí. Nói tóm lại, trận này tu sĩ giao phong từ khía cạnh chứng minh, Trần Bắc Vũ thiên phú tài tình tại phía xa Bùi Nhẹ Ảnh phía trên. Tương lai xác suất cao có thể thành tựu Kim Đan, là cái đáng giá bồi dưỡng người kế tục. Vừa nghĩ đến đây, mấy cái không hứng thú lắm Tiên Tông Kim Đan thần thức khẽ động, đem Trần Bắc Vũ thêm vào Tiên Tông mời chào trong danh sách, nhất tâm đa dụng, tiếp tục quan sát tranh phong cảnh nội biểu hiện kiến xuất các thí sinh. Hô, cắt. Thẩm Khung nửa quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc. Tranh phong cảnh khảo hạch so với hắn dự đoán muốn càng khó, dù sao có thể bị tranh phong cảnh thu nhận sử dụng tu sĩ hư ảnh đều là nhất đẳng thiên tài. Cho dù hắn toàn lực ứng phó, vận dụng các loại thủ đoạn, cũng chỉ là miễn cưỡng liền qua hai quan. Bỏ họ một bên vàng lan tê giác bộ dáng thảm hại hơn, vì giúp Thẩm Khung ngăn trở một kích chí mạng, không đến mức bị đào thải, nó ngoài thân kim lân đều đã nghiền nát, giống như muốn lộ ra máu thịt bè bét nội tạng. Kiên trì một chút nữa, Thẩm Khung miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía trước. Đến đều tới, vô luận như thế nào, hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút tranh phong cảnh cửa thứ ba phong cảnh. Ông, theo lên trước mặt Thiên Tiêu hư ảnh ngưng tụ, Thẩm Khung mí mắt khẽ run, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Thẩm Khung vô ý thức nhìn về phía trong hư không dính máu ngập địa. Người khiêu chiến, Thẩm Khung tu vi. Luyện khí siêu hạn tranh phong cảnh đối thủ, Tiên Minh 245 cấp 23 thí sinh Trần Bắc Vũ, cảnh giới làm luyện khí siêu hạn, 245 cấp 23. Thẩm Khung cấp tốc phản ứng kịp. Hắn không có nhìn lầm. Lúc trước ở vào cùng một trường thi thí sinh, bây giờ lại trở thành hắn thông hướng bên trên ba tiên tông thành lũy. Tiến vào tranh phong cảnh về sau, các người đem ngẫu nhiên khiêu chiến tranh phong cảnh từ xưa đến nay thu nhận sử dụng hết thệ tiên minh tu sĩ hư ảnh, Thẩm Khung náo hải bỗng nhiên hồi tưởng lại Giang Xuyên chân quân công bố quy tắc. Rất tốt, Thẩm Khung mắt lộ tinh quang. Lúc đầu hắn đã có mất đi xông qua cửa thứ ba đấu trí. Có thể trước mặt Trần Bắc Vũ hư ảnh lại nhóm lửa lên Thẩm Khung trong lòng tưởng niệm. Dựa theo biểu mội Thẩm theo tuyết sở thuật, tranh phong cảnh cửa thứ ba tu sĩ hư ảnh cơ bản đều xuất từ bên trên ba tiên tông luyện khí thiên tiêu. Những này thiên tiêu mặc dù không có hoàn mỹ luyện khí, nội đạo trúc cơ, nhưng cũng đã tại luyện khí siêu hạn trên đường đi đến cực hạn, có thể phát huy ra tiếp cận trúc cơ trùng kỳ tu sĩ kinh khủng chiến lực, nhẹ nhõm đánh tan trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, xa không phải mình có thể chống lại tồn tại. Nhưng đối thủ đổi thành Trần Bắc Vũ vậy liền không đồng dạng. Bởi vì tò mò Trần Bắc Vũ thực lực, Thẩm Khung trong khoảng thời gian này đặc biệt điều tra qua cái trước tài liệu. Không phải Thẩm Khung xem thường người, trong mắt hắn, một cái xuất thân thấp hèn luyện khí tu sĩ cho dù thực lực mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến đặc biệt, mạnh đến nhường hắn tuyệt vọng. Cho dù hắn biết được tranh phong đài sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái luyện khí siêu hạn tu sĩ liệt vào cửa thứ ba người giữ cửa. Hảo huynh đệ, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát, giúp ta thi vào Ngọc Thành Tiên Tông. Thẩm Khung hai tay chồng chéo chụp buổi trưa kim thủy ấn không chút do dự thôi động trên thân nhị giai tuyệt phẩm linh khí huyền minh kim châm. Này đối chọi sắc bén vô song, phối hợp kim, thủy hai loại pháp lực có thể tạo ra nắm giữ phá pháp, thực thể chất, đoạt hồn tam trọng đặc hiệu vàng sắt thủy độc. Bạo phát đi ra uy năng ép thẳng tới trúc cơ trùng kỳ tu sĩ một kích. Bò họ. Vàng lan tê giác hé miệng, ngầm lấy điên cuồng rung động huyền minh kim châm. Nó nắm giữ nhị giai tuyệt phẩm thiên phú linh thuật kim thủy độn không có thể dùng tê giác góc hóa chặt địch nhân trong thân thể ngũ hành kim thủy tiết điểm, phổi thận bộ vị, tạo dựng ngắn khoảng cách truyền tống thông đạo. Không nhìn tu sĩ pháp lực cùng linh khí phòng ngự, đem chứa vào trong miệng pháp bảo phụ lục đan dược na di đến địch nhân tạng phủ bộc phát. Mượn nhờ một chiêu này phụ dấu giết, vàng lan tê giác cùng Thẩm Khung dùng lấy thương đổi thương thê thảm đau đớn đại giới, thành công miểu sát cửa thứ hai tu sĩ hư ảnh. Nó tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Vâng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, phóng lên tận trời kim sắc cá dao chỉ là một cái thần long bãi vĩ, lợi dụng bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh tan phòng ngự linh khí, đánh nổ Thẩm Khung đầu lâu. Lại cạnh. nhỏ xuống ở trên mặt tu sĩ huyết nục lệnh vàng lan tê giác đột nhiên bừng tỉnh. Chương 184, Thái Thanh Thiên Kiêu
cảm nhận được đồng tham khế ước liên hệ đột nhiên đứt gãy, vàng lan tê giác đôi mắt xuống huyết, lộ ra điên cuồng không gì sánh được ánh mắt.
Cứ việc nó biết rồi lần chiến đấu này chỉ là tranh phong kiểm tra, nhưng nhìn lấy sớm chiều trung đụng thầm không chết thảm ở trước mắt, trong lòng thuộc về lý trí cây kia huyền trong nháy mắt băng liệt. Có thể dù cho lửa dẫn ngút trời, vàng lan tê giác vẫn như cũ có thể giữ lại mấy phần lý trí. Tôn này kim sắc cá giao uy thế bá đạo đến cực điểm, nó coi như thôi động kim thủy độn không cũng không có nắm chắc đem hắn giết chết. Vàng lan tê giác lựa chọn nắm chắc thời cơ, ăn miếng trả miếng, tại bại trận vẫn lạc phía trước mang đi nhục thân nhất là yếu đuối đi tu. Bỏ họ. Chỉ thấy vàng lan tê giác trong mũi bật hơi, thi triển kim thủy độn không, trong miệng ngậm lấy huyền bình kim châm lập tức kịch liệt rung động biến mất, na di đến Trần Bắc Vũ thể nội phổi thận nổ tung. Hiu hiu hiu. Trần Bắc Vũ mặt lộ hoang mang, ngoài thân da thịt bắn ra vô số hình mạng nện kim tuyến, trong miệng phun ra hôn tạp nội tạng mảnh vỡ vàng lam huyết sương mù. Bỏ họ. Thắng. Nhìn thấy một màn này, vàng lan tê giác khỏe miệng có chút dương lên. Trận này tranh phong bọn chúng mặc dù thất bại, nhưng ít ra là lưỡng bại câu thương kết cục. Có huyền minh kim châm đâm xuyên nội tạng đục thân, lại có vàng sát thủy độc phá pháp, thực thể chất cùng đặc hồn, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất lệnh vàng lan tê giác cảm thấy đáng tiếc là nó không cách nào nhìn thấy đối thủ trước khi chết thảm trạng. Muốn đến nơi này, vàng lan tê giác thân thể nhoáng một cái, quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trước mặt thế giới cũng dần dần trở tối, còn sót lại một vòng mơ hồ bạch mang. Bỏ họ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch mang bên trong lóe lên tu sĩ khuôn mặt lại làm cho vàng lan tê giác trợn to con mắt, phát ra thê lương gào thét. Nó giáng chống đỡ một hơi đứng lên, tê giác chảo run rẩy vươn hướng cách đó không xa thẩm khung thân thể tàn phế. Vì cái gì? Rõ ràng nó thi triển kim thủy độn chống không mục tiêu là địch nhân, có thể cuối cùng bị huyền minh kim châm đâm thủng qua tu sĩ nhưng là chính mình khế ước tu sĩ. Cùng lúc đó, thẩm khung cúi đầu xuống, nhìn xem phổi thận bộ vị nở rộ ngàn vạn kim tuyến, lại ngẩng đầu nhìn không thể tưởng tượng nổi vàng lan tê giác, trên mặt lộ ra cười thảm. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, hắn mới hiểu được lúc trước chứng kiến hết thảy đều là huyễn cảnh. Hắn không có đánh bại Trần Bắc Vũ đặt chân cửa thứ tư, mà là ngốc ngốc đứng tại chỗ, ngạnh sinh sinh ăn hết mình cùng đồng tham thú phối hợp thi triển sát chiêu. Biểu muội thẩm theo tuyết nói không sai, dùng tư chất của hắn, liên phá tranh phong cảnh hai quan đã là cực hạn. Tranh phong cảnh cửa thứ ba xuất hiện tu sĩ hư ảnh không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Trần Bắc Vũ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thẩm Khung lẩm bẩm nói. Hắn có thể thua, nhưng không thể thua được như thế bất đắc, bị một giới tu sĩ hình chiếu đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối đều không thể khám phá huyễn cảnh. Nói xong, Thẩm Khung mắt tối sầm lại, ý thức thoát ly tranh phong đài. Cùng lúc đó, mười mấy liên phá hai quan, đến tranh phong đài cửa thứ ba thiên tài thí sinh cũng là cảm thấy da đầu run lên. Không sai, không chỉ Bích Tiêu Tiên Tông trường thi, cái khác trường thi cũng có thiên tiêu tại cửa thứ ba gặp được Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản hình chiếu. Kết quả của bọn hắn cùng Thẩm Khung giống nhau như lúc, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện một mực chém giết đấu pháp đối thủ không phải tu sĩ hình chiếu, mà là chính mình khế ước đồng tham thú. Đáng giận, đây là cái gì huyễn thuật, thế mà liền thắng huỳnh linh mâu đều nhìn không thấu. Một người một thú song song ngã xuống đất, tại tuyệt đối huyễn thuật trước mắt không có lực phản kháng chút nào. Trần Bắc Vũ, một cái chỉ dám giấu ở huyễn thuật bên trong đánh lén âm hiểm tiểu nhân, đừng để ta lần sau gặp được ngươi. Thiếu niên thân chịu trọng thương, pháp lực hao tổn không, nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh thì là đồng tham thú tàn thi. Nói đùa cái gì, trên phong đài cửa thứ ba liền xuất hiện loại cấp bậc này quái vật. Dáng người hiểu điệu nữ tu mất đi một tay, đôi mắt chăm chú nhìn nơi xa khó mà chiến thắng Trần Bắc Vũ cùng bá đạo cá giao. Huyễn, thể chất, pháp, nhanh, kỹ đều là không có kẽ hở. Cho dù phối hợp đồng tham thú bài trừ rơi môn kia cổ quái huyễn thuật, nàng cũng tìm không đến bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Trần Bắc Vũ, một cái trong lòng âm vũ ra hỏa. Xinh xắn thiếu nữ túi đầu kinh ngạc nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình tú trảo, ngựa khí bình tĩnh, phản phất không thèm để ý bản thân bại trận. Cùng trong hiện thực Kim Đản bất động, tranh phong cảnh hình chiếu Kim Đản hư ảnh ưa thích sử dụng thiên phú linh thuật tục chân tụ huyễn đùa bỡn đối thủ, dùng cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Thế là tại Trần Bắc Vũ không biết chút nào tình huống dưới, tranh phong cảnh hình chiếu Kim Đản hư ảnh đã có giúp hắn dương danh lập uy, tại mười mấy tiên minh thiên kiêu trong lòng lưu lại khó mà quên tiếng xấu. Bích Tiêu Tiên Tông trưởng thi, nhìn xem tranh phong cảnh nội cùng Trần Bắc Vũ hình chiếu có liên quan từng màn đặc sắc chiến đấu hình ảnh, ở đây Kim Đản đều là hơi xúc động. Tranh phong cảnh là thượng thanh tiên tông linh bảo đạo tôn vì tôi luyện tiên minh thiên tiêu mà luyện chế ra tới lục giai luyện hư đạo khí. Trần Bắc Vũ có thể trở thành tranh phong cảnh cửa thứ ba thủ quan thiên tiêu, chứng minh hắn tại tranh phong cảnh ước định bên trong nắm giữ qua ba cửa ải, tiến vào bên trên ba tiên tông tư chất. Bực này tư chất thiên tài tu luyện đã đầy đủ tất cả đại tiên tông tiêu phí đại đại giới tiến hành mời chào. Đáng tiếc, Bùi Hoành trong lòng thầm than. Lúc này không giống ngày xưa, hắn rất xem trọng Trần Bắc Vũ, nhưng không dùng. Ngọc Sợi Thu Tiên Tông tại 13 tiên trong tông bài danh phía trên, trong tông công pháp truyền thừa có thứ tự, thiên tài bồi xuất, ngẫu nhiên thiếu chiêu mấy một tiên tài tu sĩ căn bản không tính là cái gì. Không giống cái khác tiên tông khuyết thiếu tu tiên thiên tài, vì đề cao bài danh, gần nhất một mực tại âm thầm mở giá cao chiêu sinh, loại hành vi này nói là ác tính cạnh tranh cũng không hề không quá phận. Muốn đến nơi này, Bùi Hoành liếc Triệu Vô Trần một mắt. Bích Tiêu Tiên Tông bởi vì cá nhân liên quan đông đảo, cao tầng quản lý hỗn loạn, đãi ngộ hà khắc, tuyển nhận thí sinh là càng ngày càng tệ, dẫn đến những năm này tiên tông bài danh hạ xuống, thanh thế không lớn bằng lúc trước. Bị Ngọc Sợi Thô Tiên Tông nhất cử vượt qua. Năm nay Bích Tiêu Triệu gia thượng vị, bỏ cũ lập mới, mong muốn ngàn vàng mua sức ngựa, dẫn đầu Bích Tiêu Tiên Tông khởi thế. Cho nên mới có Triệu Vô Trần loại này đại vung tài nguyên, nhiễu loạn thị trường chiêu sinh hành vi, hắn căn bản là không cạnh tranh được. Ngài kính tắc là đôi mắt nhắm lại, thần thức càng phát ra chú ý trong màn hình Trần Bắc Vũ.
sư tôn trong miệng có thể chống lên Động Huyền Tiên Tông danh tiếng tuyệt thế tiềm long thật không đơn giản, tiềm lực có thể so với động tiên tiên kiêu. Như Trần Bắc Vũ thật sự là đầu kia tiềm long, mặc kệ tiêu phí giá lớn bao nhiêu, hắn đều muốn làm tông môn nhận lấy tên thiên tài này. Tranh phong cảnh, thanh kim lôi đài xiềng xích du động, thư không ngọc bia hiện lên văn tự. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, luyện khí siêu hạn tranh phong cảnh đối thủ, tiên minh 239 cấp 33 thí sinh thích duy, cảnh giới làm luyện khí siêu hạn. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại, nắm chặt tay bên trong sắc cùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, nơi xa lặng yên ngưng kết tu sĩ hư ảnh cũng không phải là người, mà là một đầu nhắm người mà vẻ ạt lòng. Giống. Tùy theo âm dương nhị khí tràn ngập, một đầu chiều cao 2 trượng, đầu sinh ngọc chất bằng giác, hiện lộ hết long tướng ngạc long chậm rãi xuất hiện. Chủng loại: Thái Thanh Bảo Cá Sấu thuộc tính: Thủy huyết mạch, tam giai thượng phẩm đạo hạnh, 49 năm mà tại Thái Thanh Bảo Cá Sấu bên cạnh, một vị khuôn mặt thanh tú, dáng người thon dài, trên người mặc âm dương lưỡng nghi đạo bảo thiếu niên đứng tại chỗ, suy nghĩ viển vông, tản mát ra một cỗ khí chất xuất trần. Có ý tứ, Trần Bắc Vũ cửa thứ 3 đối thủ lại là hắn. Triệu Vô Trần hứng thú. Thái Thanh Tiên Tông đệ tử Thích Duy mặc dù không có đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, nhưng bây giờ cũng là tiên minh tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh chân quân. Gặp gỡ hắn, Trần Bắc Vũ rất có thể đổ vào cửa thứ 3. Chương 185, 12 kiếp sát chương 185, 12 kiếp sát Trần Bắc Vũ không do dự, đệ nhất thời gian động thủ tiến hành thăm dò. Tí thử vô ảnh. Tùy theo màu xám mũi tên bắn ra, hàng ngàn đạo mũi tên hư ảnh phô thiên cái địa đánh út về phía Thái Thanh Bảo Cá Sấu, phong tỏa hắn hết thảy đường lui. Ông chỉ thấy Thích Duy hóa ngón tay làm kiếm, vung về phía trước một cái, một đường dài chừng 7 trượng vô hình kiếm khí xé rách vô số mũi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ mắt tối sầm lại, bóng đen to lớn huyền như điện chớp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mở ra hiện ra hàn mang lão nha miệng lớn, đúng là phát sau mà đến trước Thái Thanh Bảo Cá Sấu. Không động được. Đối mặt cỗ này uy thế khóa chặt, Trần Bắc Vũ cương tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Thanh Bảo Cá Sấu miệng lớn cắn về phía cái cổ. Thời khắc mấu chốt, kim đản đằng không mà lên, đầu lâu vọt tới Thái Thanh Bảo Cá Sấu. Ầm ầm. Tại kim đản cùng Thái Thanh Bảo Cá Sấu nhục thân đụng nhau cái kia trong nháy mắt, thanh kim mặt đất đổ sụp, kịch liệt sóng xung kích từ cả hai ba chạm ở trung tâm ầm vang một phát. Mượn nhờ cỗ này sóng xung kích, Trần Bắc Vũ thuận thế lui lại, kéo cung nhắm ngay Thích Duy. Bắt giặc trước bắt vua. Có khế ước tu sĩ ở một bên thi triển thuật pháp, Thái Thanh Bảo Cá Sấu sức chiến đấu đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Ông nhìn xem trung quanh tràn ngập xương trắng, Thích Duy biểu lộ lạnh lùng, duỗi ra một cái thon dài bàn tay trắng đoán, xa xa đối Trần Bắc Vũ một nắm. Ầm ầm. Tùy theo thiên địa linh khí phun trào, Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Hắn thần thức cường hãn, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong hư không nhìn xuống thiên địa vĩ nạn tồn tại. Vị kia tồn tại chỉ là tản mát ra từng sợi khó nói lên lời khí cơ, liền nhường Trần Bắc Vũ trong lòng thăng ra một ít không đường có thể trốn tuyệt vọng. Không hổ là Thích Chân Quân, tuổi còn trẻ liền có thể đem Thái Thanh Đại Thủ Ấn thi triển đến trình độ này. Đôi hoành mắt lộ sợ hãi thán phục. Thái Thanh Đại Thủ Ấn chính là Thái Thanh Tiên Tông không truyền bí thuật. Chúc cơ tu sĩ nếu là có thể đem hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một trường hạ xuống có thể ngăn cách pháp lực, lay động đất trời, phát huy ra so sánh tam giai bảo thuật uy năng. Đáng tiếc Thích Chân Quân hình chiếu tu vi lũ hạ, không cách nào làm cho quan tưởng Thái Thanh Tôn Thần tiến thêm một bước rỗi ra cự trường, đánh vỡ hư thực giới hạn, bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Nhưng dù cho như thế, Thái Thanh Tôn Thần phát ra khí cơ cũng đủ để trấn áp bình thường trúc cơ. Giống. Bắt lấy cái này tuyệt sát cơ hội, Thái Thanh Bảo Cá Sấu thôi động thiên phú linh thuật, thân thể hóa thành một vòng sương mù, trong nháy mắt rút ngắn mấy chục trượng khoảng cách. Sắc bén không gì sánh được cá sấu trào ẩn chứa một ít Thái Thanh ý cảnh, hướng về Trần Bắc Vũ đỉnh đầu đống nhiên đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, kim đản miệng phun sương trắng, dùng pháp lực ngưng tụ ra vừa thấy hư thực giới hạn vụ hoa gương, ngăn tại Trần Bắc Vũ trước mắt. Bèng. Tùy theo vụ hoa gương vỡ tan, Thái Thanh Bảo Cá Sấu phát ra một tiếng rú thảm, thân thể hóa thành đạn tháo, dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn khói bụi. Tranh phong cảnh áp chế lệnh Thái Thanh Bảo Cá Sấu đạo hạnh bị hạn chế tại 49 năm bên trong. Không phải vậy cùng là tam giai bảo thú, Thái Thanh Bảo Cá Sấu không đến nổi ngay cả kim đản hai chiêu đều có chút gánh không được. Ùng ùng. Đánh tan Thái Thanh Bảo Cá Sấu, kim đản bay lên tới lui, ngăn tại Trần Bắc Vũ trước mắt, tản mát ra làm cho người không rét mà run dao lòng như thế. Nhận ra được kim đản phun trào đấu trí, Trần Bắc Vũ lui lại một bước, không lưu tay nữa. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Trần Bắc Vũ lúc đầu mong muốn cất giấu một chút áp đáy hòm thủ đoạn, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt tranh phong cảnh cửa thứ tư. Có thể Thích Duy tại đấu pháp bên trong thi triển thủ đoạn lại làm cho hắn quả quyết từ bỏ cái này nhất niệm đầu. Đối phương không phải bình thường luyện khí siêu hạn tu sĩ, chiến lược so sánh trúc cơ, hắn nếu là lại giấu thủ đoạn, hơi không cẩn thận liền sẽ lật xe, không bằng dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh bại. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ đang điền khí hải bên trong 10 giọt thể lỏng pháp lực cầm vang tán loạn, hóa thành liên tục không ngừng tinh thuần pháp lực điên cuồng tràn vào 12 nguyên thần sắt cung. Ông. Vào giờ khắc này, 12 nguyên thần sắt cung run nhẹ nhẹ, nở rộ ra trước nay chưa có quang huy, tựa như một tôn cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Nhận ra được uy hiếp, Thích Duy hai tay hợp nhất, khẽ quát một tiếng. Đồng tham hòa binh, Thái Thanh kiếm thế. Vừa dứt lời, Thái Thanh Bảo Cá Sấu ngoài thân lân phiến giống như vật sống giống như bắt đầu nhúc nhích, nổi lên ngân bạch quang huy, tại trong chớp mắt biến hóa thành một chuôi dài ước chừng 3 thước 7 tấc tam giai bảo kiếm. Kiếm này thân kiếm tựa như huyền băng tạo hình, mơ hồ có thể thấy được du động ngân sắc thẳng đứng con người đường vân, chuôi kiếm là vi hình cá sấu bài, tản mát ra cực kỳ đáng sợ kinh khủng khí cơ. Kim đản thân ảnh lóe lên, âm thầm thi triển thuộc chân thuộc huyễn đồng thời, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Tu sĩ đấu pháp giao chiến phân ra thắng bại chỉ cần một giây. Kim Đản cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đối thủ xúc thế phát ra sát chiêu. Lên. Thích Duy nâng tay phải lên, trước người Tam giai bảo kiếm phóng lên tận trời, dẫn động Thái Thanh kiếm thế, đem chạy nhanh đến Kim Đản đánh lui. Ken 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 ken. Một giây sau, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên ngọc khánh thanh minh. Lít nha lít nhít bảo kiếm hư ảnh cao huyền vô không, mỗi chuôi bảo kiếm ngoại hình đều cùng Thái Thanh bảo cá sấu biến hóa mà thành Tam giai bảo kiếm giống nhau như lúc. Ngập trời kiếm mang bao phủ hư không, hình thành vạn kiếm kiếm vực đem trọn cái tranh phong đài bao phủ, đồng thời khóa chặt Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản. Trần Bắc Vũ mắt lộ ngưng trọng, tay bên trong 12 nguyên thần sắt cũng không cam lòng yếu thế, hoàn tỉnh rơi vào ngủ say 12 nguyên thần linh thú tinh phách. Tí thử, Sửu Nưu, Dân Hổ, Ma Thỏ, Thần Long, Đa Gián, Buổi Trương Ngựa, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cầu, Hợi Trư. Tại 12 vị nguyên thần linh thú tinh phách ra chỉ dưới, Trần Bắc Vũ đang điển khí hải bên trong còn lại 12 giọt thể lỏng pháp lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Không có cách, 12 nguyên thần sắt cung bên trong tích chứa nhị giai tuyệt phẩm linh thuật 12 kiếp sát uy năng cường hãn, là trúc cơ tu sĩ mới có thể thi triển kinh khủng sát chiêu. Đổi lại phổ thông luyện khí siêu hạn tu sĩ thi triển chiêu này, sợ rằng sẽ đang triệu hoán ra 12 nguyên thần linh thú tinh phách quá trình bên trong liền chết bởi thuật pháp phản vệ. Lặng. Thích Duy tay phải hướng phía dưới vung lên, thiên địa vì đó yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên. Thương khung tràn ngập vô số Thái Thanh bảo kiếm tựa như chòm sao rơi xuống, nối liền trời đất, dùng ngập trời chi thế tại Trần Bắc Vũ trong con mắt cực nhanh phóng đại. Không hề nghi ngờ, cái này là có thể gạt bỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích. Có thể Trần Bắc Vũ lại nhắm mắt lại, chậm rãi kéo đi 12 nguyên thần sắt cùng, sau lưng hiện lên 12 vị nguyên thần linh thú tinh phách lập tức hóa thành từng vệt linh quang ngưng kết thành một chi đen kịt không gì sánh được mũi tên, tản mát ra khó nói lên lời hủy diệt uy thế. Kim Đản tự ý phòng không sợ trường công. Có Kim Đản thủ hộ, hắn có thể không hề cố kỵ thi triển 12 kiếp sát. Quả nhiên, Kim Đản thân thể chiếm cứ cuộn tròn rúc vào một chỗ, dùng bản thân nhục thân bao phủ Trần Bắc Vũ, không lưu bất luận cái gì lỗ hổng, phóng xuất ra Tam giai bảo thuật lưu kim thể tiến hành phòng ngự. Chợt nó ngẩng đầu, hé miệng, thôi động hải nạp bản xuyên. Chỉ có kẻ yếu mới có thể ngồi chờ chết, chỉ thủ không công, nó muốn ăn những ngày kiếm thế. Vành, vành, vành. Tùy theo vạn kiếm hạ xuống, Kim Đản mở ra miệng tựa như không đáy lỗ đen, đem đủ để gạt bỏ trúc cơ tu sĩ kiếm thế đều nuốt hết. Kết thúc. Trần Bắc Vũ đột nhiên mở mắt ra, 12 kiếp sát tiến hóa thành một đầu chết tuyến bắn ra, đem thiên địa một phân thành hai. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Thích Duy thân thể cùng trong tay hắn cá sấu bài bảo kiếm. Chương 186, Tiên Tiên đạo thể chương 186, Tiên Tiên đạo thể hô. Nhìn qua nơi xa tiên kiêu hư ảnh hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Mục tiêu của hắn là liền qua tranh phong cảnh bốn quan, thu hoạch được hai giáp đánh giá, thân thỉnh tiên khảo tiến vào năm đại đầu tiên. Có thể tranh phong cảnh cửa thứ ba tu sĩ hư ảnh liền để thủ đoạn hắn ra hết, thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Cho dù Trần Bắc Vũ tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư nắm giữ ngược dòng tức đặc chất, pháp lực tốc độ khôi phục viễn siêu cái khác công pháp, vẫn như cũ rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong tình huống. Muốn đến đây chấm dứt. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Kim Đản. Ùng ùng. Kim Đản bay lên tới lui, ánh mắt lộ ra thịnh vượng đấu trí. Nó biểu thị hiện nay trạng thái rất tốt, có thể thi triển lưu kim thể, thay Trần Bắc Vũ tranh thủ ra khôi phục pháp lực thời gian. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Ông. Đúng lúc này, tranh phong đài bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Hư không chung quanh rủ xuống 72 đạo xiển xích điên cuồng hội tụ vào một chỗ, một mực lan tràn tại Trần Bắc Vũ phía trước, cuối cùng ngưng làm một cái tu sĩ hư ảnh. Hắn tóc xanh như suối, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, da trắng non nà, trên người mặc một bộ nguyệt bạch lưu tiền váy, một đôi phượng mắt như thu thủy giống như thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, luyện khí siêu hạn tranh phong cảnh đối thủ, tiên minh 239 cấp 96 thí sinh Cố Thanh Lạnh, cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, trước mắt áp chế thành luyện khí siêu hạn, dùng thần thức quét đến ngọc trên tấm bia văn tự, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo tay áo đồng bền, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể giống như tiên thân ảnh. Nói đùa cái gì? Nếu như hắn không để ý tới giải sai ngọc bia ý tứ, cái này tên là Cố Thanh Lạnh thí sinh tại Tiên Minh 23.996 năm tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Không, không đúng. Theo lý mà nói, loại tư chất này tiên tiêu cần phải trực tiếp bảo đảm đưa vào năm đại đầu tiên, làm sao lại tham gia Tiên Minh thi đại học? Trần Bắc Vũ trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chấn động tại tranh phong cảnh cửa thứ tư khó khăn. Cùng lúc đó, Cố Thanh Lạnh bả vai ngồi một đầu ngây thơ chân thành thỏ ngọc, hai đầu lông mày mang theo một ít tàn mạn. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, không có xuất thủ, dường như khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại phảng phất là tại hiếu kỳ quan sát Kim Đản. Ùng ùng. Kim Đản nuốt nước miếng một cái, thân thể run nhẹ nhẹ. Rõ ràng nó là nhị cảnh tiểu yêu, mà đối phương chỉ là luyện khí siêu hạn tu sĩ, tại tu vi cảnh giới chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Có thể Kim Đản nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi, phảng phất đối mặt không phải luyện khí tu sĩ, mà là càng cao hơn một cấp tồn tại. Đặc biệt là đối phương trên bờ vai ngồi xổm thỏ ngọc, càng làm cho Kim Đản ẩn ẩn cảm nhận được huyết mạch khắc chế. Chẳng lẽ lại đó là tứ giai huyền thú, cũng hoặc là huyền thú phía trên ngũ giai nguyên thú. Muốn đến nơi này, Kim Đản thân thể có chút hướng về sau, bám vào Trần Bắc Vũ cánh tay, thu liễm bản thân khí cơ, không có chút nào nên chiến tựa thứ ba thiên tiêu hư ảnh triển lộ bá đạo khí thế. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ, đừng nói hắn hiện nay trạng thái 10 không còn 3, cho dù thực lực ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, vẫn như cũ khó mà chiến thắng đạo này thiên tiêu hư ảnh. Có thể không thắng được liền không đánh. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, trong lòng giấy lên đã lâu nhiệt huyết. Thua lại như thế nào? Hắn bây giờ tại ý đã không phải là trận này tranh phong thắng bại, có thể mượn cơ hội này cùng tiên minh tuyệt thế thiên tiêu giao phong, chuyện này ngược lại càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy hưng phấn. Thế là Trần Bắc Vũ không có trực tiếp xuất thủ, mà là nắm chặt thời gian, vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư khôi phục pháp lực. Tất nhiên đối thủ nguyện ý cho cơ hội, vậy hắn lợi dụng hoàn mỹ nhất trạng thái nên chiến cô thanh lạnh, tìm kiếm xa vời cơ hội thắng. Bích Tiêu Tiên Tông. Nhìn thấy tranh phong cảnh bên trong xuất hiện tiên tiêu hư ảnh, ở đây Kim Đan chân nhân đều là mắt lộ ngoài ý muốn. Cũng không biết là nên nói Trần Bắc Vũ vận khí tốt, hay là nên nói vận khí không tốt, thế mà tại tranh phong cảnh cửa thứ tư gặp được Cố Thanh Lạnh hình chiếu. Ngay cả vẻ mặt một mực giữ vững bình tĩnh Giang Xuyên Chân Quân cũng vào giờ khắc này động dung, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo hoài nghi cùng kinh ngạc. Thế nhân đều biết đúc thành pháp thể về sau có thể hoàn mỹ trúc cơ, nhưng lại không biết pháp trên hạ thể còn có hiếm thấy đến cực điểm tiên tiên đạo thể. Ở đâu làm tiên tiên đạo thể? Cùng linh căn bất đồng, tiên tiên đạo thể chính là ước vạn vạn tu sĩ bên trong khó khăn tìm kiếm thứ nhất thể chất đặc thù, gánh chịu tiên địa đạo vận, hắn trình độ hiếm hoi vượt xa thiên linh căn. Bực này thể chất đặc thù chỉ sẽ xuất hiện tại luyện hư đạo tôn loại kia tồn tại dòng dõi bên trong, bình thường sẽ không vượt qua hai đời di chuyển. Đạo thể có mạnh có yếu. Cường hãn tiên tiên đạo thể có thể để cho tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, không nhìn cảnh giới thành lũy, nhẹ nhõm tấn thăng nguyên anh chân quân, nửa chân đạp đến vào hóa thần. Nhỏ yếu tiên tiên đạo thể có thể để cho tu sĩ tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, nhẹ nhõm lĩnh ngộ phù hợp thể chất thiên phẩm công pháp, đột phá bình cảnh nước chảy thành sông, thành tựu kim đan nguyên anh càng là không nói chơi. Nói tóm lại, mỗi một cái tiên tiên đạo thể người sở hữu đều là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, lúc sinh ra đời không chỉ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất giáng lâm, hơn nữa tiên tiên cầm giữ có hoàn mỹ đạo cơ. Đây là khái niệm gì? Tiên minh nước vạn vạn tu sĩ khổ tu cả đời khó mà đúc thành hoàn mỹ trúc cơ, tiên thiên đạo thể người sở hữu vừa ra đời liền nắm giữ. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ, luyện hư đạo tồn tại tiên minh bên trong thế nhưng là đứng ở đỉnh điểm tồn tại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể nghiền chết hóa thần chân tôn. Đạo tôn tồn tại thai nghén dòng dõi cho dù chỉ là kế thừa bộ phận tiên tư, cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm tại tiên minh vô số tu sĩ phía trên. Mà Cố Thanh Lạnh chính là tiên thiên đạo thể bên trong người nổi bật. Hắn xuất thân thai âm Cố gia, nắm giữ hiếm thấy đến cực điểm thiểu âm đạo thể, vừa ra vốn liền là trúc cơ đỉnh phong tu vi, khoảng cách kết đan cách chỉ một bước. Cho dù phóng nhãn toàn bộ tiên minh lịch sử, Cố Thanh Lạnh cũng là số một số hai tuyệt thế thiên tiêu. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Giang Xuyên Chân Quân ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, hơi kinh ngạc tại hắn bất ý. Tranh phong cảnh cửa thứ tư thu nhận sử dụng thiên tiêu hư ảnh ngàn vạn, Cố Thanh Lạnh không thể nghi ngờ là độc nhất cấp tồn tại. Đừng nói đánh bại Cố Thanh Lạnh hư ảnh, Trần Bắc Vũ có thể phía trước người tay bên trong chống nổi hai chiêu đều có thể thanh danh lan truyền lớn. Nếu là có thể chống nổi ba chiêu, năm đại động thiên nói không chừng đều sẽ đại mở cửa sau, đặc biệt làm Trần Bắc Vũ tổ chức tiến hảo. Muốn đến nơi này, Song Chân Quân không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Trần Bắc Vũ làm sao có thể tại Cố Thanh Lạnh hình chiếu tay bên trong chống nổi một chiêu? Không phải hắn xem thường Trần Bắc Vũ, mà là giữa hai bên tồn tại khó mà vượt qua hừng câu. Tại trăm năm trước vượt giới trong chiến tranh, Giang Xuyên từng có may mắn nhìn thấy Cố Thanh Lạnh xuất thủ. Năm đó Cố Thanh Lạnh đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đại biểu Thái Âm động thiên xuất trinh. Đối mặt năm tôn bực ngoại Nguyên Anh mây công, nàng chỉ là ra một chiêu liền nhẹ nhõm bóp chết ba tôn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Mặt khác hai tôn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ càng là dọa đến chạy trối chết, cuối cùng cũng không thể chạy ra Cố Thanh Lạnh lòng bàn tay. Phải biết, Nguyên Anh bất diệt, chân quân bất tử. Tu vi đến Nguyên Anh chân quân cảnh giới này tu sĩ cho dù không địch lại, cũng rất khó bị cùng giai tu sĩ giết chết, trừ phi chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Thanh Lạnh thực lực khủng bố cỡ nào, nói là cùng cảnh vô địch cũng không hề không quá phận. Giang Xuyên thậm chí hoài nghi, Cố Thanh Lạnh khi đó coi như đối đầu hóa thần chân tôn, cũng có thể ngắn ngủi chống lại. Chương 187, Ngọc Thanh Diệu Kinh chương 187, Ngọc Thanh Diệu Kinh ngoại tảo. Trần Bắc Vũ đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tranh phong cảnh nội tử vong mặc dù sẽ không để cho bản tôn vẫn lạc, nhưng sẽ để cho tu sĩ tinh thần khí nhận đến trên diện rộng ảnh hưởng. So như lúc này, Trần Bắc Vũ sắc mặt trắng bệnh, cánh tay run rẩy, thân thể mỗi cái lộ chân lông thấm ra mồ hôi lạnh đã đem quần áo ướt nhẹp. Phải biết, một cái nhục thân vô lậu luyện khí tu sĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hoàn mỹ khống chế bản thân thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Có thể Trần Bắc Vũ thân làm luyện khí siêu hạn tu sĩ, từ tranh phong cảnh sau khi ra ngoài vẫn khống chế không nổi bản năng của thân thể phản ứng. Đó là tu sĩ tinh thần khí lọt vào nhân vật cường hoành thần thức chấn nhiếp nghiền ép mà đưa tới tâm thần kinh loạn. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, minh tưởng thái huyền thủ nhất, miễn cưỡng dùng thần thức ngăn chặn trong lòng kinh hãi. Khẩu khí thật lớn, đó là cái gì thuật pháp? Nhớ tới tranh phong cảnh bên trong giao chiến, Trần Bắc Vũ không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Hắn biết mình sát suất cao không thắng được, nhưng không có nghĩ qua chính mình thế mà lại bại bởi một hơi. Không sai, tại tranh phong cảnh nội, Cố Thanh Lạnh không có độc thủ, cũng không có khu xử đồng tham thú, nàng chỉ là hé miệng, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trần Bắc Vũ cùng Kim Đạn liền mắt tối sầm lại, trực tiếp bị miểu sát, rời khỏi tranh phong cảnh. Luyện khí siêu hạn chi ở giữa chênh lệch có khủng bố như vậy sao? Một hơi liền đem ta cho dây. Trần Bắc Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đã trở thành ở đây thí sinh ánh mắt tiêu điểm. Bởi vì hắn là người cuối cùng từ tranh phong cảnh lui ra ngoài thí sinh. Ngươi có hay không sửa đổi nguyện vọng, ghi danh Ngọc Thanh Tiên Tông ý nghĩ? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía thanh âm đến chỗ, vẻ mặt khó nén ngạc nhiên. Chỉ vì mở miệng người không là người khác, đúng là lần này Tiên Minh thi đại học người phụ trách Giang Xuyên Chân Quân. T. Nhìn thấy Giang Xuyên Chân Quân hạ xuống thần niệm pháp thân, ở đây thí sinh hít vào một hơi đồng thời, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể làm cho Nguyên Anh chân quân tự thân ra mặt mời chào, người này chẳng lẽ lại liên phá bốn quan, thu được hai giáp đánh giá. Thấy Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, Giang Xuyên Chân Quân cười một tiếng, đề nghị, chúng ta chuyển sang nơi khác thương lượng như thế nào? Trần Bác Vũ gật gật đầu. Có thể đàm luận tốt nhất, hắn xuất thân phổ thông, căn bản không có con đường biết được bên trên Ba Tiên Tông cùng Bích Tiêu Tiên Tông chi ở giữa chênh lệch. Giang Xuyên Chân Quân một phất ống tay áo, mang theo Trần Bắc Vũ biến mất tại trường thi, lưu lại một đám vẻ mặt khó nén ghen tị thí sinh. Nhìn thấy một màn này, đợi tại trường thi Triệu Vô Trần cùng còn lại Tiên Tông chiêu sinh lao sư cũng có chút ngồi không yên. Đường Đường Nguyên Anh Chân Quân, vì chiêu sinh cư nhiên như thế bị ủi, trực tiếp đem thiên tài thí sinh mang đi. Nhận ra được chung quanh Kim Đan chân nhân ánh mắt, Giang Xuyên Chân Quân bình tĩnh cười một tiếng, chờ ta đàm luận xong sau, các ngươi có thể tùy ý. Lần này Tiên Minh thi đại học có thể vào hắn mắt thiên tài tu sĩ không nhiều không ít, chỉ có hơn 60 người. Trần Bắc Vũ chỉ là hắn chú ý trong đó một cái. Nghe nói như thế, ở đây Tiên Tông chiêu sinh lão sư liếc nhau, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dù sao bên trên Ba Tiên Tông hứa hẹn vẫn là đáng giá tin tưởng. Không giống còn lại Tiên Tông, tỉ như Thiên Diễm Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Tông, Đại La Tiên Tông cùng Vạn Kiếp Tiên Tông. Những này Tiên Tông chiêu sinh lão sư vì chúng tuyển thiên tài tu sĩ quả thực là không từ thủ đoạn. Có đôi khi thậm chí sẽ làm ra cưỡng ép bắt đi thí sinh, hạn chế thí sinh nhân sinh tự do, tịch thu thí sinh công cụ truyền tin, thay thế thí sinh sửa đổi nguyện vọng, nghe nhìn lẫn lộn vu oan vu hám thí sinh nguyện vọng Tiên Tông thanh danh, hứa hẹn khổng lồ tu tiên tài nguyên rất nhiều xúc phạm Tiên Minh luật pháp hành vi. Đương nhiên, loại hành vi này bình thường sẽ không xuất hiện tại đạo tôn tiên tộc cùng chân tôn quý tộc thiên tài tu sĩ trên thân. Một cái củ cải một cái hố, xuất thân đạo tôn tiên tộc cùng chân tôn quý tộc thiên tài bản thân liền lệ thuộc vào Tiên Tông độc tiên, không có khả năng cứng gián đoạn. Có thể cứng gián cướp thiên kiêu thí sinh xuất thân tầm thường, phần lớn xuất từ Nguyên Anh thật tộc hoặc Kim Đan thế gia. Cùng tứ đại thanh danh tương đối bừa bộn Tiên Tông bất đồng, mà khác chín đại Tiên Tông, đặc biệt là bên trên Ba Tiên Tông chiêu sinh lão sư để ý Tiên Tông mặt mũi, tương đối phần hệ, không quá để ý phổ thông tu tiên thiên tài, chớ nói chi là hoa tốn sức chiêu sinh. Đương nhiên, nếu là xuất hiện có thể so với động thiên thiên kiêu tuyệt thế thiên tài, 13 tiên tông chiêu sinh lão sư cũng không để ý động sử dụng thủ đoạn tiến hành tranh đoạt, thậm chí kinh động tiên tông cao tầng. Trần Bắc Vũ tư chất mặc dù không tệ, nhưng rời động mỗi ngày kiêu ngạo có nhất đoạn khoảng cách. Triệu Vô Trần do dự một chút, quả quyết đè xuống trong lòng thông chi sư tôn hạ chẳng suy nghĩ. Thiên phú của ngươi không sai, tiến vào Bích Tiêu Tiên Tông có chút đáng tiếc. Giang Xuyên Chân Quân tán dương. Theo lý mà nói, một cái bị tranh phong cảnh cửa thứ tư thiên kiêu hư ảnh đánh bại thí sinh căn bản không đáng giá hắn tự thân mời. Có thể Trần Bắc Vũ không giống, hắn đối mặt chính là Cố Thanh Lệnh. Cho dù là tại năm đại đầu tiên, cùng cảnh có thể củng cố thanh lệnh giao thủ tuyệt thế thiên tiêu cũng không cao hơn song trưởng số lượng. Thua ở đây đợi thiên tiêu thủ hạ không mất mặt, từ trình độ nào đó tới nói, cái này thậm chí có thể nói là một loại vinh dự. Dù sao cấp bậc không đủ tu sĩ liền nhìn thấy Cố Thanh Lệnh một mặt cơ hội đều không có. Thế nhưng là ta linh căn thiên thủy hệ, tu luyện công pháp cũng là Bích Tiêu Tiên Tông vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Trần Bắc Vũ mắt lộ ngưỡng nhịu, mong muốn nâng lên bảng giá. Giang Xuyên Chân Quân liếc mắt liền thấy xuyên Trần Bắc Vũ ý nghĩ, lơ đến nói, vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư mặc dù không tệ, nhưng cũng so ra kém Ngọc Thanh Nguyên Thủy Hỗn Nguyên Đạo ghi chép. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, vô ý thức nói, "Chân Quân, ý của ngài là ghi danh Ngọc Thanh Tiên Tông, ta liền có thể tu hành Ngọc Thanh Nguyên Thủy Hỗn Nguyên Đạo ghi chép?" "Đương nhiên không được." Giang Xuyên Chân Quân lắc lắc đầu, "Ngọc Thanh Nguyên Thủy Hỗn Nguyên Đạo ghi chép chính là áp đảo thiên phẩm công pháp phía trên vô thượng tiên pháp, chỉ có tông môn hóa thần chân tôn có thể tu luyện, đừng nói là ngươi, ngay cả bản chân quân đều không có lĩnh hội tư cách." Trần Bắc Vũ hơi mở ra, "Không có thể tìm hiểu tu luyện tiên phẩm công pháp coi như mạnh hơn, cũng không bằng tới tay tiên phẩm công pháp thực tế." Dường như xem thấu Trần Bắc Vũ ý nghĩ, Giang Xuyên Chân Quân khẽ cười nói, "Trần Đồng Học, mơ tưởng xa vời cũng không là một chuyện tốt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Hỗn Nguyên Đạo ghi chép không thể cho ngươi, đi qua Tiên Tông Cự Phách Đại Năng đơn giản hóa Thái Nguyên Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh ngược lại là có thể cho ngươi lĩnh hội một lần." "Tiên bối, Thái Nguyên Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh cùng Vạn Pháp Quy Lưu Kiến Mục Thiên Thư khác nhau ở chỗ nào?" Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo nói, "Thái Nguyên Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh cũng không phải tu tiên công pháp, không cách nào tu luyện, mà là một quyển đạo kinh, mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có thể quan sát lĩnh hội một lần. Chúc cơ tu sĩ đỉnh phong lĩnh hội kinh này, có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, tăng lên 4 thành kết đan sát suất, đúc thành thượng tam phẩm kim đan, hiệu quả tại phía xa phá ách trên kim đan." Nói đến đây, Giang Xuyên Chân Quân có chút dừng lại, "Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào Ngọc Thanh Tiên Tông, bản chân quân có thể giúp ngươi cầm tới Vạn Pháp Quy Lưu Kiến Mục Thiên Thư đến tiếp sau công pháp, cho ngươi thêm một lần hối đoái lĩnh hội Thái Nguyên Vô Lượng Độ Người Thượng Phẩm Diệu Kinh cơ hội." "Xin hỏi chân quân, cơ hội này là dùng linh nguyên hối đoái vẫn là phúc duyên hối đoái?" Trần Bắc Vũ có chút động tâm. Cùng Triệu Vô Trần chân nhân bánh vẽ bất động, Giang Xuyên Chân Quân là thật có thành ý, liền đến tiếp sau công pháp vấn đề đều giúp hắn giải quyết. Chương 188, Bích Lạc Tùng chương 188, Bích Lạc Tùng không cần linh nguyên, cũng không cần phúc duyên, tiêu phí học phần liền có thể hối đoái. Giang Xuyên Chân Quân đơn giản giới thiệu nói, Tiên Tông đệ tử thu hoạch học phần chủ yếu con đường có 5, một là lớp lý thuyết trình, hai là thực tiễn tu luyện, ba là nhiệm vụ lịch luyện, bốn là nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới, năm là bảng danh sách vinh dự. Lĩnh hội Thái Nguyên Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh yêu cầu học phần không nhiều, chỉ cần muốn 100. Nếu như ngươi có thể tại 100 năm thời gian bên trong tấn thăng trúc cơ đỉnh phong, hoàn thành lý luận thực tiễn chương trình học, rất dễ dàng liền có thể tích lũy đủ học phần. Nói đến đây, Giang Xuyên Chân Quân mỉm cười, cùng hối đoái học phần so sánh, càng hiếm thấy hơn là lĩnh hội Thái Nguyên Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh cơ hội, đó là Ngọc Hư bảng top 100 mới có thể có được chân quý đặc quyền. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng cây cân lập tức khuynh hướng Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngọc Thanh Tiên trong tông tu tiên tiên tiêu đông đảo, giống như cá giết sang sông. Có thể tại Ngọc Hư bảng bên trên bài danh top 100 tu sĩ khẳng định thực lực cường hãn, thiên phú tư chất hơn phân nửa áp đảo tranh phong cảnh cửa thứ 3 tu sĩ hình chiếu phía trên. Hắn bây giờ có thể liên tiếp xông qua tranh phong cảnh 3 cửa ải, cũng không có nghĩa là có thể leo lên Ngọc Hư bảng top 100. Dù sao tiên minh tuyệt thế thiên kiêu là thật quái vật, xa không phải Kính Nguyệt Tông tu sĩ có thể so sánh. Cho dù Trần Bắc Vũ có thể mượn nhờ Nam Hoang tài nguyên trưởng thành, cũng không dám nói có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Bởi vì tiên minh tuyệt thế thiên kiêu có khả năng được hưởng tu tiên tài nguyên viễn siêu tưởng tượng của hắn. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ não hải bên trong vô ý thức hiện lên tranh phong cảnh cửa thứ 4 cái kia đạo tựa như tiên nhân thân ảnh. Đáng tiếc hắn tại tranh phong cảnh nội không cách nào vận dụng thần thông thăm dò tu sĩ hư ảnh khí vận. Không phải vậy hắn có lẽ có thể biết mình là thua ở đầu kia Thỏ Ngọc Thiên Phú thuật pháp phía dưới, vẫn là thua ở Cố Thanh Lạnh Thiên Phú tư chất phía dưới. Nếu như là cái trước, chứng minh Kim Đạn dự cảm không sai, đầu kia Thỏ Ngọc rất có thể là tứ giai huyền thú. Cố Thanh Lạnh trong miệng thổi ra cái kia đạo kinh khủng âm phong chính là mượn nhờ đồng tham thú ấn thả ra tứ giai huyền thuật. Đến mức cái sau, Trần Bắc Vũ cảm thấy xác suất thấp. Chỉ ít hắn không tưởng tượng ra được, một tên luyện khí siêu hạn tu sĩ đến tuột cùng là như thế nào phóng xuất ra chân quân huyền thuật. Thấy Trần Bắc Vũ vẻ mặt không ngừng biến ảo, Giang Xuyên chân quân lại bổ một đao, "Trần tiểu hữu ngươi ghi danh Bích Tiêu Tiên Tông, có phải hay không hướng Bích Lạc Tùng mà đi?" Trần Bắc Vũ hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Hắn không biết rồi cái gì là Bích Lạc Tùng, nhưng biết rồi hiện nay gật đầu khẳng định không sai. Thấy thế, Giang Xuyên chân quân trong lòng lập tức hiểu rõ. Là hắn suy nghĩ nhiều, Trần Bắc Vũ xuất thân phổ thông, căn bản không có tin tức con đường biết được Bích Tiêu Tiên Tông chuyên môn tam giai bảo thú Bích Lạc Tùng. Bích Lạc Tùng chính là kiến một chốc ra tàn nhánh rơi vào Bích Lạc Hoàng Tuyển sau dị biến hình thành một thủy hai loại tam giai bảo thú. Khế ước con thú này, tu luyện bản pháp quy lưu kiến một thiên thư tu sĩ có thể mượn nhờ hắn thủy một bản nguyên, kích hoạt ra hoàng một pháp lực sinh sôi không ngừng đặc chất, tuổi thọ phóng đại, pháp lực không ngừng. Nghe đến nơi này, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, tiến lặng nghe đoạn dưới. Quả nhiên, Giang Xuyên chân quân tiếng nói nhất chuyện, ngựa khí mang theo cảm khái, chỉ là Bích Lạc Tùng số lượng thưa thớt, chỉ có xuất thân Bích Tiêu Tiên Tông hoạch tâm hai mạch tu sĩ mới có thể khế ước. Trần Đồng học ngươi coi như tiến vào Bích Tiêu Tiên Tông, chỉ sợ cũng rất khó thu hoạch được khế ước Bích Lạc Tùng cơ hội. Trần Bắc Vũ càng nghe càng cảm thấy Bích Tiêu Tiên Tông là cái hố to. Cho dù trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, Giang Xuyên chân quân điểm ra việc này là đang tận lực lộ ra Bích Tiêu Tiên Tông dùng người không khách quan. Thi đại học nguyện vọng nhất định phải đổi. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, cùng tu tiên thiên tài so sánh, Bích Tiêu Tiên Tông càng thêm coi trọng xuất thân. Hắn đi ngược lại sẽ vây khốn chính mình, đối tương lai con đường bất lợi. Cuối cùng thử kết quả còn chưa công bố, Trần Đồng học có thể suy nghĩ thật kỹ mấy ngày, rồi quyết định cuối cùng nguyện vọng. Giang Xuyên chân quân thản nhiên nói, đa tạ chân quân giải hoặc. Trước lúc rời đi, Trần Bắc Vũ hành lễ nói tạ ơn. Tiên minh trên ọp phỉ cả web sẽ có quan hệ 13 tiên tông tin tức đều mang giày đặt lọc gương, hắn yêu cầu kết hợp mặt khác chiêu sinh lời của lão sư, lại thận trọng suy tính một chút. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Trong lúc này, Trần Bắc Vũ thuê lại tu luyện động phủ mỗi ngày đều có 13 tiên tông chiêu sinh lão sư tới cửa bái phòng, thương lượng ghi danh nguyện vọng một chuyện. Cửu Tiêu tiên tông, Đại La tiên tông, Kiếm Viên tiên tông, Ngọc Như tiên tông. Đưa đi Bùi Hoành chân nhân, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn phát hiện Giang Xuyên chân quân lời nói không phải giả. 13 tiên trong tông là thuộc Bích Tiêu Tiên Tông coi trọng nhất tu sĩ xuất thân gia thế, phân biệt đối xử nghiêm trọng. Gia thế phổ thông thiên tài tu sĩ tiến vào Bích Tiêu Tiên Tông, nhất định phải hướng hoạch tâm hai mạch đệ tử đưa tiền bảo hộ, tìm cái chỗ dựa vào, bằng không xác suất cao sẽ phải gánh chịu đồng môn xa lánh. Điểm này nhường Trần Bắc Vũ nhớ tới trong tông môn bởi vì thư hấu sư tỷ mà khắp nơi nhận đến xa lánh cố thuần. Hắn cũng không muốn tiến vào Bích Tiêu Tiên Tông sau bởi vì xuất thân tầm thường, thiên phú xuất chúng nhưng không thích sống chung mà đụng phải một chút không cần thiết làm khó dễ. Cùng Bích Tiêu Tiên Tông so sánh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh cái này bên trên ba tiên tông tại triều sinh trong miệng lao sư ngược lại là danh dự không sai, thực lực bài danh cũng càng cường hắn hơn. Duy nhất nhường còn lại tiên tông triều sinh lao sư có thể trêu chọc chính là bên trên ba tiên tông tiên tiêu quá nhiều, cạnh tranh quá mạnh, chỉ xem tiên phú, hắn tiến vào bên trong rất khó trổ hết tài năng. Điểm này Trần Bắc Vũ cũng không sợ. Nắm giữ cựu tức phục khí thần thông cùng cựu tức hỗn độn thiên địa, hắn tương lai làm sao cũng không có khả năng quay trở lại bình thường. Ông nghe được động phủ trận pháp nhắc nhở, Trần Bắc Vũ đứng dậy giải trừ động phủ cấm chế, mở ra động phủ môn hộ. Người tới chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Triệu Vô Trần Triệu chân nhân. Cùng lúc trước trao đổi cao cao tại thượng so sánh, lần này trên mặt hắn nhiều một ít nhiệt tình. Chân nhân mời ngồi. Trần Bắc Vũ dâng lên trà nóng, nhận lấy nước trà, Triệu Vô Trần có chút ghét bỏ mà đem để ở một bên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Trần đồng học ngươi suy tính như thế nào?" "Đã suy nghĩ kỹ, ta muốn đi Ngọc Thanh Tiên Tông." Trần Bắc Vũ không chút do dự nói. Bên trên ba tiên tông chỉ có Ngọc Thanh Tiên Tông chiều hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà khác Thượng Thanh, Thái Thanh hai đại tiên tông chiêu sinh lão sư căn bản không có tới cửa bái phỏng. Càng nghĩ, Trần Bắc Vũ vẫn là cho rằng không nặng xuất thần, chỉ vốn lớn chất thiên phú Ngọc Thanh Tiên Tông thích hợp bản thân. Ngọc Thanh Tiên Tông nhưng không có tu luyện bản pháp quy lưu kiến một thiên thư hóa thần chân tôn, Trần Đồng học nếu không lại suy nghĩ một chút. Nghe nói như thế, Triệu Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là ngày trước, nghe được trả lời như vậy, hắn sẽ không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì Bích Tiêu Tiên Tông không thiếu phổ thông tu tiên thiên tài. Có thể năm nay Bích Tiêu Tiên Tông cải cách, nếu là hắn thả chạy một cái tranh phong cảnh liên phá ba cửa ải, thua ở Cố Thanh Lạnh thủ hạ, tu luyện bản pháp quy lưu kiến một thiên thư tu tiên thiên tài, sợ rằng sẽ nhận đến tông môn chất vấn. Huống chi trong khoảng thời gian này Triệu Vô Trần điều tra qua Trần Bắc Vũ tài liệu, biết được cái sau tại Tiên Minh trên ọp phỉ can web sẽ căn bản không có mua được Nguyệt Hoa Lộ Châu cùng Thanh Đằng Chi, mà là thông qua lắng nghe tẩy linh khúc tỉnh ngộ phương thức đem thiên thư tu luyện tới tầng thứ 11. đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ Trần Bắc Vũ phá lệ phù hợp vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, nếu là chịu đựng tông môn hóa thần chân tôn chỉ điểm, có hy vọng đúc thành thủy một pháp thể, hoàn mỹ luyện ký, trở thành có thể so với năm đại động thiên thiên kiêu. Chương 189, nguyện vọng xác định chương 189, nguyện vọng xác định Ngọc Thanh Tiên Tông đến tột cùng là mở xảy ra điều gì thẻ đánh bạc mới khiến cho Trần Bắc Vũ thái độ kiên quyết như thế. Muốn đến nơi này, Triệu Vô Trần không do dự nữa, xuất ra mấy ngày nay đặc biệt chuẩn bị đón sát thủ. Ông Triệu Vô Trần chiều Trần Bắc Vũ xuề bàn tay ra, lộ ra nơi lòng bàn tay tròn trịa giống như vàng đan dược. Đây là Trần Bắc Vũ con người hơi co lại, chỉ là người được đan dược tràn lan một sợi đan hương, hắn đan điển khí hải bên trong thể lòng pháp lực liền trở nên cực kỳ sinh động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng kết đạo cơ, tấn thăng trúc cơ. Vật này chính là ta lúc trước nhận lời phá ách kim đan. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ phục dụng có thể thoái dựa vào thanh đan, tăng lên kết đan xác suất bốn thành. Nếu là ngươi nguyện ý thêm vào Bích Tiêu Tiên Tông, cái này viên phá ách kim đan liền là của ngươi. Triệu Vô Trần hai con ngươi nhìn thẳng Trần Bắc Vũ. Phá ách kim đan có tiền mà không mua được, là tiên minh vô số trúc cơ đỉnh phong tu sĩ muốn tìm mà không thể được trọng bảo. Nếu là Trần Bắc Vũ tiến vào Bích Tiêu Tiên Tông sau không cách nào tấn thăng hoàn mỹ luyện khí, hắn cho ra phá ách kim đan rất có thể nhận đến sư tôn sau đó trách móc nặng nề. Nhưng có đôi khi phong hiểm cũng là kỳ ngộ. Nếu như Trần Bắc Vũ có thể hoàn mỹ luyện khí thành công, hắn lực bài chúng nghị làm tông môn tuyển nhận tu tiên tiên kiêu cử động cũng có thể tại tông môn cao tầng trong lòng thật to thêm điểm. Xin lỗi, Triệu Trần Nhân. Tại Triệu Vô Trần ánh mắt mong chờ dưới, Trần Bắc Vũ rời đi nhìn về phía phá ách kim đan ánh mắt, lắc lắc đầu. Người muốn cái gì? Chúng ta có thể lại thương lượng. Triệu Vô Trần đôi mắt ngưng tụ, có chút không cam lòng. Hắn rất xem trọng Trần Bắc Vũ. Dù sao đối phương thế nhưng là thua ở Cố Thanh Lệnh thủ hạ thiên kiêu. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, huyền chuyển cự tuyệt nói, ta muốn vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư đến tiếp sau công pháp cùng Bích Lạc Tùng. Đã như vậy, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nghe được Trần Bắc Vũ yêu cầu, Triệu Vô Trần thu hồi phá ách kim đan, dứt khoát đứng dậy rời đi. Thân làm Bích Tiêu Tiên Tông hoạch tâm hai mạch đệ tử, hắn biết rõ tông môn cao tầng đối Bích Lạc Tùng coi trọng trình độ. Bích Lạc Tùng cũng không phải đơn giản tam giai bảo thú, mà là tiềm lực vô hạn, có thể đi theo tu sĩ một đường trưởng thành là ngũ giai nguyên thú đặc thù bảo thú. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này đặc thù bảo thú hẳn là sẽ phân phối cho tiên trong tông thiên phú nhất là xuất chúng thiên tài tu sĩ. Nhưng Bích Tiêu Tiên Tông tự có tông tình, số lượng thưa thất Bích Lạc Tùng đã sớm bị tông môn cao tầng dự định. Đừng nói Trần Bắc Vũ bây giờ còn chưa hoàn mỹ luyện khí, cho dù thành công, hắn cũng không có tư cách thân thỉnh đến khế ước Bích Lạc Tùng tư cách. Đáng tiếc, Triệu Vô Trần trước khi đi liếc Trần Bắc Vũ một mắt. Nếu như Trần Bắc Vũ sách chính là yêu cầu khác, hắn có thể tiếp tục thương lượng. Có thể Bích Lạc Tùng việc quan hệ hai mạch bản thân lợi ích. Cùng lợi ích so sánh, tông môn cao tầng trong miệng nói lên cải cách chỉ là khẩu hiệu mà thôi, căn bản không có thương lượng. Đưa đi Triệu Chân Nhân, Trần Bắc Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài động phủ đỗng nhiên nhiều một cái tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ. Trần Đông Học, ta là Động Huyền Tiên Tông chiêu sinh lão sư ngài kính, có hứng thú giải một chút không? Ngài lão sư mời. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Người tới là khách, huống chi là một vị kim đan chân nhân thần niệm pháp thân tự thân giáng lâm. Trần Đông Học có hay không sửa đổi nguyện vọng, thêm vào Động Huyền Tiên Tông ý nghĩ? Đơn giản giới thiệu xong Động Huyền Tiên Tông đại khái tình huống, ngài kính mở miệng phát ra mời. Đa tạ chân nhân coi trọng, nhưng ta đã dự định ghi danh Ngọc Thanh Tiên Tông. Nghe được, ngài kính trong lòng cũng không cố ý bên ngoài. Vô luận là thực lực, bài danh vẫn là tu tiên tài nguyên, Ngọc Thanh Tiên Tông đều áp đảo Động Huyền Tiên Tông phía trên. Tha làm đôi vượng không làm đầu gà. Nếu như hắn là Trần Bắc Vũ, cũng chọn Ngọc Thanh Tiên Tông. Trần Đông Học không ngại nghe một chút Động Huyền Tiên Tông có thể cho đãi ngộ, mới quyết định cũng không muộn. Ngài kính cười một tiếng. Ngài lão sư thỉnh giảng. Hoàng Kim Lân mong muốn huyết mạch tiến hóa trở thành Kim Long Lý, yêu cầu dùng kim tinh sắt lập đi lặp lại rèn luyện thân thể, Động Huyền Tiên Tông có thể cung cấp cho ngươi ba đạo kim tinh chi khí. Ngài kính mở ra bảng giá. Tại Tiên Minh trên ngọc phỉ cả website, kim tinh chi khí giá bán cùng phá ách kim đan không sai biệt lắm. Ba đạo kim tinh chi khí tương đương với ba mai phá ách kim đan. Đương nhiên, bởi vì tu sĩ nhu cầu bất đồng, phá ách kim đan thường thường có tiền mà không mua được, giá trị thực tế viễn siêu kim tinh chi khí. Sở dĩ Động Huyền Tiên Tông cho ra đãi ngộ thực ra cùng Bích Tiêu Tiên Tông không sai biệt lắm. Thấy Trần Bắc Vũ vẻ mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, ngài kính tiếp tục mở miệng, Trần Đông Học cần phải hiểu rõ, mặc kệ là Hoàng Kim Lân, vẫn là Kim Long Lý mong muốn huyết mạch tiến hóa thành làm giao long, đều cần một giọt tam cảnh giao long tinh huyết cùng tìm kiếm một chỗ long mạch hội tụ chi hồ tiến hành cầu giao. Trần Bắc Vũ nheo mắt, ngạc nhiên nhìn về phía ngài kính. Nếu là ngươi nguyện ý thêm vào Động Huyền Tiên Tông, ngoại trừ ba đạo kim tinh chi khí, Động Huyền Tiên Tông còn có thể cung cấp một giọt tam cảnh giao long tinh huyết cùng long mạch hội tụ chi hồ. Ngài kính tự tin nói. Đồng tham thú hoa giao là tuyệt đại bộ phận tu sĩ không cách nào cự tuyệt mê hoặc, hắn tin tưởng Trần Bắc Vũ cũng giống vậy. Thiên Minh không là cấm tẩu giao sao? Trần Bắc Vũ kinh ngạc nói. Không thể tại Thiên Nguyên tinh tẩu giao, không có nghĩa là không thể tại vực ngoại tẩu giao. Ngài kính mỉm cười giải thích nói. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Không thể không nói, Động Huyền Tiên Tông thành ý tối cao, mở ra đãi ngộ đều là vì hạn chế tạo riêng. Cho dù Kim Đản tương lai có thể tại Nam Hoang tiến hành tẩu giao, Trần Bắc Vũ cũng cần một hợp lý con đường hướng Thiên Minh giải thích đồng tham thú là như thế nào hóa giao. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ mắt bên trong ý động, ngài kính không có tiếp tục mở miệng, mà là yên lặng chờ cái trước trả lời. Thành thật mà nói, nếu không phải Trần Bắc Vũ có thể là Động Minh Trần Tôn thôi diễn mà ra tuyệt thế tiềm long, Động Huyền Tiên Tông căn bản không có khả năng mở ra như thế phong phú đãi ngộ. Động Huyền Tiên Tông có thể giúp ta giải quyết vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư đến tiếp sau công pháp vấn đề sao? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Động Huyền Tiên Tông mở ra đãi ngộ quá tốt, tốt đến nhường hắn bản năng cảm thấy không đúng. Trần Bắc Vũ thậm chí cho rằng Động Huyền Tiên Tông mời chào có thể là hắn phát động màu cam kỳ ngộ. Ngài kính chưa hề nói có thể hay không, mà là huyền chuyển đề nghị, Động Huyền Tiên Tông thu nhận sử dụng tiên phẩm công pháp vô số, mỗi một môn tiên phẩm công pháp đều nhắm thẳng vào hóa thần, không kém vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Tỷ như Động Huyền Ngọc Xu Thiên Hà ghi chép, Thái Ức Chấn Hải Phục Ma Kinh cùng Thái Thượng Động Chân Thủy Mộc Thanh Hoa Diệu Pháp. Thêm vào Động Huyền Tiên Tông về sau, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một môn tiên phẩm công pháp truyền tu, không cần thiết chấp nhất tại vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng lập tức đã nắm chắc. Hắn hiện nay từ bỏ tu hành vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư, chuyển tu những công pháp khác tương đương từ bỏ những năm này khổ tu, từ bỏ có thể đụng tay đến hoàn mỹ luyện khí cảnh giới. Đây là Trần Bắc Vũ không thể tiếp nhận sự tình. Hắn mở miệng cảm tạ ngài kính thưởng thức xem trọng đồng thời, biểu thị chính mình tâm ý đã quyết, mong muốn ghi danh Ngọc Thanh Tiên Tông. Có Ngọc Thanh Tiên Tông danh tiếng cản ở phía trước, ngài kính mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ống tay áo vung lên, quay người rời đi Trần Bắc Vũ độc phủ. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Hắn từ ngài chân nhân trả lời bên trong nhạy bén nhận ra được một điểm tin tức. Cái kia chính là Động Huyền Tiên Tông ép không dưới Bích Tiêu Tiên Tông, nhưng Ngọc Thanh Tiên Tông có thể. Hiển nhiên, bên trên ba tiên tông thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn nếu là có thể tại Ngọc Thanh Tiên Tông trổ hết tài năng, thể hiện ra đủ thực lực cùng tiên phú, hơn phân nửa cũng có thể thu được vực ngoại tẩu giao tư cách. Chương 190, bỏ lỡ giai tế chương 190, bỏ lỡ giai tế Ngọc Thanh Tiên Tông hiệu suất rất nhanh. Trần Bắc Vũ xác định thi đại học nguyện vọng ngày thứ hai, liền có tu sĩ tới cửa đưa lên vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư công pháp ngọc giản. Cầm tới ngọc giản, Trần Bắc Vũ đệ nhất thời gian thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Nam Hoàng Thủy Nguyệt tu cư. Tại Kim Đản ánh mắt tò mò dưới, hắn đem thiên thư trúc cơ thiên công pháp ngọc giản kề sát ở cái trán, thôi động thần thức lĩnh hội. Ông tùy theo công pháp ngọc giản hóa thành một vòng thanh mang dung nhập thức hải, Trần Bắc Vũ mắt tiền thế giới bỗng nhiên biến ảo. Thông thiên quán bách xuyên, quy khư dưỡng đạo cơ. Tối nghĩa huyền ảo công pháp chân ý huyền hóa thành một gốc thượng cổ thông thiên kiến mục đứng sừng sững ở mênh mông hải vực phía trên, tản mát ra một loại khó nói lên lời đạo vận. Một lúc lâu sau, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một ít tán thưởng. Thiên thư trúc cơ thiên huyền diệu không gì sánh được, giảng thuật là như thế nào dẫn bách xuyên thủy tinh dưỡng thanh mục chi linh, lại dùng thanh mục chi linh cố bách xuyên chi cơ. Hai cái này hỗ trợ tương sinh, có thể thai nghén song sinh luồng khí xoáy, đem trúc cơ tu sĩ sơ bộ ngưng tụ đạo cơ dần dần mở rộng cố hóa, thẳng đến đạo cơ đầy đủ biên mãn. Hoàn mỹ trúc cơ thiên kiêu tu luyện thiên thư trúc cơ thiền, càng là có cơ hội ngưng luyện ra bách xuyên pháp lực, đem thủy mục pháp thể tiến thêm một bước, đúc thành ra uy năng khó lường bách xuyên thanh mục thể chất. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Ta còn chưa tấn thăng trúc cơ, tạm thời không tu luyện được thiên thư trúc cơ thiền. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt tươi cười, huống hồ so với tu luyện, chúng ta bây giờ càng quan trọng hơn là về nhà chúc mừng. Có một câu nói làm cho tốt, giàu mà không về quê giống như cẩm y dạ hành. Hai ngày sau, Bình Trần thôn quê nhà ga. Tháng 7 nắng nóng như lửa, nhà ga trên quảng trường kéo hồng sắc hành phi phá lệ bắt mắt, hấp dẫn không ít tu sĩ lực chú ý. 15 năm tinh xương gấm thêu, 9 bạn dặm vân đường đạp bằng trình. Nhiệt liệt chúc mừng huyện ta học sinh Trần Bắc Vũ đồng học tên để bảng vàng đình ghi chép Ngọc Thanh Tiên Tông. Nhìn thấy hành phi bên trên văn tự, lui tới tu sĩ đều là hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ khó tin. Ngoa tạo, Trần Bắc Vũ là ai? Chúng ta Bình Trần thôn quê lúc nào ra như vậy nhân vật? Có người hoảng sợ nói. Lão Quế, ngươi có phải hay không rời gạch chuyển trong váng? Bình Trần trong thôn tên gọi Trần Bắc Vũ đệ tử chỉ có một cái. Đại thẩm không nói nhìn Khôi Ngô đại hán một mắt. Đại hán con mắt trường được tròn trịa, kinh ngạc nói, à, ngươi nói là Hương Vi đường phố Trần Đống Nhi tử, hắn một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ có thể bồi dưỡng được thi vào Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tiêu? Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Đại thẩm tự hào nói, ngươi có biết hay không Trần Bắc Vũ xuất sinh một năm kia, trong thôn từ đường bên cạnh lão bách thụ đột nhiên nở hoa. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết đứa nhỏ này về sau nhất định có thể thành đại sự. Không giống ngươi, đần độn, một điểm ánh mắt đều không có. Nói xong lời nói này, đại thẩm chen vào đoàn người, nhiệt tình chiều Hoàng Hiểu Linh treo lên dặn dò, ai, Hiểu Linh, nhà ngươi hài tử bên người có cần hay không thì thiếp. Nhà ta khuê nữ năm phương 18, chỗ mã được như nước trong eo, vương trà giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều biết. Hoàng Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn một mắt cao lớn vạm vỡ đại thẩm, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Từ khi hải tử nhà mình thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông tin tức truyền đi, 10 dặm 8 thôn quê hàng xóm láng giềng cùng 8 gậy tre đều đánh không đến thân thích đều nhanh đưa nàng nhà cánh cửa đập phá. Biết rồi kết làm đạo lữ rất không có khả năng, những người này tới cửa cơ bản đều là đổi tới mong muốn gả nữ làm thiếp, thậm chí nguyện ý cái gì danh phận cũng không cần, tặng không đồ cưới, chỉ vì hậu đại có thể sinh ra một cái kế thừa Trần Bắc Vũ mấy phần tư chất dòng dõi. Không được, Lâm Thẩm. Hoàng Hiểu Linh lắc đầu, quả quyết tự tuyệt. Nàng lại không đốc, nhà mình Hải Nhi thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông sau tại Vẫn Long phủ, ngay cả là Khai Nguyên Châu đều tiểu có danh tiếng. Tương lai kết thành kim đan, thành hữu nguyên anh chân quân đều không phải là vọng tưởng, làm sao có thể nhường một nhóm không quá quen thuộc hàng xóm láng giềng liên lụy nhi tử. Bắc Vũ Thiên Phú tư chất không tệ, nếu là có thể cùng kim đan chi nữ, hoặc nguyên anh chân quân chi nữ kết làm đạo lữ, tương lai con đường tu tiên nhất định có thể đi được càng thêm thông thuận. Hoàng Hiểu Linh ánh mắt nhìn về phía đoàn người phía trước nhất hai bóng người. Trước kia nàng không dám nghĩ cùng kim đan chân nhân kết làm thân gia, là bởi vì Trần gia không xứng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mẫu bằng tử quý, nàng có một cái thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông nhi tử. Dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật thấy nàng cũng phải khuất cao liền dưới, chuyện trò vui vẻ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Hoàng Hiểu Linh lôi kéo trượng phu Trần Đống, tại một đám trúc cơ tu sĩ chú mục hạ đi đến trước đám người phương. Cùng lúc đó, xe lửa đến đứng, Trần Bắc Vũ mới vừa xuống xe liền thấy nhà ga thông đạo treo dễ thấy Hoành Phi cùng mấy chục cái cầm lấy quay chụp thiết bị phóng viên. Nhưng mà so với những này, càng làm cho hắn cảm thấy để ý là đứng tại đoàn người phía trước nhất nam tử trung niên. Hắn màu da như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi thâm thúy, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí thế xuất trần, trên đỉnh đầu khí vận quang huy là khó mà dùng lời nói diễn tả được xích sắc hồng vận. Chỉ là đạo này xích sắc hồng vận dường như không rất cường thịnh, còn chưa ngưng tụ ra xích long tới lui bảo vệ hồng đại khí tượng. Vẫn Long phủ phụ chủ, Nguyên Anh chân quân ý chấn động. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, đệ nhất thời gian liền nhận ra thân phận đối phương. Mà tại Vẫn Long phủ phụ chủ đứng phía sau thì là Viễn Không huyện huyện lệnh, Kim Đan chân nhân, Hứa Linh Linh trà Hứa Tiên Động. Cùng Vẫn Long phủ phụ chủ so sánh, Hứa chân nhân trên đỉnh đầu khí vận quang huy muốn ảm đạm không ít, hiện lên xích kim sắc. Đến mức tiếp cha mẹ của hắn thì là đứng tại Hứa chân nhân bên trái, đứng tại Viễn Không huyện bên trong một đám trúc cơ tu sĩ đằng trước. Trần Đông học lần này thông qua Tiên Minh thi đại học, thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông, quả thật Vẫn Long phủ 50 năm không có việc trọng đại. Công thức hóa tán thưởng xong, phủ chủ y chấn động lấy ra một tờ hạn mức 5 vạn linh nguyên chi phiếu đưa cho Trần Bắc Vũ. Tại Viễn Công huyện, thành công thi đậu 79 thượng tông thí sinh có thể thu hoạch được Tiên Minh thế giới thích hợp điện ban thưởng 1000 hạ phẩm linh thạch, thi đậu 13 tiên tông đệ tử thì là có thể thu hoạch được 1 vạn hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Y chấn động thân làm Vẫn Long phủ chủ, quản lý giới huyện thành thật vất vả ra một cái thi vào Ngọc Thanh Tiên Tông thiên kiêu, tự nhiên không thể keo kiệt. Vì tạo nên thân dân hình tượng, hắn thậm chí tự thân tiến về nhà ga nghênh đón Trần Bắc Vũ, đồng thời đại biểu Tiên Minh thế giới thích hợp điện trước mặt mọi người ban thưởng 5 vạn linh thạch. Giang giác, giang giác, giang giác. Làm Trần Bắc Vũ hai tay nhận lấy chi phiếu, trung quanh phụ trách quay chụp phóng viên dồn dập đè xuống máy ảnh chụp ảnh, ghi chép lại một màn này. Linh Linh ánh mắt quả thật không tệ, so ta càng tốt hơn. Hứa chân nhân trong lòng thầm than. Trần Bắc Vũ thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông sau tương lai chí ít có thể thành tiểu kim đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu là Trần Bắc Vũ có thể bảo trì lại cố này tình thế, tại Tiên Tông thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, đạt được Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng coi trọng, tương lai thành tiểu hóa thần chân tôn cũng không là chuyện không thể nào. Đáng tiếc hắn ra tay muộn. Bực này tài sản trong sạch tu tiên tiên tài từ trước đến nay là tất cả đại nguyên anh thật tộc hết sức lôi kéo đối tượng, thậm chí không tiếp gả cho quý nữ. Chương 191, Tiên Tông chi uy chương 191, Tiên Tông chi uy từ từ tỉnh ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi xa trở thành tiêu điểm Trần Bắc Vũ, nhịp tim không ngừng gia tốc. Từ nhìn thấy Trần Bắc Vũ lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền cho rằng hắn không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ phong vân hóa long, danh chấn Vẫn Long phủ. Có thể từ từ tỉnh không nghĩ tới Trần Bắc Vũ tốc độ phát triển sẽ nhanh như vậy, nhanh đến liền nàng đều đem cầm không được. Từ tỉnh, ta lúc đầu đều nói rồi, đoạt đi một cái nam nhân nhanh nhất phương thức là bá vương ngạnh thượng cùng, trực tiếp gạo nấu thành cơm. Bên ngoài cùng Từ Tử Tình giống nhau đến mấy phần, quý phụ nhân ăn mặc thục nữ nhẹ giọng đề nghị. Từ Tử Tình mí môi, liếc mẫu thân một mắt, phản bác, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Ban đầu là ai nói, ta nếu là dám tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tình yêu tình báo liền đánh gãy chân của ta, sau đó đem cái kia câu dẫn nữ nhi cậu nam nhân chìm vào bản sông cho ca ăn. Nghe nói như thế, quý phụ nhân ngày nấy mắt, ban đầu là lúc trước, quê nữ ngươi bây giờ bắt đầu hành động cũng không muộn. Chậm. Từ Tử Tình ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, hiện nay nếu là thật làm như vậy, khả năng liền bằng hữu đều không làm được. Long không cùng rắn ở. Nàng liền 13 tiên tông đều không thể thi đậu, có lẽ tiếp tục kiên trì cũng chỉ là phí công. Không có can đảm nha đầu. Quý phụ nhân nhếch miệng, quay người rời đi. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Từ nhà ga về đến nhà, Trần Bắc Vũ phát hiện phụ mẫu tinh khí thần cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phản phất đổi thành một người khác. Muốn hay không thay cái phòng ở? Trần Bắc Vũ đề nghị. Hắn vừa mới vào nhà không có vài phút, tới cửa bái phòng láng giềng thân thích liền tới một lứa lại một lứa, tiếng đập cửa một mực không ngừng. Tiểu khu bên ngoài thậm chí có một nhóm phóng viên một mực đợi không đi, tại hàng xóm láng giềng nơi đó phỏng vấn có quan hệ hắn sự tích. Không cần thiết dọn nhà, chúng ta tại Hương Vi đường phố đợi quen thuộc. Lão mụ lắc lắc đầu, trên mặt một mực mang cười. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày ăn xong điểm tâm liền sẽ đến tiểu khu dạo phố, ngẫu nhiên đi láng giềng nơi đó xuyên một chuỗi môn. Nguyên nhân không gì khác, mỗi lần gặp được hàng xóm láng giềng, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ luôn có thể nghe được người quen đối với Trần Bắc Vũ tán dương, thậm chí còn có người sẽ hướng nàng khiêm tốn tỉnh giáo dạy như thế nào con gái. Trần Đống cũng là không sai biệt lắm. Lúc đầu hắn đã có từ xanh sáng chói gạch men sứ nhà máy về hưu, giúp nhi tử chủ trì trực tiếp bán hàng công tác. Kết quả mấy ngày nay hắn không có việc gì liền đi gạch men sứ nhà máy một chuyến, đơn thuần vì trước mặt mọi người hiền thánh, trước kia đồng sự tới trước mặt một câu hộ phụ không quyền tử. Bác Vũ, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống lướt nhau, đống nhiên mở miệng. Chuyện gì? Trần Bác Vũ hiếu kỳ nói. Tiểu Cầm là cái hảo hải tử, tuổi còn trẻ liền gánh vác phụ mẫu lưu lại tu tiên bay. Hoàng Hiểu Linh nhìn hắn con mắt, có lẽ là còn không được tu tiên bay, tháng trước luôn có lạ lẫm tu sĩ tại nàng trước cửa dừng lại gõ cửa. Lão mụ, ý của ngươi là muốn cho ta giúp Cầm thị trả tu tiên bay? Trần Bắc Vũ nhìn về phía Hoàng Hiểu Linh. Dĩ nhiên không phải. Lão mụ lắc lắc đầu, tu tiên bay cái đồ chơi này thế nhưng là không đáy lỗ thủng, ngươi mấy năm này trực tiếp bán hàng kiếm lấy linh nguyên cũng không dễ dàng, ta làm sao có thể nhường ngươi còn. Nói đến đây, Hoàng Hiểu Linh lấy ra một tờ giấy vay nợ, từ khi ngươi thi đậu Ngọc Thành Tiên Tông tin tức truyền ra, Tiểu Cầm trước cửa đòi nợ nhân viên liền đột nhiên biến mất. Hôm qua giữa trưa, một điểm lợi tức tu tiên vay lão bản cầm lấy Tiểu Cầm phụ mẫu giấy vay nợ tới cửa, nói là lũ lụt sông tới Miếu Long Vương, mong muốn mời ngươi ăn một bữa cơm xin lỗi. Bữa cơm này định vào giờ nào? Trần Bắc Vũ lông mày níu lại, nhận lấy giấy vay nợ. Há miệng chớ mắng nhận lỗi người, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cầm tỷ thiếu tu tiên vay cũng không phải một con số nhỏ, thời gian mười mấy năm lãi mẹ đẻ lãi con đến bây giờ chí ít có thể dùng lật đến mấy vạn linh nguyên. Cho dù phiếu nợ không có nghĩa là chân chính linh hạch, những cái kia thiếu tu tiên cho vay tu sĩ cũng căn bản không trả nổi nhiều như vậy lợi tức, nhưng đối phương chí ít biểu hiện ra thỏa mãn thành ý, nếu như chỉ là ăn một bữa cơm giải quyết, nhìn tại dị vãng giao tình phân thượng, Trần Bắc Vũ không ngại làm Cầm tỷ ra mặt một lần. Hắn nói tùy thời xin lợi. Hoàng Hiểu Linh nói, nhìn xem giấy vay nợ bên trên phương thức liên lạc, Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại. Hôm sau giữa trưa, Nhạc Dương Tư Yến, số 1 phòng. Tùy theo thị nữ kéo ra phòng đại môn, hai người tướng mạo phổ thông nam tử trung niên lập tức đứng dậy nên đón. Trần Bắc Vũ ngài, cảm ơn ngài đến dự, mời tới bên này. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nhỏ không thể thấy tại hai người hướng trên đỉnh đầu khí vận quang đoàn khẽ quét mà qua. Hàn huyên một hồi, Trần Bắc Vũ đi thẳng vào vấn đề, hai vị có chuyện gì có thể nói thẳng. Lô Suối Châm trước chốc lát nói, hai huynh đệ chúng ta sáng lập tu tiên vay gần nhất gặp được bình cảnh, sở dĩ muốn cầu Trần Bắc Vũ các cái tiếp theo sự tình. Ta đối tu tiên vay không hiểu nhiều, khả năng không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, huyện chuyển cự tuyệt nói. Việc này không cần Trần Bắc Vũ ngài hao tâm tổ trí. Khác một cái trúc cơ tu sĩ Lô Mặc cho liền bận bịu mở miệng giải thích, ngài tiêu phí 1000 linh nguyên đầu tư nhập cổ phần, thu mua hai huynh đệ chúng ta công ty một cổ phần, mỗi năm đại khái có thể cầm tới 3000 linh nguyên chia hoa hồng. Nghe được, Trần Bắc Vũ lập tức đoán được hai người này ý đồ đến. Xin lỗi, cảm tạ hai vị coi trọng, nhưng ta đối tu tiên vay không có hứng thú, tạm thời không có nhập cổ phần dự định. Nói xong, hắn liền cơm cũng chưa ăn liền ngay trước hai cái trúc cơ tu sĩ mặt đứng dậy rời đi. Nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Lô Mặc cho cau mày, thật là cuồng vọng ra hỏa. Lô Suối đưa tay phải ra, một bàn tay đập vào vẻ mặt tức giận bất bình nhị đệ trên đầu, ngu xuẩn, làm chúng ta người này, phải biết người nào có thể gây họa, người nào không thể trọng. Cái gì tiên tông đệ tử, nói trắng ra chính là một cái luyện khí tu sĩ mà thôi. Ta cũng không biết đại ca ngươi vì cái gì như vậy kiêng kỵ, thậm chí không tiết xuất ra công ty cổ phần lôi kéo. Lô Mặc cho khó chịu nói, Trương Dương năm đó danh xưng đệ nhất trúc cơ, ở trước mặt ta cũng không dám phách lối như vậy. Ngươi biết cái gì? Chúng ta lúc trước có thể cả Trương Dương phụ mẫu, là bởi vì hắn danh tiếng quá thịnh, tại Kính Hồ Kiếm Tông chọc tới ý địa thiếu gia. Nói đến đây, Lô Suối có chút dừng lại, nhị đệ, ngươi được nhận rõ thân phận của mình. Chúng ta những tiểu nhân vật này chỉ là ý địa thiếu gia găng tay đen. Nếu là vô duyên vô cớ trêu chọc đến thi đậu 13 tiên tông tiên tri tiêu tử, kết quả duy nhất liền là tử vong, ngay cả ý địa thiếu gia cũng sẽ không cho chúng ta ra mặt, ngươi hiểu chưa? Minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lô Mặc cho lập tức an phận xuống tới. Mắng xong sau, Lô Suối lại bắt đầu trấn an kết bái huynh đệ cảm xúc, bất quá ngươi lần này làm rất khá. Trước giờ tra được Trần Bắc Vũ cùng Trần Cầm ở giữa thanh mai trúc mã quan hệ, không có chuyện gì làm lớn chuyện. Chúng ta tự thân tới cửa đưa lên giấy vay nợ, lại cố ý đưa tặng công ty cổ phần lấy lòng, đã có cho thỏa mãn mặt mũi. Cái này Trần Bắc Vũ hẳn là sẽ không khó xử chúng ta một chút lợi tức tu tiên bay. Có thể nếu là hắn tiếp tục nắm lấy không thả đâu. Lô Mặc cho hỏi ngược lại. Cái kia cho mặt mũi chúng ta đã có cho, cái này Trần Bắc Vũ nếu là không tức thời. Lô Suối trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Có thể vừa nghĩ tới 13 tiên tông thống trị lực, hắn liền cắn răng, không cam lòng nói. Cái kia hai huynh đệ chúng ta liền hướng Trần Cầm chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Chương 192, khí vận biến hóa chương 192, khí vận biến hóa tư chất của ngươi cũng quá kém, tại bản tôn dạy bảo dưới, thế mà liền luyện khí 10 tầng đều không đột phá nổi. Một đầu toàn thân ngân bạch, nghèo nhà lớn nhỏ huyễn đôi cáo đông nhiên mở miệng, thanh âm quyến rũ giống như thiếu phụ. Nếu là Trần Bắc Vũ ở đây nhìn thấy một màn này, chắc chắn cảm thấy ngạc nhiên. Huyễn đôi cáo là tiên minh thường thấy nhất giai hạ phẩm dị thú. Loại dị thú này có cơ sở băng hệ linh lực cảm nhận, cái đuôi lông tóc có thể đi theo ngày đêm nhiệt độ biến hóa. Phóng thích gần nấp dị thuật, từ đó gọi tên. Huyễn đôi cáo chiến lực không cao, huyết mạch thiên phú không đủ xuất chúng, có rất ít lạnh loại linh căn tu sĩ nguyện ý khế ước làm đồng tham thú, bình thường đều là làm thượng thức hình sủng thú chăn nuôi. Nhưng mà, có thể luyện hóa ngang ngược xương, miệng nói tiếng người đồng tham thú ít nhất phải là nhị cảnh tiểu yêu. Một chút thiên phú xuất chúng, huyết mạch cường hãn bảo thú thậm chí yêu cầu tấn thăng tam cảnh yêu tướng vương có thể làm đến bước này. Theo lý mà nói, một đầu nhất giai hạ phẩm huyễn đôi cáo căn bản không có khả năng miệng nói tiếng người, trừ phi nó có thể huyết mạch tiến giai, tấn thăng nhị cảnh. Hồ Thiên Bối, không có tu tiên tài nguyên, ngươi để cho ta làm sao đột phá đến luyện khí cực hạn? Trần Cầm liếc Huyễn Đôi Cáo một mắt, ngữ khí bất đắc dĩ. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, nàng cùng Hồ Tiền Bối ngẫu nhiên gặp là tại sủng thú bán sỉ thị trường. Sủng thú chủ tiệm bởi vì đồ ăn phí quá đắt, một mực bán không được Huyễn Đôi Cáo, liền dâng lên đem cái sau bán vào thịt cửa hàng ý nghĩ. Lúc đó Trần Cầm vừa vặn đi ngang qua, trong đầu đống nhiên vang lên Hồ Tiền Bối thanh âm, nàng còn tưởng rằng là tự mình tu luyện quá độ sinh ra ảo giác. Mấy lần sau khi xác nhận, Trần Cầm mới biết được, dê ra mặc người chém giết, nhìn như bình thường Huyễn Đôi Cáo lai lịch bất phàm. Thể nội ký túc lấy một vị thường xuyên tự xưng bản tôn cường giả thần hồn. Không có tài nguyên, có thể tìm ngươi cái kia thanh mai trúc mã mượn. Hồ Tiên Bối nhìn điện thoại di động bên trên bắn ra tin tức, nghiêm mặt nói, Vẫn Long phủ chủ ban thưởng hắn 5 vạn linh nguyên, ngươi cho dù chỉ là mượn đến 5/10, ta đều có nắm chắc nhường ngươi trong vòng 1 tháng tấn thăng luyện khí 10 tầng. Trần Cấm mấp máy môi, không nói gì. Thấy thế, Hồ Tiên Bối không nhịn được thở dài. Đi qua 3-4 năm hiểu rõ, nàng cũng biết rõ ràng nha đầu này tính cách, cái gì đều rất tốt, sắp phạt quả đoán, chính là xương cốt quá cứng, không muốn chủ động hướng người đưa tay xin giúp đỡ. Dường như nhận ra được cái gì, Hồ Tiền Bối hơi biến sắc mặt, thân ảnh lóe lên, chủ động giấu đến phòng ngủ. Cầm tỷ. 2 giây qua đi, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa cùng Trần Bắc Vũ thanh âm. Rất nhanh đại môn mở ra, trên người mặc một bộ váy dài, xinh đẹp động lòng người Trần Cầm đi ra, cho Trần Bắc Vũ một cái ôm. "Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông." Tùy theo một làn gió thơm kéo tới, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được Cầm tỷ nhiệt độ, ấm được khiến lòng người an. Đường tại cửa ra vào xử lấy, mau vào uống trà. Cầm tỷ lôi kéo tay của hắn, đi tiến gian phòng nói, "Trở thành danh nhân cảm giác thế nào?" Vừa mới bắt đầu còn có chút vui vẻ, hiện nay quen thuộc cũng cảm giác bình thường. Trần Bắc Vũ ánh mắt dừng lại, chợt ngồi tại ghế sofa, ngữ khí có chút bật xây. Nghe Hoàng Di nói, nhà các ngươi mỗi ngày đều có người tới cửa mong muốn trao đổi hôn sự, hôm nay làm sao có thời gian đến ta cái này? Trần Cầm trêu chọc nói. Cầm tỷ, không có chuyện thì không thể đến ngươi cái này sao? Trần Bắc Vũ dư quang nhỏ không thể thấy quét về phía Cầm tỷ đỉnh đầu. Khá lắm, chỉ là thời gian 3 năm không thấy, Cầm tỷ trên thân khí bận thế mà lộ sắc thành màu cam quan huy. Chẳng lẽ lại Cầm tỷ mấy năm gần đây là có kỳ ngộ gì? Nếu là ngươi đưa thích, ở tại ta chỗ này cũng được. Cầm tỷ cười một tiếng, đưa qua một chén trà nóng. Cầm tỷ gần nhất có gặp được chuyện kỳ quái gì sao? Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Trần Cầm trái tim nhảy một cái, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, nháy nháy mắt, mắt lộ hiếu kỳ, không có à, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Giờ phút này giấu ở phòng ngủ Nguyễn Bôi Cáo cũng là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này phát hiện cái gì rồi? Không nên a, cho dù bản thân hơn 9 vạn năm đạo hạnh bị ma diệt được không còn một mảnh, còn sót lại một ít tàn hồn đạo thoát, nàng cũng có thể che giấu Tiên Minh Cửu Thiên Tinh đấu trấn giới tiên trận. Chỉ là một cái luyện khí siêu hạn tu sĩ, căn bản không có khả năng nhận ra được tung tích của nàng. Ta nghe nói gần nhất thường xuyên có lạ lẫm tu sĩ tại ngươi trước cửa dừng lại. Trần Bắc Vũ nói khẽ. Nghe được, Trần Cầm trong lòng nhất thời bùng lòng. Mấy năm này vì giúp Hồ Tiền Bối khôi phục thần thức, nàng liền tu tiên vay lợi tức đều trả không nổi, có tu sĩ tới cửa thu hồi linh nguyên rất bình thường. Chỉ là không biết rồi vì cái gì, những cái kia đòi nợ tu sĩ mấy ngày gần đây nhất đông nhiên an phận xuống tới, không có tiếp tục ngăn cửa. Không phải vậy nàng hiện nay đoán chừng còn trốn ở Nhã Vận Hiên đi làm. Một chút đòi nợ tu sĩ mà thôi. Trần Cầm hơi hờn nói, chờ ta tham quân báo danh thành công, bọn gia hỏa này liền sẽ không lại đến quấy rối. Tham quân có thể giải quyết tu tiên vay vấn đề. Những cái kia tu tiên vay đòi nợ tu sĩ coi như lại hung hăng ngang ngược, cũng không dám chạy đến Tiên Minh quân đội kiếm chuyện. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Tiên Minh quân đội cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp, yêu cầu thường xuyên mạo hiểm, đến mức tham quân tàn tật dẫn đầu cao tới 4 thành, có rất ít tu sĩ nguyện ý tham quân. Nguyện ý tham quân tu sĩ phần lớn xuất thân nghèo khổ, mong muốn dùng quân công đánh ra một cái tương lai. Thế là Tiên Minh liền ban bố một cái cưỡng chế tham quân pháp quy, chưa có thể thi đậu tông học sinh tốt nghiệp trung học tu sĩ nhất định phải rút tham. Rút đến tham đỏ người yêu cầu phục binh dịch, rút đến tham đen người thì là có thể không cần tham quân. Vì hợp lý trốn tránh quân dịch, rất nhiều tốt nghiệp trung học, vận khí không tốt rút đến tham đỏ nữ tu sẽ trực tiếp lựa chọn kết hôn sinh con. Trần Bắc Vũ cân nhắc luôn từ nói, "Cầm tỷ, tham quân quá nguy hiểm. Không tham quân người dưỡng ta sao?" Trần Cầm méo một chút đầu, con mắt không nháy một cái nhìn xem Trần Bắc Vũ. Biết rồi dùng tiểu Vũ tính cách sẽ không đáp ứng, nàng mới dám như thế trêu chọc. Quả nhiên, tại nàng nhìn soi mói, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, từ trong túi bỗng nhiên lấy ra một tờ tờ giấy. Nhưng làm Trần Cầm nhìn thấy phiếu nợ bên trên quen thuộc bút tích cùng với mẫu thân ký tên, cả người trong nháy mắt ngậm một cái, trong lòng không nhịn được dâng lên một chút ấm áp. "Cầm tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đầu này phiếu nợ ta cũng sẽ không cho không ngươi." Trần Bắc Vũ trêu chọc nói, "Xem ở người quen một trận phân thượng, lợi tức liền thôi, tiền vốn 100 linh nguyên ngươi làm sao cũng phải trả lại cho ta đi." "Không có cách, vì không cho Cầm tỷ cảm thấy đây là bố thí, tôn nghiêm bị hao tổn, hắn hoặc nhiều hoặc ít được thu một chút linh nguyên, nhường cái trước trên mặt mũi không có trở ngại. Tiền vốn không phải 2000 linh nguyên sao?" Trần Cầm cắn môi một cái, con mắt thẳng vào nhìn xem hắn. Tờ giấy nợ này là một chút lợi tức tu tiên vay công ty lão bản chủ động đưa tới cửa. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, chủ động xé bỏ phiếu nợ, ta một điểm linh nguyên không tốn liền nắm bắt tới tay, thu ngươi 2 thiên linh nguyên cũng không tốt. "Cảm ơn." Cầm tỷ đứng dậy, cho hắn một cái nhiệt tình ôm. Trần Bắc Vũ trong lòng không có tạm niệm, bàn tay vỗ nhẹ Cầm tỷ phần lưng, trấn an hắn cảm xúc. Nhưng mà, lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cầm tỷ trên thân màu cam quang huy vậy mà tại hắn nhìn soi mói dần dần trở nên sáng tỏ, hướng kim sắc khí vận chuyển biến. Chương 193, Long Hổ Khảm Ly chương 193. Long Hổ Khảm Ly tiểu gia hỏa này cũng không tệ, lên như diều gặp gió sau không có quên bằng hữu, ra mặt giúp ngươi đem tu tiền vay giải quyết. Đợi Trần Bắc Vũ rời đi, Huyền Nuôi Cáo mới từ phòng ngủ đi ra, ông cụ nó nói, "Không, có tu tiền vay liên lụy, tại ta dạy bảo dưới, sang năm ngươi khẳng định có thể thi đậu 7-9 tự tông, Khốn Long Thăng Nguyên. Ngọc Thanh Tiên Tông không được sao?" Trần Cầm Yên Yên cười một tiếng, "Ta muốn trở thành tiểu Vũ học muội, dạng kia nhất định rất có ý tứ." Bên trên ba tiên tông quá thâm trầm. Huyền Nuôi Cáo lắc lắc đầu, đề nghị, "7-9 thượng tông phản mà là chúng ta lựa chọn tốt nhất." Hồ Tiên Bối, trước ngươi tựa hồ nói qua, có biện pháp để cho ta hoàn mỹ luyện khí. Trần Cầm nhìn về phía Huyền Nuôi Cáo, đống nhiên mở miệng. Cái sau nhướng mí mắt, trước ngươi không phải là không muốn học, hiện nay làm sao thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ lại là nghĩ cho tiểu tử thúi kia chiếm tiện nghi? Không để ý đến Hồ Tiền Bối trêu chọc, Trần Cầm ngay thẳng nói, không được sao? Ngươi cái này đáng chết yêu đương não thật cần phải sửa lại. Ngươi liền không sợ tiểu tử kia tiết lộ ra ngoài, đem bản tôn bại lộ? Huyền Nuôi Cáo thở dài một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì có chút hài lòng Trần Cầm có cừu báo cừu, có ân báo ân tính cách. Nếu như không phải tiểu Vũ, ta đã sớm chết. Trần Cầm thẳng thắn nói, thành thật mà nói, so với Hồ Tiền Bối, ta đổi tin tưởng tiểu Vũ. Tốt tốt tốt, chuyện xấu nói trước, nếu là bại lộ, bản tôn cũng sẽ không mang theo người chạy trốn. Huyền Nuôi Cáo nhếch miệng. Trở lại tu luyện thất, Trần Bắc Vũ đang chuẩn bị thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Nam Hoàng, lại phát hiện hỗn độn trong trời đất đột nhiên nhiều một ít màu cam khí vận quang huy. Tình huống như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn góp nhặt màu cam khí vận đã sớm tại thi đại học cuối cùng thử bắt đầu phía trước dùng xong. Trong khoảng thời gian này, cho dù hắn mỗi ngày vận dụng cựu tức phục khí thần thông góp nhặt khí vận, hỗn độn trong trời đất cũng bất quá là nhiều bảy đạo lục sắc khí vận, căn bản không có khả năng dựng dục ra một ít màu cam khí vận. Trần Bắc Vũ tay phải vung lên, đem tới lui màu cam khí vận bắt được lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Chẳng lẽ cải biến người khác, cầm tỷ, khí vận có thể cướp lấy đến một ít khí vận? Không, không đúng. Nếu thật sự là như thế, hắn ban đầu ở Thanh Túc đảo tố giác tham ô một chuyện, lệnh ba vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc cũng không trở thành liền một điểm khí vận cũng cướp lấy không đến. Có lẽ giết người không được, giúp người lột xác khí vận mới có thể đạt được một ít khí vận. Bởi như vậy, hắn chẳng phải là muốn trở thành chi kỷ lao ra ra, chỉ điểm có tiềm lực tu tiên thiên tài, từ đó cướp lấy thiên tài khí vận. Ông ngong. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra một thì lại đến từ Cẩm Tỷ tin tức. Để tỏ lòng cảm tạ, ta tại nhà ngươi chuyển phát nhanh tủ thả một chút đồ vật, nhớ kỹ muốn giúp đỡ giữ bí mật nha. Nhìn thấy tin tức này, Trần Bắc Vũ đứng dậy đi xuống lầu dưới, đưa vào lấy kiện mã, từ trong tủ xuất ra một kiện đóng gói tinh xảo cái hộp. Trở lại lầu 2 tu luyện thất mở ra đóng gói, một bản rất có 5 tháng cổ tịch đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Hôn Nguyên Long Hổ Khảm Ly Mật Lục, Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lại, lật ra bản này mật lục. Đối địch vừa thế, khí huyết chu thiên. Âm dương giao cảm giác, dẫn động long hổ. Kén cỏi hòa định, chạm xích long. Giảm bạch hổ, chân diệu không. Mượn càn khôn giao cảm chi đạo, hợp long hổ tăng giảm cơ hội, chứng tiên tiên nhất khí, trộm lấy nhất tuyến tiên máy. Thô sơ giản lược đọc qua hoàn chỉnh bản mật lục, Trần Bắc Vũ mới hiểu được Cẩm Tỷ vì cái gì không có trực tiếp giao cho hắn, mà là thông qua chuyển phát nhanh tụ chuyển giao. Nguyên nhân không gì khác, Hỗn Nguyên Long Hổ Khảm Ly Mật Lục đồng thời không tầm thường tu tiên công pháp, mà là một môn truyền thừa xa xăm, nhắm thẳng vào Kim Đan song tu công pháp. Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, ấn mở Tiên Minh trang web chính thức, lục soát Long Hổ Khảm Ly cái này 4 cái chữ mấu chốt. Thẩm tra kết quả làm không. Rõ ràng, đây là một môn Tiên Minh trang web chính thức không có thu nhận sử dụng, hoặc không có đối ngoại mua bán tiên phẩm công pháp. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Trần Bắc Vũ nhìn thấy mật lục cuối cùng, phát hiện đây là một môn có thể trợ tu sĩ hoàn mỹ luyện khí, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ cùng nhất phẩm Long Hổ Kim Đan đặc thù bí pháp. Chỉ là phương pháp này tu luyện khó khăn cực cao, cần muốn tìm đến thích hợp song tu đặc thù linh thể mới có xác suất tu thành, đồng thời có hơn phân nửa nội dung thiếu sót. Nạp Loan linh thể, huyệt khiếu quanh người tầng chồng chéo giống như cựu trọng sơn nhạc, cùng này linh thể song tu có thể mượn hắn khiếu huyệt tối thể, để cao 3 thành đúc thành bất hủ nhục thân xác suất. Ngọc Nhuận linh thể, xương sống lưng sinh 9 lễ hội, đan điền như ngọc nhuận, có thể tụ tứ hải linh dịch. Cùng này linh thể song tu có thể đem hỗn tạp pháp lực chiết xuất làm không có dễ pháp lực, có 2 thành xác suất đúc thành thượng tam phẩm kim đan. Lệnh chiếu linh thể, linh đài ngưng xương phách, hô hấp sinh ánh trăng, cùng này linh thể song tu có thể tăng thêm thần thức, luyện ra lệnh chiếu thần thức. Huyền tấn linh thể, kinh mạch vốn lượn như thượng cổ hà đồ, dưới rốn 3 tấc sinh hải nhãn, cùng này linh thể song tu có thể đem pháp lực chuyển hóa thành tiên tiên nhất khí, hoàn mỹ luyện khí. Ô rừng linh thể, thân dấu thái dương tinh hỏa, cùng này linh thể song tu có thể thải dương bổ âm, có 3 thành xác suất đúc thành nhất phẩm long hổ kim đan. Bạch hổ linh thể, thân dấu tây canh thái âm chi khí, cùng này linh thể song tu có thể thải âm bộ dương, có 3 thành sát xuất đúc thành nhất phẩm long hổ kim đan. Nhìn đến nơi này, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông Thái Nguyên Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh so sánh, môn này Hỗn Nguyên Long Hổ Khảm Ly Mật Lục rõ ràng kém mấy bậc, căn bản là không có cách so sánh. Nếu như hắn không có đoán sai, môn này mật lục chính là dẫn đến Cẩm Tỷ khí vận xảy ra biến hóa kỳ ngộ. Chỉ là làm Trần Bắc Vũ cảm thấy một chút nghi ngờ là Cẩm Tỷ cũng không phải mật lục bên trên đặc thù linh thể. Cho dù nàng thu hoạch được môn này tiên phẩm công pháp, tu luyện thành công, khí vận cũng không nên lập tức lộ sắc đến tranh kim. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ bóp tắt tiếp tục truy vấn ngọn nguồn đi xuống ý nghĩ. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, Cẩm Tỷ trên thân ẩn tàng bí mật coi như lại lớn, cũng chỉ là khí vận tranh kim trình độ mà thôi, không có khả năng lỗi nặng người mang thần thông cùng cựu tức hỗn độn chính mình. Huống chi Cẩm Tỷ tất nhiên nguyện ý cùng hắn chia sẻ phần này kinh ngộ, để lộ ra chính là nồng đậm tín nhiệm, Trần Bắc Vũ không nghĩ cô phụ phần này tín nhiệm. Huyền Tấn linh thể, Bạch Hổ linh thể, đem 2 đại đặc thù linh thể đặc thù sâu sắc ghi tạc não hải, Trần Bắc Vũ thu hồi Long Hổ Khảm Ly Mật Lục, cẩn thận cất kỹ. Nhiều một đầu đường tu tiên tóm lại là tốt. Nếu là hối đoái thiên diễn luân chuyển công tiến độ không lý tưởng, hắn có thể tìm kiếm huyền tận linh thể người sở hữu, nếm thử tu luyện Hỗn Nguyên Long Hổ Khảm Ly Mật Lục hoàn mỹ trúc cơ. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ suy nghĩ khẽ động, thôi động thập phương chi môn chuyển tống đến Nam Hoàng. Tông môn, Huyền Cơ Điện. Xin lỗi, Trần sư đệ, ta thực tế bất lực. Triệu Hằng chấp sự lắc lắc đầu. 15,000 điểm cống hiến quá nhiều rồi, cho dù hắn trong khoảng thời gian này phí hết tâm tư, cũng chỉ có thể tiến đến 1200 điểm cống hiến, hơn nữa là dùng 4:1 tỷ lệ hối đoái. 1200 cũng được. Trần Bắc Vũ từ trong nhận chứa đổ lấy ra 4,800 khối linh thạch, như không tính cả điện thoại tài khoản 9.624. 28 số dư còn lại cùng 5 vạn linh nguyên chi phiếu, lần giao dịch này xong, trên người hắn chỉ còn lại 1.200 khối hạ phẩm linh thạch cùng 56 khối linh thạch trung phẩm. Nhận lấy linh thạch, Triệu Hằng do dự một chút, chiều Trần Bắc Vũ thấp giọng lộ ra một tin tức. Trần sư đệ nếu là cấp bách thiếu điểm cống hiến, ta bên này ngược lại là biết rồi một cái không sai tông môn nhiệm vụ. Chương 194, Ám Lưu Dũng Động chương 194, Ám Lưu Dũng Động nhiệm vụ gì? Trần Bắc Vũ hứng thú. Triệu Hằng giữa ngón tay linh quang lóe lên, tay bên trong đột nhiên thêm ra một tấm tông môn nhiệm vụ treo thưởng đơn, hai tay đưa ra. Trần Bắc Vũ nhận lấy vừa nhìn. treo thưởng nhiệm vụ, bắt tông môn tội tu Lý Bất Vi nhiệm vụ đẳng cấp, ất cấp trung giai, ất cấp thượng giai, đề nghị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ xác nhận, tuyên bố nhiệm vụ phường, ti pháp điện tội tu đặc thủ, Lý Bất Vi nguyên do Lạc Hà phường thị phó phường chủ, tu vi trúc cơ hậu kỳ, thủy một song linh căn, trái lông mày xương có cổ xưa kiếm sẹo, quen dùng linh khí làm từ trúc roi, nhị giai thượng phẩm, phạm phải tội ác, tại Nguyên Phong 978 năm mùng 7 tháng 7 hạ dược tập sát lạc. Hà phường chủ Lý Thanh Hà, trúc cơ hậu kỳ, Lạc Hà phường thị ti pháp giám sát Mạnh Giao, trúc cơ trung kỳ, đổ sát Lạc Hà phường thị tu sĩ, cướp đi tam giai kết đan linh vật cuối cùng cắt vàng bắt yêu cầu, chết hay sống không cần lo, làm tông môn mang về tam giai kết đan linh vật cuối cùng cắt vàng nhiệm vụ ban thưởng, 8000 điểm cống hiến cùng tam giai kết đan linh vật cuối cùng cắt vàng chú thích, Lý Bất Vi tu luyện công pháp ma đạo, hư hư thực thực vạn lũ giáo ma tu, cực kỳ nguy hiểm. Xem hết treo thưởng đơn, Trần Bắc Vũ khẽ chau mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hằng chấp sự. Triệu sư minh, ngươi xác định không phải đang cùng ta nói đùa? Nếu không phải Triệu Hằng chấp sự trong khoảng thời gian này bận trước bận sau giúp hắn rất nhiều, không có có công lao cũng có khổ lao, Trần Bắc Vũ sớm tại xem hết nhiệm vụ tin tức cái kia một giây liền mang lên. Nhường một cái luyện khí tu sĩ đi bắt một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái này cùng nhường hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không có nói đùa, nhiệm vụ này thực ra không có sư đệ trong tưởng tượng khó như vậy. Triệu Hằng nhìn một chút khoảng trường, thấp giải thích do nói, sư đệ ngươi biết sông Ngọc Yến sông chân truyền. Kính nguyệt trên bảng bài danh thứ 9 sông chân truyền. Trần Bắc Vũ mắt lộ nghi hoặc. Không sai, giang sư tỷ thế nhưng là tông môn kim đan hạt giống. Có nàng xuất thủ, tội tu Lý Bất Vi tuyệt đối không đường có thể trốn. Triệu Hằng nói. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ vẻ mặt càng phát ra nghi hoặc. Triệu sư minh, ý của ngươi là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch? Giang sư tỷ ưa thích dịu dắt hậu bối. Triệu Hằng dựng lên cái thủ thế, sư đệ nếu là nguyện ý ra 30,000 linh thạch, giang sư tỷ có thể cùng ngươi cùng một chỗ đón lấy cái này nhiệm vụ lùng bắt. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, 15,000 điểm cống hiến cho ngươi, tam giai kết đan linh vật cuối cùng cắt vàng về giang sư tỷ hết thảy. Khá lắm, cái này không phải liền là đi đại đánh sao? Trần Bắc Vũ trong nháy mắt phản ứng kịp. Đây là một lần cơ hội khó được. Triệu Hằng nhắc nhở, như không phải là vì kết đan linh vật cuối cùng cắt vàng, 30,000 linh thạch rất khó mời được giang sư tỷ. Trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch, cho ta trở về lại suy nghĩ một chút. Trần Bắc Vũ trầm ngâm chốc lát nói. Hắn không nghi ngờ sông chân truyền thực lực, nhưng hoài nghi hắn phẩm tính. Nhưng có một câu nói làm cho tốt, tiền tài không để ra ngoài. Nếu là hắn một hơi xuất ra nhiều linh thạch như vậy, khó đảm bảo giang sư tỷ sẽ không động tâm. Giã ngoại hoang vu, vạn nhất giang sư tỷ nổi lên cái gì ý đồ xấu, vậy hắn đến lúc đó nhưng là một lệ. Nhìn qua Trần Bắc Vũ rời đi thân ảnh, Triệu Hằng trong lòng trầm xuống. Nâng Nguyệt Phong, xúc miệng ngọc ở Triệu Hằng đứng tại ngoài động phủ chờ. Chọn vẹn chờ đợi một canh giờ, động phủ đại môn mới vừa rồi mở ra. Vào đi. Nghe được, Triệu Hằng bước nhanh đi hướng vào trong, một mắt liền gặp được nửa nằm tại giường ngọc bên trên sông chân truyền. Như thế nào, hắn đồng ý sao? Sông Ngọc Yến mở to mắt, nhìn về phía Triệu Hằng. Trần sư đệ nói cần muốn suy tính một chút. Triệu Hằng nuốt nước miếng một cái. Ta có như vậy để cho người ta sợ hãi sao? Sông Ngọc Yến liếc mắt nhìn hắn, qua đây. Triệu Hằng con ngươi hơi co lại, thân thể run nhẹ nhẹ, giang sư tỷ, ta. Hắn nói được nửa câu liền bị Sông Ngọc Yến băng lãnh thanh âm đánh gãy. Qua đây, ngươi hẳn phải biết làm trái kết quả của ta. Triệu Hằng hít sâu một hơi, bước động bước chân, đi đến Sông Ngọc Yến trước mắt. Rất tốt, quỳ xuống. Thấy Triệu Hằng cái chán gặp, Sông Ngọc Yến nâng lên chân phải, vân dày dẫm phía trước người đầu lâu, vận chuyển chí dương cùng văn tự chân giải. Ông. Tùy theo chí dương pháp lực lưu chuyển toàn thân, Triệu Hằng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thương bạch. Với hắn tương phản, Sông Ngọc Yến sắc mặt thì là trở nên hơi hồng nhuận hơn rất một chút. Tốt rồi, ngươi có thể đi xuống. Trần Tử Ngang, Phong Ngọc Thư cùng Mạnh Đầu Vân nghĩ mấy người có thể từ từ sẽ đến, mặt khác mới vào tông danh sách đệ tử muốn tăng thêm tốc độ. Vừa mới nói xong, Triệu Hằng trước mắt đống nhiên nhiều một bình khôi phục tinh khí thần đan dược. Thẳng đến Triệu Hằng thân ảnh biến mất không thấy, động phủ đại môn quan bế, Sông Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn lên trời, bình tĩnh khuôn mặt mới nhiều một ít hung lệ. Đáng chết ô rừng linh thể, đáng chết ngọc chiêu rời. Tông môn đệ tử đều biết nàng hai lần đột phá kim đan thất bại, Kính Nguyệt bảng bài danh giảm lớn sau tính cách đại biến, ưa thích dịu dắt đồng môn. Lại không biết nàng là bị bất đắc dĩ, cố ý thất bại, chỉ vì tu thành bí pháp, thí sư ngọc chiêu rời, giết ra một đầu kim đan đường. Nhiệm vụ điện. Trần Bắc Vũ mới vừa một bước vào đại điện, phụ trách nhiệm vụ Mã Đông Mai chủ động tiến lên hành lễ. Gặp qua Trần sư minh. Trần Bắc Vũ ra hiệu hắn không cần đa lễ, ánh mắt nhìn về phía đại điện nhiệm vụ tường. Cẩn thận chọn lựa một phen về sau, hắn tìm tới một cái ban thưởng phong phú nhiệm vụ, khuyết điểm duy nhất chính là cách khá xa, nhiệm vụ địa điểm tại Lửa Đen Hải vực. Mã sư muội, phiền phức giúp ta đón lấy nhiệm vụ này. Mã Đông Mai nheo mắt, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng nhiệm vụ đơn ở giữa vừa đi vừa về di động, ngữ khí mang theo kinh ngạc. Trần sư minh, ngươi khẳng định muốn đón lấy nhiệm vụ này? Bích Lân đầm giết yêu lấy sát cái này ớt cấp hạ giai nhiệm vụ ban phát thật lâu, một mực không có trúc cơ trùng kỳ tu sĩ nguyện ý xác nhận. Nguyên nhân không gì khác, ích lợi cùng phong hiểm đồng thời không ngang nhau. Bích Lân phù loại này trúc cơ yêu thú ngoài thân giáp sắc lân người hâm mộ chứa độc trướng, đồng dạng thư hùng thành đôi xuất hiện, có thể phối hợp với nhau thi triển ra nhường trúc cơ trùng kỳ tu sĩ khó mà phát giác nguyên thuật, tại vô thanh vô tức ở giữa lấy tính mạng người ta. Trừ cái đó ra, nhất làm cho tông môn trúc cơ cảm thấy khó giải quyết chính là Bích Lân phù ưa thích gần sâu tại nhị giai thủy mạch bên trong, nhận ra được nguy hiểm sẽ đệ nhất thời gian sử dụng thoát sát trốn chạy chi thuật. Tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Trước xác nhận nhiệm vụ trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho dù hao hết thiên tân vạn khổ bài trừ nguyên thuật, tìm tới Bích Lân phù bản thể, vẫn như cũ không thể cướp lấy đến thanh phù đầu sắc hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi Trần Sư Minh một cái luyện khí tu sĩ, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại Bích Lân phủ chí mạng huyền thuật phía dưới. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không?
Không có, nhiệm vụ đã có tiếp hảo.
Mã Đông Mai không dám nói thêm nữa, đưa ra ngọc giản. Nàng cùng Trần Bắc Vũ tiếp xúc qua mấy lần, biết rồi đối phương tính cách tương đối vững vàng. Dám đón lấy nhiệm vụ này, hơn phân nửa là tiêu phí linh thạch mời đồng môn sư minh sư tỷ trợ trận. Chỉ là Mã Đông Mai có một chút không nghĩ ra, nhiệm vụ đại điện bên trong có nhiều như vậy khó khăn hơi thấp đất cấp hạ giai nhiệm vụ, Trần Sư Minh vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng khó chơi nhất Bích Lân đầm nhiệm vụ, chẳng lẽ lại liền vì cái kia 3000 điểm công hiến? Nhận lấy thân phận ngọc giản, Trần Bắc Vũ quay người hướng đi chuyển tinh điện. Lụa đen hải vượt khoảng cách xa xôi, dùng tông môn biển thuyền đi đường thời gian hao phí quá dài, chẳng bằng tiêu phí mấy chục điểm cống hiến ngồi chuyển tống trận, lại ngồi phi thuyền đi đường. Chương 195, tự giết lẫn nhau chương 195, tự giết lẫn nhau lụa đen trong hải vực biển. Vạn dặm không mây, sóng lớn như núi. Một chiếc biển thuyền tại kinh đảo Hải Lãng bên trong chậm rãi tiến lên, lúc nào cũng có thể bị như núi sóng lớn bao phủ, thoạt nhìn phá lệ mạo hiểm. Lê Jin ngồi xổm trên bong thuyền, đôi mắt có chút phát sáng. Sư tỷ, tây bắc hướng, bốn sóng bên ngoài có bốn mùa bầy cá. Nghe nói như thế, Lâm sư tỷ vội vàng điều khiển biển thuyền, hướng phía tây bắc đi về phía trước. Khác một vị nữ đệ tử Triệu Tinh thì là vội vàng cởi ra quấn ở cột buồm bên trên lạnh lưới tơ. Tung lưới. Tùy theo Lê Jin vừa mới nói xong, Triệu đứng yên tức thôi động thuật pháp, cả trương lạnh lưới tơ tựa như ánh trăng trong ngần đồng dạng dung nhập mặt biển, chậm chậm dài biến mất. Rầm rầm. Một khắc đồng hồ về sau, âm ầm sóng dậy sóng biển lập tức sôi trào lên. Nhìn kỹ, những cái kia sôi trào sóng lớn là ngàn vạn bốn mùa cá tại lạnh lưới tơ bên trong không ngừng dãy rủa mà nhấc lên sóng lớn. Tại Triệu Tinh thôi động pháp lực kéo lạnh lưới tơ sát na, Lâm sư tỷ cũng là thủ ấn biến hóa, phóng thích kết xương thuật, mở mị xương khí lập tức thuận lấy lưới cá đem hắn bên trong bảy cá đông kết. Lên. Nhìn thấy một màn này, Lê Jin không còn thôi động linh mâu chi thuật, mà là hai tay vận chuyển pháp lực, bắt lấy lưới đánh cá, cùng sư tỷ cùng một chỗ đem dài 10 trượng lạnh lưới tơ kéo đến biển trên thuyền. Bốn mùa cá là lụa đen hải vực đặc thù cá chủng, loại cá này chất thịt so sánh cứng rắn, mùi tanh quá nặng, không có bất kỳ cái gì bổ dưỡng hiệu quả, liền nhất giai dị ngư đều không được sừng, ngay cả ưa thích nhấm nháp cá biển lao tham ăn thấy đều sẽ lắc đầu. Nhưng bốn mùa cá cũng không phải hoàn toàn vô dụng chi vật, nhị giai linh ngư lụa đen cá khẩu vị đặc biệt, ưa thích trước kia người làm thức ăn. Lê Jin đám người sở dĩ mạo hiểm vào biển bắt giữ bốn mùa bầy cá, chính là vì bắt được lụa đen cá. Chỉ vì lụa đen cá tại trong tông môn giá cả giá cao không hạng, một đầu liền có thể bán đi hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ điện ban bố bắt cá nhiệm vụ, một đầu lụa đen cá đầy đủ có thể hối đoái làm 4000 điểm công hiến. Sư tỷ, có thu hay sao? Triệu Tĩnh nhìn về phía Lâm sư tỷ. Không có, một đầu lụa đen cá đều không có. Cái sau nhìn xem lạnh lưới tơ, lông mày nhẹ trao lại, có chút không thể nào tiếp thu được. Vì truy tung bốn mùa bầy cá, nàng mang theo hai cái sư muội tại lụa đen hải vực tới tới lui lui bận rộn hơn 2 tháng. Bây giờ thật vất vả tìm tới số lượng kinh người như thế bốn mùa bầy cá, lại ngay cả một đầu lụa đen cá đều không thể bắt được, nói là bệnh thiếu máu đều không hề không quá phận. Sư tỷ, sẽ có hay không có lụa đen ngư vương xuất hiện? Lê Jin hoài nghi nói. Lụa đen ngư vương chính là dị biến tam giai bảo ngư, linh tính khá cao, sẽ dẫn đầu lụa đen bầy cá cùng một chỗ ẩn nấp, tránh ra tu sĩ nhân tộc bắt giữ, quả thực là khó chơi. Lụa đen ngư vương loại cấp bậc này bảo ngư đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện ở hạch tâm hải vực, rất không có khả năng xuất hiện tại nội hải. Lâm sư tỷ nhẫn mại tính tình giải thích nói. Bắt giữ lụa đen cá mặc dù là cái thu hoạch điểm cống hiến cực nhanh con đường, nhưng lại cánh cửa cực cao, không có phòng ngự cường hãn, thỏa mãn chống đỡ nội hải sóng lớn nhị giai thượng phẩm biệt thuyền, cũng không có am hiểu linh mâu chi thuật, có thể truy tung bốn mùa bầy cá, không sẽ mất phương hướng trúc cơ tu sĩ, căn bản sờ không tới lụa đen cá cái bóng. Có thể cho dù thỏa mãn những điều kiện này, vận khí không tốt, không có bắt cá kinh nghiệm tu sĩ ở bên trong biển đi thuyền 3-4 năm đều không nhất định có thể bắt được một đầu lụa đen cá. Bởi vậy Lâm sư tỷ mặc dù cảm giác 2 tháng này vất vả uổng phí, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có những này vào tông không mấy năm sư muội mới có thể cho rằng thiên tài địa bảo liền hướng ven đường cỏ dại một dạng, tùy tiện liền có thể gặp. Nói đùa cái gì? Tam giai bảo ngư hiếm thấy đến cực điểm, nàng tại lụa đen trong hải vực hải bộ trọn vẹn 50 năm cá đều không thể nhìn thấy một lần lụa đen ngư vương cái bóng. Nếu như thật có lụa đen ngư vương xuất hiện, trong tông môn kim đan chân nhân chỉ sợ đều sẽ ngồi không yên. Nguyên nhân không gì khác, lụa đen ngư vương hiệu quả đơn giản thô bạo, tu sĩ kim đan sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng nội tính, dùng bản thân đột phá cảnh giới bình cảnh sát suất tăng nhiều. Lê sư muội, làm phiền ngươi lại tìm kiếm bốn mùa bảy cá tung tích. Nghe được Lâm sư tỷ lời này, Lê Jin gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt, thôi động vọng khí linh mâu nhìn một phía. Vâng. Nhìn thấy cái kia vô cùng kinh khủng yêu khí giấu ở đáy biển phía dưới, Lê Jin con ngươi co rụt lại, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh hoàng. Sư tỷ, mau trốn. Lâm sư tỷ hơi biến sắc mặt, có thể nàng chưa kịp phản ứng kịp, nhất đạo đen như mực cốt thứ bỗng nhiên từ sóng biển bên trong bắn ra. Ầm. Tùy theo nhị giai biển thuyền lồng phòng ngự hiện lên, ngăn cản đột kích hắc mang, mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích đầm vang nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng biển. Cùng lúc đó, Triệu Tính rên lên một tiếng, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bên hông nghiền nát ngọc bài cùng trước người đập tan cốt thứ. Nếu không phải nàng tính cách cẩn thận, tùy thời mang theo hộ thân phòng ngự linh khí, sợ rằng sẽ vẫn lạc tại cái này cốt thứ phía dưới. Độc thủ, nó muốn hủy đi thuyền. Sống chết trước mắt, Lâm sư tỷ không lo được thì đau, tay lấy ra nhị giai thanh quang phù bóp nát, dưới chân biển thuyền hiện lên một vòng thanh quang. Giống. Tùy theo dọa người tiếng gầm gừ vang lên, một tôn thân dài 4 trượng, đỉnh đầu kinh cực vương miện hình dáng cốt thứ cự thú ầm vang xuất hiện. Hắn toàn thân bao trùm màu mực lân phiến hiện lên tân nguyệt hình, tản mát ra thực chất hóa uy áp. Xong, thấy rõ cự thú ngoại hình, Lâm sư tỷ ba người sắc mặt biến được trắng bệch không gì sánh được. Chỉ vì tập kích các nàng hải thú đồng thời không tầm thường trúc cơ yêu thú, mà là hạch tâm hải vực hung danh có phần thịnh cốt vương cá, thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ, xa không phải ba cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có thể địch. Lạch cạch lạch cạch. Nghe được biển thuyền truyền đến không chịu nổi gánh nặng gào thét, Lâm sư tỷ ngoan sắc lóe lên, đột nhiên một cước đá ra. Đứng tại nàng phía bên phải ngự sử linh khí Triệu Tĩnh sư muội như gặp phải trọng kích, thân thể giống như đạn pháo phóng tới cước cốt vương cá. Vì cái gì? Lê Jin lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Nguy cơ vào đầu, vốn nên đồng tâm hiệp lực đánh lui hung thú. Nàng một mực kính trọng sư tỷ, vì sao muốn đối Triệu Tĩnh sư tỷ đột hạ sát thủ? Cước cốt vương cá ngẩng đầu, trên đầu cốt thứ nhẹ nhõm xuyên qua Triệu Tĩnh nhục thân. Thừa cơ hội này, Lâm sư tỷ thôi động biển thuyền, phóng hướng thiên không, dùng phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy trốn. Không có vì cái gì, chúng ta có thể còn sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Sợ Lê Jin thời khắc mấu chốt cản trở, Lâm sư tỷ quát lớn. Cước cốt vương mắt cá thần băng lãnh, hé miệng, phun ra một đạo hắc mang. Hiển nhiên, chỉ là một bộ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nhục thân còn không thể có được thỏa mãn khẩu vị của nó. Tùy theo hắc mang lan tràn, phóng lên tận trời đèn kịt sóng biển đột nhiên hạ lật, giống như là đập con rồi đồng dạng muốn đem biển thuyền đập xuống. Đáng chết, bạo cho ta. Lâm sư tỷ đôi mắt đỏ bừng, dẫn động dấu ở Triệu Tinh thể nội cấm chế, một cỗ đủ để băng phong vạn vật kinh khủng hàn khí ầm vang một phát. Giống. Trên mặt biển vang lên phẫn nộ tiếng giống, phóng lên tận trời đèn kịt sóng biển cũng theo đó tán loạn. Đối mặt trúc cơ tiền kỳ tu sĩ đập tan đạo cơ tự bạo, liền xem như cấp cốt vương cá cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng mà cái này cũng kích phát ra nó hung tính, thân ảnh hóa thành bôi đen mang truy đuổi thương khung phi nhanh biệt thuyền, không ngừng rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Ùng ùng, muốn động thủ sao? Kim Đản nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chờ một chút, đầu này cấp cốt vương cá không phải dễ chơi. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới đuổi dọc đường có thể gặp được một màn này. Đồng môn gặp nạn, Trần Bắc Vũ lúc đầu dự định em thầm bắn một mũi tên, chờ ba người này thoát đi, sau đó lại mượn thập phương chi môn nhẹ nhõm rời đi. Có thể biển trên thuyền đồng môn tự giết lẫn nhau một màn lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Chương 196, nhẹ nhõm chấn áp. Chương 196, nhẹ nhõm chấn áp nhất cảnh chi kém, ngày đêm khác biệt. Đương nhiên chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, trúc cơ trung kỳ tu sĩ đan điền khí hải bên trong pháp lực dung lượng cùng pháp lực độ tinh khiết cơ hồ là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ gấp 2 trở lên. Chớ nói chi là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tiền kỳ giữa các tu sĩ kinh khủng khoảng cách. Nếu như đơn giản chuyển đổi thành cụ thể chiến lực, tại không tính linh khí, phù lục, trận pháp, đan dược ngoại hạng vật tình huống dưới, không chút nào khoa trương nói, ba vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ liên thủ mới có thể tại một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ thủ hạ bình yên rút đi. Ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ liên thủ phương có cơ hội vây giết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bởi vậy, có thể vì thường nhân sợ bất năng làm, dùng trúc cơ tiền kỳ tu vi vượt một cái tiểu cảnh giới giết địch tu sĩ vô luận là ở đâu đều có thể được xưng là đấu pháp thiên tiêu. Có thể coi là đấu pháp thiên tiêu, cũng không có khả năng vượt hai cái tiểu cảnh giới đánh bại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì siêu việt liền đại biểu nghiền ép. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nếu là vận dụng toàn lực, đầy đủ có thể tại mấy tức bên trong dùng nghiền ép chi thế đánh tan một vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Đây cũng là Lâm Hân giống như đệ nhất thời gian từ bỏ đồng môn sư muội, lựa chọn trốn chạy nguyên nhân. Giữa song phương khoảng cách thực tế quá lớn, bị một đầu thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ cước cốt vương cá để mắt tới, coi như nàng cùng hai cái sư muội liên thủ, vận dụng linh khí phụ lục, có thể đào sinh tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng bằng quả quyết một điểm, hiến tế Triệu Tĩnh sư muội tìm ra một cái sinh lộ. Lâm Hân như thần thức nhìn về phía biển dưới đỏ phương, chỉ thấy trên mặt biển có một vệt bóng ma lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiếp cận, không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể nhận ra được trên đám mây phương phi thuyền. Có thể chuẩn bị bố trí bẫy dập. Trần Bác Vũ ý niệm nói, chiến lực mạnh không có nghĩa là giá trị cao. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại tông môn nhiệm vụ điện bên trong công bố treo thưởng bên trong, cước cốt vương cá trên đỉnh đầu kinh cước vương miện cốt thứ vẹn vẹn giá trị 3000 điểm công hiến, cùng xác nhận Bích Lân đầm nhiệm vụ ban thưởng nhất trí, nhưng tính nguy hiểm cao hơn bên trên không ít. Dưới tình huống bình thường, Trần Bắc Vũ sẽ không mang theo Kim Đản đi mạo hiểm săn giết một tôn đạo hạnh tại 300 năm trở lên cấp cốt vương cá. Nhưng hôm nay bất đồng, có hai vị trúc cơ đồng môn tương trợ, lại thêm Kim Đản cùng Tiên Minh mua sắm đặc thù linh khí, Trần Bắc Vũ có 2/5 chắc săn giết cấp cốt vương cá. Nghĩ như thế, thử một chút cũng không sao, dù sao hắn tùy thời có thể dùng mượn nhờ thập phương chi môn giúp đi. Phong tích thuộc chân thuộc huyền ẩn nấp tung tích. Trần Bắc Vũ ý niệm hạ xuống, Kim Đản thẳng đứng mắt vàng khe hở có chút phát sáng, ban đầu khí tức bí mật, khó mà phát giác phi thuyền lập tức biến mất tan biến tại trong tầng mây. Sư muội, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, không bằng tách ra trốn chạy. Nghe được Lâm sư tỷ đề nghị, Lê Jin gật gật đầu, vô ý thức kéo dài khoảng cách. Cùng là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, cho dù Lâm sư tỷ không nói, vì để tránh cho đi vào Triệu sư tỷ theo gót, nàng cũng quyết định phóng thích bí thuật một mình đạo sinh. Nhiên huyết đột thuật, Lê Jin cắn răng bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực đem tay phải đặt tại bản thân trái tim. Bèn, tùy theo thể nội bản mệnh tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, hóa thành vô số huyết xà chui vào đan điền khí hải, Lê Jin thất khiếu ít huyết, làn da hiện lên giống mạng nhện huyết tuyến, cả người bạo làm nhất đoàn huyết vụ. Đây là cái gì công pháp ma đạo? Nhận ra được cố khí tức này cường hãn, Lâm Hân giống như nhíu mắt. Tại thần trí của nàng cảm ứng bên trong, giờ phút này Lê Jin phát ra khí thế lại có thể cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ so sánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vụ nổ tung, bốn đạo khó phân thật giả huyết hồng hướng về bốn cái phương hướng khác nhau điên cuồng trốn chạy, đem biển thuyền xa xa ném tại sau lưng. Lâm Hân giống như sắc mặt hơi cương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả quyết ngự sử bản mệnh linh kiếm chém về phía bốn đạo huyết hồng. Từ đạo hưu bất tử bản đạo. Nàng đề nghị tách ra trốn chạy chính là vì nhường tu vi yếu hơn Lê Jin hấp dẫn cước cốt vương cá lực chú ý, làm sao có thể lưu lại chính mình một người cam tâm bảo hộ. Hưu, 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 hưu. Huyết hồng tốc độ hơn xa phi kiếm, nhìn qua Lê Jin trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Lâm Hân giống như ánh mắt lộ ra vẻ hoảng động. Đúng lúc này, cước cốt vương cá từ trong biển nhảy ra, đỉnh đầu kinh cước vương miệng hình dáng cốt thứ dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh nát biển thuyền long cốt, hơn thế không dứt đâm về phía Lâm Hân như tâm bận. Đáng chết. Lâm Hân giống như tay trái phóng thích thuật pháp, trước người hình thành nhất đạo dày đặc băng bích làm phòng ngự. Tay phải lấy ra chân tàng nhị giai trung phẩm linh khí hai tâm đâm một huyết. Ông. Tùy theo tinh huyết phun tại lưỡi đao như mới tháng hai tâm đâm bên trên, lưỡi đao đâm mũi nhọn lặng yên ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh, hóa thành hai đạo lam sắc lưu tinh đánh út về phía cước cốt vương bụng cá bộ phận. Cước cốt vương mắt cá lộ khinh miệt, không nhìn kéo tới hai tâm gai. Kết quả hai tâm đâm lại ở trên đường quỷ dị biến mất, các loại cước cốt vương cá phản ứng kịp, cặp mắt của nó đột nhiên chuyển đến một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức. Giống. Tại cước cốt vương cá hai mắt bao trùm băng xương, phát ra thống khổ gào thét sát na, Lâm Hân giống như cũng là rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh không gì sánh được. Chúc cơ hậu kỳ yêu thú phòng ngự quá mạnh, cho dù nàng dùng tinh huyết huyết tế hai tâm đâm, phát huy ra bản mệnh linh khí uy lực lớn nhất mệnh trung cước cốt vương cá yêu ớt bộ vị, vẫn như cũ khó mà tạo thành chí mệnh tương thế. Vẫn chưa được. Trước người dùng làm phòng ngự băng bích chỉ có thể làm cho nàng đã chết càng có tôn nghiêm một chút. Nhìn xem càng ngày càng gần kinh cước cốt thứ, Lâm Hân giống như ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, lựa chọn nhắm mắt lại, nên đón tử vong. Vâng. Ngay tại cốt thứ sắp đâm xuyên Lâm Hân giống như thân thể thời điểm, một tấm vô hình lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem cước cốt vương cá đầy đủ bao phủ. Tại trấn Bắc Vũ pháp lực rót vào dưới, khóa yêu triển ti lưới điên cuồng co vào. Giống như lung đỏ dây thép in dấu thật sâu tiến vào cước cốt vương vảy cá mảnh huyết đục, cho dù cái sau cố sức dãy rủa, cũng không thể nứt vỡ lưới lớn phong tỏa. Lực lượng thật kinh khủng. Trấn Bắc Vũ đôi mắt trầm xuống, đan điền khí hải bên trong 10 giọt thể lỏng pháp lực điên cuồng tuôn ra. Khóa yêu triển ti lưới chính là sử dụng 3 loại đặc thù linh tài giao hợp mà thành nhị giai thượng phẩm linh khí, bổ sung 3 lớp cấm chế, có thể cấm pháp, cấm thần cùng cấm thân, là Trần Bắc Vũ vì đối phó Bích Lân phủ mà tại Tiên Minh trang web chính thức mua sắm đặc thù linh khí, giá bán 5000 linh nguyên. Chúc cơ đỉnh phong tu sĩ sử dụng vật này, có thể nhẹ nhõm phong cấm bắt đạo hạnh tại 500 năm trở xuống nhị cảnh linh thú. Trần Bắc Vũ pháp lực tu vi mặc dù có thể so với chúc cơ, nhưng cũng không thể có được cùng chúc cơ đỉnh phong tu sĩ so sánh, cưỡng ép thôi động khóa yêu triển ti lưới nhiều nhất có thể vây khốn cước cốt vương cá mấy tức thời gian. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, kim đàn thôi động như ý linh thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đại, chợt thân ảnh lóe lên. Giống như chân long lăng không quay quanh, trong nháy mắt quấn quanh cước cốt vương cá toàn thân. Tạch tạch tạch. Tùy theo kim đạn dần dần phát lực, lẫn phiến ma sát và chạm phát ra kim thạch thanh âm, đem cước cốt vương cá buộc được xương cốt khanh khách rung động. Cái sau bị đau nổi giận, vung vẩy bơi cá, lại ngược lại bị kim đạn rào càng chặt hơn, không thể động đậy. Nghe được thanh âm, Lâm Hân giống như lông mi run rẩy, mở to mắt, liền nhìn thấy giao long khóa yêu chấn động một màn. Mà tại kim sắc giao long bên cạnh, nhất đạo một chút nhìn quen mắt bóng lưng nhường Lâm Hân giống như hơi ngẩn ra. Nguyên nhân không gì khác, đối phương phát ra khí cơ đại khái là trúc cơ tiền kỳ, lại đánh bại Long Nam yêu, nhẹ nhõm chấn áp nàng không cách nào tương đương trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Chương 197, thuấn sát trúc cơ chương 197, thuấn sát trúc cơ tiếp thân Lâm Hân giống như, đa tạ sư minh xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy quen thuộc tông môn áo bảo, Lâm Hân giống như mặt lộ vẻ cảm kích, không người thi lễ một cái, lộ ra đau khổ vẻ mặt. Lùi ra. Không thèm để ý đối phương làm bộ làm tịch, Trần Bắc Vũ chậm rãi kéo ra sát cung dây cung. Với hắn mà nói, hiện nay chuyện trọng yếu nhất là giải quyết cước cốt vương cá, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên, nhường hắn vào biển bỏ chạy. Xíu như băng sơn. Tại dây cung kéo căng, thiên địa linh cơ hội tụ sát na, phương viên trong vòng 10 trượng thiên địa linh khí sau lưng Trần Bắc Vũ hình thành một đầu nhìn hằm hằm thương khung xỉu như hư ảnh, tản mát ra khó nói lên lời cảm giác các bách. Và anh, tiện ra trong nháy mắt, kinh khủng bạo minh âm thanh đem trong vòng 100 trượng sóng biển chấn động làm giọt nước. Uy thế kinh người băng sơn chi tiễn kéo lấy xích hắc giao nhau đôi lửa, hung hăng xuyên vào cước cốt vương cá mắt phải, khiến cho lân phiến nghiền nát, con mắt nổ tung, phát ra thê lương kêu đau. Ùng ùng. Kim đàn ánh mắt ngưng tụ, thôi động lưu kim thể. Nếu là chính diện chiến đấu, nó khả năng rất khó đánh bại một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Nhưng nếu là so đấu phòng ngự cùng lực lượng, thân làm tam giai bảo thú, kim đản căn bản không sợ bị khóa yêu triển ti lưới phong cấm yêu lực cước cốt vương cá, thậm chí có thể áp chế gắt gao ở cái sau điên cuồng dãy rủa. Trần Bắc Vũ bắn ra một mũi tên sau không có ngừng nghỉ, mà là nuốt xuống khôi phục năng lượng, tại Lâm Hân giống như rung động ánh mắt hạ tiếp tục cấp ủ, liên tục phóng thích uy lực mạnh nhất băng sơn tiễn. Vâng, vâng, vâng. Trúc cơ hậu kỳ yêu thú sinh mệnh lực thịnh vượng, phòng ngự cường hãn, cũng không chịu nổi Trần Bắc Vũ tiễn tiến trực kích yếu hại. Đặc biệt là cuối cùng ba mũi tên trực tiếp xé rách cước cốt vương mắt cá bên mắt, thuận lấy đầu lâu quán xuyên trái tim. Nhìn xem đại lượng mất máu, dần ngừng lại dãy rủa cước cốt vương cá, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, lại lấy ra một viên khôi phục pháp lực đan dược nuốt vào. Thật mạnh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Khó trách Lâm Hân như máu tế bản mệnh linh khí công kích yếu ớt bộ vị cũng chỉ là tạo thành một chút bị thương nhẹ, căn bản không làm gì được cước cốt vương cá. Hắn vận dụng 12 nguyên thần sát cung, sắp sụp sơn tiến thôi động đến cực hạn, mỗi một tiến uy lực đều tiếp cận trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, yêu cầu hao hết đan điền khí hải 3/4 thể lượng pháp lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng phải chọn vẹn bắn ra 7 mũi tên mới có thể cướp đi cước cốt vương cá tính mệnh. Ý vị này nếu như không có đan dược đền bù pháp lực tiêu hao, không có khóa yêu triển ti lưới phong cấm yêu lực, thần thức cùng nhục thân lực lượng, không có kim đản nhục thân quấn quanh áp chế, chính diện giao chiến, cước cốt vương cá cho dù đứng tại chỗ bất động, không có phóng thích yêu thuật, Trần Bắc Vũ bắn ra hai mũi tên liền phải mang theo kim đản quay người làm bệnh. Ừ ngủ. Muốn buông ra sao? Kim đản vặn vẹo đốn éo thân thể, lại bị Trần Bắc Vũ ánh mắt ngăn lại. Chúc cơ hậu kỳ yêu thú linh trí cùng người không khác, thậm chí vượt xa khỏi, không có dễ rủa có thể là đang giả chết. Nếu là kim đản buông ra nhục thân quấn quanh, chỉ dựa vào khóa yêu triển ti lưới căn bản ngăn không được cước cốt vương cá vào biển bỏ chạy. Mà một khi nhường cước cốt vương cá hồi với bản thân sân nhà, cho dù hắn vết thương trầm chất, còn sót lại một hơi, kim đản cũng không có khả năng vượt hai cái tiểu cảnh giới đem hắn đánh giết. Hôm nay nhận mông sư minh cứu rút, này giống như tái tạo. Thân như nguyện dùng đạo tâm phát thệ, ngày khác như sư minh có chút di chuyển, nhất định không dám tử. Thấy sự tình hết thể đều kết thúc, Lâm Hân giống như vội vàng lui lại nửa bước, hướng Trần Bắc Vũ trịnh trọng hành lễ biểu trung tâm. Trần Bắc Vũ không để ý đến Lâm Hân giống như lời nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dùng bạn quỷ phệ hồn trận cải tạo tỏa hồn thạch mà thành nhất giai trận pháp tỏa hồn trận. Cùng tiên minh nhất giai cấm kỵ trận pháp luyện hồn trận bất đồng, hắn trận đạo tạo nghệ hữu hạn, bắt trước vạn quỷ phệ hồn trận sáng tạo tỏa hồn trận chỉ có thu nạp tàn hồn linh phách một cái hiệu quả, căn bản là không có cách lấy ra đối địch, chớ nói chi là mượn nhờ tàn hồn linh phách tăng lên trận pháp uy lực. Ông tùy theo tỏa hồn trận nở rộ quang huy, hiện ra uy năng, cước cốt vương cá thể nội bỗng nhiên dâng lên nhất đạo mơ hồ hư ảo nhị cảnh linh phách. Tại tỏa hồn thạch áp chế xuống, đạo này nhị cảnh linh phách liền chỗ trống để né tránh đều không có, hóa thành bôi đen mang bị cái trước thôn vệ thu nạp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hân giống như con người hơi co lại. Mới ra ổ sói lại vào miệng quặp. Bao quát nàng ở bên trong, trong tông môn sư muội sư minh thế mà từng cái đều tu luyện công pháp ma đạo. Đáng giận, Kính Nguyệt Tông không phải chính đạo tông môn. Lúc nào trở thành ma tu tụ tập tà đạo ma tông? Đúng lúc này, nàng phát giác Trần Bắc Vũ đưa tới ánh mắt, lập tức trái tim nhảy một cái, lộ ra thanh thuần mỉm cười. Sát hại đồng môn thế nhưng là trọng tội. Trần Bắc Vũ trầm giọng nói, giải quyết triệt để cước cốt vương cá về sau, hắn mới có thời gian xử lý trước mắt vị này tâm như xả hạ sư muội. Đến mức kết quả là giết là thả, cái kia phải căn cứ đối phương trả lời mới quyết định. Sư Minh, ngươi đang nói cái gì? Lâm Hân giống như mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sư muội không cần giảng ngu, ta cái gì đều thấy được. Trần Bắc Vũ vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía nàng, dựa theo tông môn luật pháp, sát hại đồng môn người, cho dù tội ác hơi nhẹ, cũng cần hủy bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Tội ác nghiêm trọng người càng là yêu cầu đánh chết tại chỗ. Gian đe, sư muội có thể có cái gì muốn giải thích? Lâm Hân giống như miễn cưỡng bảo trì trấn định nói, ta không có sát hại đồng môn, Triệu Tĩnh sư muội là chết tại cước cốt vương cá tay bên trong. Nói xong, nhận ra được Trần Bắc Vũ vẻ mặt lạnh lùng, lại nhìn một chút nơi xa giống như thần giống như ma kim sắc giao long, nàng nuốt nước miếng một cái, không còn giải thích, hai đầu gối quỳ xuống, đập đầu xuống đất. Mời sư minh tha mạng, thân giống như nguyện ý làm nô làm tỳ, là sư minh ra sức châu ngựa. Nói đến đây, nàng từ bên hông lấy ra một cái túi linh thú, hai tay trình lên, thân giống như có ý chỉ bị lụa đen cá, nguyện ý hiến tặng cho sư minh. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Sư minh, ta có thể dâng ra trên thân hết thể linh thạch, chỉ vì mạng sống, giữ lại tu vi. Lâm Hân giống như khẽ cắn môi, lại trình lên hai cái túi chứa vật. Có thể Trần Bắc Vũ vẻ mặt vẫn như cũ chưa đổi. Sư Minh liền không thể dơ cao đánh khẽ. Lâm Hân giống như toàn thân lỗ chân lông chảy ra pháp lực, bóp ra toái dựa vào ấn khẩn cầu, thiếp thân nếu là tự bạo đạo cơ, Sư Minh nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Toái dựa vào, ngưng đan, tôi thể vàng ba cửa ải là trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan chân nhân nhất định phải bước qua sinh tử quan tạm. Căn cơ không đủ, không thể liền qua ba cửa ải trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hơi không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng đột phá kim đan tu sĩ nhiều, tổng có mấy cái khí vận không sai trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có thể kéo dài hơi tàn còn sống sót. Một chút thiên phú dị bẩm, nộ tính thượng giai trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đổi là thông qua toái dựa vào cửa này thẻ cảm nộ, sáng tạo ra một môn uy năng cực mạnh đạo cơ tự bạo bí pháp. Môn bí pháp này bị tông môn kim đan chân nhân cải tiến, có thể để cho trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tại thời khắc mấu chốt nghiền nát đạo cơ tự bạo, một đổi cùng mang đi thực lực hơn xa tại đối thủ của mình. Lâm Hân giống như phóng ra toái dựa vào tự bạo không cách nào trọng thương cước cốt vương cá, cũng không có nắm chắc tại kim sắc giao long thủ hộ hạ giết chết đối phương, nhưng lại có lòng tin mang đi trên thân pháp khí chứa đồ, lệnh Trần Bắc Vũ không thu hoạch được gì. Nghe được, Trần Bắc Vũ bình tĩnh cười một tiếng. Là cái gì, nhường ngươi sinh ra có thể uy hiếp ta vào tưởng. Lâm Hân giống như con ngươi co rụt lại, trước mắt Trần Bắc Vũ giống như bọt biển đồng dạng biến mất. Lúc nào? Lâm Hân giống như trận tỏ con mắt. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng nhìn thấy một trôi toàn thân như mực, hiện ra u lam lanh quang hàn đảm linh kiếm bay lượn mà qua, cũng nhìn thấy một bộ quen thuộc không đầu thi thể tiên huyết dâng trào, ở băng ngã xuống đất. Nguyên lai ta đã chết. Đây là Lâm Hân giống như trước khi chết người cuối cùng suy nghĩ.